Chương 133, nam nữ khác nhau. Chương 133, nam nữ khác nhau. Nam nữ thương lượng xong thịt nát trong nồi kế hoạch về sau, Ma Hiểu Kiều thuận miệng hỏi một câu, kia chúng ta có phải hay không làm giáo dục kế hoạch cái gì? Ma Hiểu Kiều nói lời này lúc, thật không có suy nghĩ nhiều, nàng chính là cảm thấy, mình đã sinh một cái, lại ngược một cái, so người khác đi được nhanh nhiều lắm, hẳn là việc này lớn nhất được lợi người, phải làm chút gì? Trương Thuần dùng tùy ý hơn ngữ khi nói, ta cảm thấy chúng ta dùng thanh triều hoàng tử chế độ giáo dục là được. Diệp Thi vẫn hỏi, thanh triều hoàng tử chế độ giáo dục có ưu thế gì? Trương Thuần nói, thanh triều hoàng tử chế độ giáo dục, dù không thể cam đoan mỗi đời hoàng đế năng lực đều rất mạnh, nhưng trên cơ bản vẫn là có thể bảo đảm hoàng đế năng lực hạt cuối. Dừng một chút, Trương Thuần lại nói rõ chi tiết một chút, thanh triều từ Khang Hy về sau cho đến Quang Tự, trong lúc đó 8 vị đế vương mặc dù chấp chính năng lực không giống như Khang Hy, Ung Chính, Càn Long 3 vị chấp chính năng lực khá mạnh đế vương, cũng giống như Hàm Phong, Đồng Trị chờ tư chất so sánh bình thường chút hoàng đế. Nhưng tổng đến xem, thanh triều hoàng đế tại thụ giáo dục trình độ, học thức, tự hạn chế trình độ các phương diện bình quân tại lịch đại bên trong xếp tại hàng đầu. Điển hình giống Ung Chính lấy chuyên cần chính sự lấy sưng, tại vị trong lúc đó vẹn vẹn phê duyệt Hán Văn Tấu Chương liền đạt 3.5 vạn dữ kiện, hắn lời bình luận cũng động một tí vì mấy trăm hơn ngàn chữ, có khi thậm chí xử lý chính sự đến đêm khuya, lời bình luận bên trong dưới đèn tiện tay viết đến, từng cái phê chỉ thị vậy khắp nơi có thể thấy được. Tựa như chính hắn giảng như thế, châm chi vấn dụ mỗi gấp hoặc tay nhóm mấy chục nói, hoặc mấy trăm nói, lại có bao nhiêu đến ngàn nói người, đều chấm tự mình làm nhóm, thân bút bán buôn, mỗi chữ mỗi câu đều ra chấm chi tâm tư, không một kiện mượn tay người khác, cũng không một người tán tương tại bên cạnh. Cho dù là tại 3.000 năm nay không có chi tình thế hỗn loạn bên trong chấp chính, tư chất tương đối bình thường lại tại vị trong lúc đó có chiến tranh nha phiến bại trận đạo quang hoàng đế, liền hắn năng lực cá nhân cùng đạo đức cá nhân mà nói cũng là có thể vòng có thể điểm chỗ. Như đạo quang hoàng đế Mân Thả vẫn là hoàng tử lúc, thiên lý giao tín đồ đánh vào tử cấm thành, lúc ra khánh hoàng đế không trong cung, Mân Thả gặp biến không sợ hãi, bình tĩnh ứng đối, trừ tổ chức hộ quân nên kích gác ôn bên ngoài, chính mình còn dùng súng kiếp liên tục đánh chết 2 tên ác ôn. Liên đạo đức cá nhân mà nói, đạo quang làm người tiết kiệm, chí hiếu, lâm trung lúc vẫn không quên dặn dò, ngửa vì liệt thánh gia pháp, một lấy kính trời phát tổ, chuyên cần chính sự yêu dân làm gốc. Bởi vậy có thể thấy được, thanh triều hoàng tử chế độ giáo dục chỗ tốt ngay tại ở dù không đến mức bồi dưỡng được tới tương lai đế quốc người thống trị cao nhất đều là minh quân, nhưng cũng không đến nỗi quá hồ đồ vô đạo, nhiều nhất vì trung đẳng gìn giữ cái đã có chi chủ. Lý Lâm, Diệp Thi Bận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành nghe xong, đều cảm thấy cái này thanh triều hoàng tử chế độ giáo dục không tệ. Viên Khuynh Thành vẫn luôn đối tiểu tâm tư nhiều lắm, Trương Thuần rất không yên lòng, cho nên nàng liền để ý giúp mọi người hỏi một câu, thanh triều hoàng tử chế độ giáo dục là dạng gì? Đây chính là Trương Thuần không thích Viên Khuynh Thành địa phương một trong, tâm quá nhỏ, không tốt đẹp gì lừa gạt. Nghĩ đến chuyện này sớm tối đều phải thẳng thắn, Trương Thuần tận lực dùng tùy ý ngữ khi nói, bình thường từ 6 tuổi bắt đầu nhập học. Mỗi ngày 3 giờ sáng đến 5 điểm, chuẩn bị bài công khóa. 5 điểm đến 7 giờ, bắt đầu lên lớp, chủ yếu học tập đầy, che, hán chờ ngôn ngữ văn tự cùng nho ra kinh điển chờ văn hóa tri thức. 7 giờ đến 9 điểm, là bữa sáng thời gian, làm sơ nghỉ ngơi. 9 điểm đến 11 giờ, tiếp tục lên lớp, học tập kinh, sử, tử, tập chờ nội dung. 11 giờ đến xế chiều 1 điểm, lão sư sẽ kiểm tra công khóa của bọn hắn, sau đó luyện tập kỵ xạ chờ võ nghệ. 1 giờ chiều đến 3 điểm, là cơm trưa cùng thời gian nghỉ ngơi. 3 điểm đến 5 điểm, tiếp tục luyện tập kỵ xạ, vũ khí chờ quân sự kỹ năng, còn phải học tập hội họa, âm nhạc các cái khác tài nghệ. 5 điểm về sau, hoàng đế sẽ tới kiểm tra bọn hắn học tập tình huống, hợp cách sau mới có thể kết thúc một ngày này học tập. Còn có, trong vòng 1 năm, ngoại trừ Tết Nguyên Đán, Đoan Ngọ, Trung Thu, hoàng đế sinh nhật, chính bọn hắn sinh nhật chờ số ít ngày lễ có thể nghỉ ngơi bên ngoài, mỗi ngày đều muốn dựa theo dạng này sắp xếp thời gian học tập. Chưa nói xong thời điểm, Trương Thuần đã nhìn thấy Ma Hiểu Kiều cùng Diệp Thi Vận mặt đen. Thật vất vả nhẫn đến Trương Thuần nói xong, Diệp Thi Vận lập tức liền ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngao ngoe, có phải là bởi vì ngươi không sinh ra tới hài tử, vừa muốn đem con của chúng ta cho mẹ chết ta. Ma Hiểu Kiều cũng nói, đúng đấy, ta chuẩn bị chiến đấu thi đại học lúc, đều không có liều mạng như vậy qua. Trương Thuần không vui nói, các ngươi khác rủa ta có được hay không, ta hiện tại mặc dù không có nhi tử, nhưng cái này không có nghĩa là ta vẫn luôn không có nhi tử, làm người xuyên biệt, chúng ta cầm được đều là nữ chính của bạn. Không có khả năng chỉ có các ngươi có nhi tử ta không có nhi tử, chẳng qua là thời gian sớm cùng muộn vấn đề thôi. Đón lấy, Trương Thuần phối hợp nói lên, chờ ta có nhi tử, ta đối với hắn yêu cầu nhất định càng thêm nghiêm ngặt, nếu không hắn sao có thể làm một vị hoàng đế tốt. Cái này làm hoàng đế cũng không phải đùa giỡn, một cái không đảm đương nổi, thành Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông như thế, coi như không chỉ hại chính hắn, còn có thể hại cả nhà của hắn, thậm chí là hại vô số vô tội thần dân. Nghe Trương Thuần nói như vậy, Ma Hiểu Kiều cùng Diệp Thi Vận không lên tiếng. Lý Lâm đối Trương Thuần đề nghị biểu thị duy trì, ta nếu là có nhi tử cũng sẽ yêu cầu nghiêm khắc hắn, hắn tương lai gánh vác không chỉ là người vinh nục hương suy, càng là tất cả triệu Tống Vương triều vận mệnh hướng đi. Ta cảm thấy, chúng ta đã quyết định muốn ở chỗ này khai sáng một phen sự nghiệp, liền không thể để chúng ta hậu đại trở thành đỡ không dậy nổi a đấu. Thanh triều hoàng tử chế độ giáo dục mặc dù khắc nghiệt, nhưng cũng có thể ma luyện ra kiên cường ý chí cùng nguyên bác học thức, đây đối với tương lai đế vương mà nói, là không thể thiếu nền tảng. Trương Thuần tiếp lấy quyên nhủ, trong lịch sử những cái kia anh minh quân chủ, cái kia không phải trải qua thiên truy bách luyện, mới có thể tại triều đình phía trên bày mưu nghĩ kế, tại chiến trường phía trên chỉ huy nhược định. Liên Cầm Đường Thái Tông Lý Thế Dân tới nói, hắn thở nhỏ liền lòng ôm chí lớn, văn võ song toàn, trải qua huyền vũ môn chỉ biến, mới leo lên đế vị, khai sáng Lý Đường Vương triều trình quán chi trị, khiến cho bách tính an cư lạc nghiệp, tứ hải thái bình. Ở trong đó gian khổ cùng cố gắng, như thế nào người thường có khả năng tưởng tượng. Cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, được Phật loạn hắn gây nên, cho nên động tâm nhân tính, tăng thêm hắn không thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Dừng một chút, Trương Thuần còn nói, thanh triều hoàng tử chế độ giáo dục đây chính là đi qua lịch sử kiểm nghiệm, đương nhiên, nội dung cụ thể, chúng ta khẳng định là muốn điều chỉnh, đây, che những này ngoại ngữ không cần thiết học, tương lai trực tiếp chinh phục là được, hội họa, âm nhạc các cái khác tài nghệ cũng không cần lãng phí thời gian, nho ra kinh điển trở văn hóa tri thức cùng kinh nọ gì cổ tập cũng phải hào hào lựa chọn, chủ yếu là gia nhập một chút vĩ nhân tuyển tập vĩ nhân. Quân sự văn tập từ bản luận cái gì? Lý Lâm nói bổ sung, còn phải gia nhập Hải quốc đồ chí tặng Hồ Trị binh ngữ lục kỷ hiệu tân tư luyện binh thực kỷ quốc phòng luận các loại. Chương 133, nam nữ khác nhau 2 chương 133, nam nữ khác nhau mà hiểu kiểu cùng Diệp Thi vẫn nghe được tê cả da đầu, các nàng không hẹn mà cùng nghĩ thầm, đây là chuẩn bị tức đoạt nhi tử ta hết thảy vui vẻ, đem rèn luyện thành một cái chính trị và quân sự máy móc. Làm mẫu thân, Diệp Thi vẫn không thể vỗ đầu một cái liền cho mình nhi tử làm như thế tàn khốc quyết định, cho nên nàng nói, ta cảm thấy đi, người này đâu, còn phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, muốn là nhi tử ta thật có trở thành hoàng đế tư chất, ta khẳng định sẽ đối với hắn chặt chẽ quan hàn giáo, nhưng nếu là hắn giống như ta, không ôm chí lớn, vậy ta cảm thấy cũng không có cần thiết đối với hắn quá nghiêm khắc cách, chúng ta liền đem cái này làm hoàng đế tư cách tặng cho người càng thích. Hợp hơn. Ma Hiểu Kiều cũng nói, đúng đúng đúng, ta cũng là nghĩ như vậy, như Triệu Lệ thật sự là làm hoàng đế liệu, các ngươi tùy tiện giáo hắn, ta không có chút nào sẽ đau lòng hắn, có thể hắn muốn giống như ta chính là một cái người bình thường, ta cảm thấy, để hắn tiếp nhận vui vẻ giáo dục so với tốt. Thấy có nhi tử Ma Hiểu Kiều cùng lập tức sinh con Diệp Thi vận như thế không chú tâm, từ đầu đến cuối không mang thai được hải tử nàng cùng Lý Lâm ở đây làm lên đỉnh, Trương Thuần có điểm tâm mệt mỏi, cái này còn chưa bắt đầu đâu, các ngươi liền nửa đường bỏ cuộc. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn, vạn nhất Triệu Vũ đi tại chúng ta phía trước, chúng ta đi cho hắn thủ linh, hoặc là đóng gói đi dưỡng lao, hoặc là cho hắn chết heo. Nghe Trương Thuần nói như vậy, Ma Hiểu Kiều cùng Diệp Thi vận mặt ngoài không lên tiếng, trong lòng thì đều đang nghĩ, ngươi cũng nói, vạn nhất Triệu Vũ đi tại chúng ta phía trước, kia còn không có vạn phần chi 9999 Triệu Vũ so chúng ta trưởng thọ nhà, nhìn Triệu Vũ thân thể, cái sau khả năng lớn hơn một chút, kia có Triệu Vũ bảo bọc, ta cùng nhi tử ta làm gì tìm cái này tội nhận. Lý Lâm cũng có chút không quen nhìn Ma Hiểu Kiều cùng Diệp Thi vận như thế hộ hải tử. Nàng mặt trầm như nước nhìn xem Ma Hiểu Kiều cùng Diệp Thi Vận, muốn để các nàng thu hồi lời mới vừa nói. Viên Khuynh Thành Hoa giải nói, Triệu Lệ mới một tuổi, Tiểu Kiều cùng Thi Vận trong bụng hải tử còn phải hơn nửa năm mới có thể ra sinh, các ngươi càng là liền mang thai cũng còn không có mang thai, coi như chuẩn bị dựa theo thanh triều hoàng tử chế độ giáo dục bọn hắn, cũng phải chờ bọn hắn 6 tuổi lúc mới có thể đi học, bây giờ nói cái này quá sớm, ta nhìn chờ bọn hắn đến 4-5 tuổi lúc, các ngươi lại nói việc này cũng được. Có lấy cớ Diệp Thi Vận lập tức liền sần núi xuống lửa, đúng, gấp cái gì à, không chừng ta trong bụng chính là cái nữa nhi, muốn thật sự là như thế, ta chẳng phải không có phiền não nha. Cảm giác nói như vậy không đúng lắm, Diệp Thi Vận giọng nói vừa chuyển, còn nói, hiện tại việc cấp bách là, thế nào để Thuần Thuần cùng Lâm Tỷ mang thai, về phần làm sao giáo dục bọn hắn, quay đầu lại từ từ nói chính là. Ma Hiểu Kiều lập tức phụ họa Diệp Thi Vận, không sai, Thuần Tỷ cùng Lâm Tỷ cái này vẫn luôn không mang thai được mang thai, thực sự nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thi Vận cùng Ma Hiểu Kiều nhắc lên cái này gốc dạng, muốn hài tử đều nhanh muốn điên Trương Thuần cùng Lý Lâm, quả nhiên bị chuyển di lực chú ý Lý Lâm sầu nói, giải quyết như thế nào? Ta thân thể này, các ngươi đều biết, đã tốt đến không thể tốt hơn, nhưng chính là không mang thai được mang thai, ta có thể có biện pháp nào? Diệp Thi Vận đột nhiên thông suốt, nói, ta giống như ở đâu quyển tạp chí bên trên nhìn qua, nữ nhân quá độ kiện thân có thể sẽ đối mang thai sinh ra nhất định ảnh hưởng. Lý Lâm giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng hỏi, thật? Diệp Thi Vận nói, ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Diệp Thi Vận liền nhắm mắt lại. Một lát sau, Diệp Thi Vận mở to mắt, nói, ta nhớ tới, là có trong một quyển tạp chí nói qua, lâu dài quá độ kiện thân thể ở vào ứng kích trạng thái, sẽ dùng vùng dưới đồi tuyến yên đoan xảo trục công năng chịu ảnh hưởng, dẫn đến kích thích tố bài tiết mất cân bằng, từ đó đưa tới kinh nguyệt chu kỳ hỗn loạn, ảnh hưởng dục trứng, giảm xuống thụ thai tỷ lệ. Tỷ như cường độ cao sức chịu đựng huấn luyện có thể sẽ làm nữ tính thể nội gấp rút tuyến sinh dục kích thích tố phóng thích kích thích tố bài tiết giảm bớt, tiến tới ức chế dục trứng. Còn có nữ tính thể nội bảo trì nhất định tỷ lệ mỡ đối với duy trì bình thường sinh sản công năng cực kỳ trọng yếu. Quá độ kiện thân có thể khiến thể son suất quá thấp, ảnh hưởng thưa kích thích tố chờ kích thích tố sinh dục hợp thành cùng chứa đựng, dẫn đến kinh nguyệt mất cân đối thậm chí mất kinh, bất lợi cho thụ thai. Bình thường tới nói, trưởng thành nữ tính thể son suất tại 20-25 tả hữu có lợi cho duy trì bình thường sinh sản công năng, như thấp hơn 18 liền có thể đối nhau dục sinh ra ảnh hưởng xấu. Lý Lâm hỏi, vậy ta nên làm cái gì? Diệp Thi vẫn nói, chỉ cần tại kiện thân quá trình bên trong chú ý hợp lý an bài huấn luyện cường độ cùng thời gian, bảo trì dinh dưỡng cân đối, tránh thể son suất quá thấp, đại đa số nữ tính vẫn có thể bảo trì bình thường sinh dục năng lực. Nói đến đây, Diệp Thi vẫn đề nghị, bằng không, ngươi trước đình chỉ rèn luyện thân thể, hoặc là thiếu rèn luyện một chút, lại nhiều ăn chút có thể xúc tiến mang thai thứ lộ vận. Lý Lâm nói, được. Từ hôm nay trở đi, ta trước hết không luyện, chờ mang thai về sau, ta lại luyện tiếp yoga. Lý Lâm thật rất gấp. Một phương diện, nàng muốn sớm một chút sinh ra nhi tử, đưa nàng bản sự chuyển cho con của nàng, để con của nàng hoàn thành nàng phong lang tư tư mộng tưởng. Một phương diện khác, chờ Trịnh Hiển Túc thân thể khôi phục, khẳng định lại được chiếm lấy Triệu Vũ một đoạn thời gian rất dài, nàng đây muốn là không nắm chặt thời gian mang thai, không chừng còn phải chờ bao lâu. Cho nên, Lý Lâm quyết định, chuyện khác, tất cả đều cho nàng mang thai nhường đường, lần này nhất định phải mang thai. Lý Lâm cũng có thể nghĩ ra được sự tình, Trương Thuần lại thế nào khả năng nghĩ không ra. Trên thực tế, Trương Thuần đã sớm chuẩn bị lợi dụng Trịnh Hiển Túc điều dưỡng thân thể khoảng thời gian này mang thai. Nhưng vấn đề là, Lý Lâm còn có chút phương hướng, Trương Thuần lại là một điểm phương hướng đều không có. Trương Thuần vội la lên, vậy ta đâu? Ta làm sao? Diệp Thi vẫn nói, ngự y không đã sớm nói với ngươi, thân thể của ngươi không có việc gì, khả năng chính là quá khẩn trương, ngươi về sau đừng như vậy hiệu quả và lợi ích, toàn bộ làm như hưởng thụ, tâm tính để nằm ngang cùng một chút, lấy biết được ta may mắn, mất đi là do số mệnh của ta tâm thái cùng Triệu Vũ làm, có lẽ liền mang thai. Trương Thuần trong lòng tự nhủ, nói tương đương không nói. Nghĩ, Trương Thuần hạ quyết tâm, ta vẫn là đến tranh thủ càng nhiều thị tầm cơ hội, lại thêm điều trị thân thể cùng cần luyện thuật phòng khe, đây tuyệt đối là mang thai biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, Trương Thuần quay đầu nói với Ma Hiểu Kiều, Hiểu Kiều, ta nhớ được ngươi đã nói, Hỉ Đa giống như sẽ một cái rất lợi hại tuyệt chiêu, ngươi để nàng dạy ta thôi. Ma Hiểu Kiều đều không đi hỏi Hỉ Đa, liền giúp Hỉ Đa cự tuyệt nói, nhà ta Hỉ Đa coi như chuẩn bị dựa vào chiêu này bắt lấy Quan Gia Tâm, dạy cho ngươi, nàng làm sao? Ta cũng không học cường công nàng chiêu này, đợi nàng lớn lên, ta giúp nàng sáng tạo thị tầm cơ hội. Trương Thuần nói, không nhọc đại giá ngươi, chút mặt mũi này Quan Gia vẫn là sẽ bán ta, lại nói, Quan Gia đã sớm hứa hẹn qua Hỉ Đa, đợi nàng lớn lên, sẽ cho nàng thị tầm cơ hội. Ma Hiểu Kiều nói, hừ, hẹp hòi. Trương Thuần tức giận nói, nơi này chính là hậu cung, ngoại hổ tàng long, tinh thông thuật phòng the khẳng định có khối người, ta liền không tin, người khác không có tốt hơn tuyệt chiêu. Đúng, quay đầu ta liền để Lý sư sư giúp ta nghe ngóng, mới không học nhà ngươi kia phá chiêu nhà. Mặc dù Trương Thuần nói như vậy, Ma Hiểu Kiều cũng không nguyện ý làm khó Hỉ Đa. Cái này khiến Trương Thuần hận đến nghiến răng. Tan họp về sau, Trương Thuần quả nhiên tìm được Lý sư sư, để Lý sư sư đi hỏi thăm một chút, ai có lợi hại thuật phòng khe. Để Trương Thuần không nghĩ tới chính là, Lý sư sư ra ngoài chỉ chốc lát, liền cho Trương Thuần mang về một cái để nàng thật bất ngờ người. Chương 134, Triệu Vũ, kém chút bại lộ ta cũng là người xuyên việt. Chương 134, Triệu Vũ, kém chút bại lộ ta cũng là người xuyên việt. Trương Thuần để Lý sư sư đi tìm tinh thông thuật phòng khe cao thủ về sau, liền tự mình chỉ huy nàng trong cung khéo tay cung nhân giúp nàng chế tác nghệ cổ mì mì xào trang. Cũng không biết Triệu Vũ cái này nhỏ thổ dân có thể hay không thưởng thức được đến cái này đồ tốt. Trương Thuần đem đã làm tốt lỗ thai mèo đeo lên, cầm qua tấm gương xem xét. Liền gặp mình trong kính, một đôi hoạt bát đáng yêu lỗ thai mèo, theo nàng lắc lư, mà khẽ đung đưa, trong con ngươi của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong quan mang, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, cả người tản mát ra một loại đã tiểu mị lại không mất hoạt bát khí chất. Trương Thuần lại cầm lấy một bên tỉ mỉ may cái đôi mèo, đem hệ tại bên hông, kia phần đôi phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư, vì nàng bằng thêm mấy phần linh động cùng vũ mị. Nương nương cái này trang phục thật thú vị, chắc hẳn bệ hạ thấy, chắc chắn thích. Một bên cung nhân nói. Trương Thuần nghe, lòng tin tăng nhiều, nàng nói, như quan gia thích, bản cung liền cho các ngươi một người làm một bộ, để hắn hãm sâu ta cái này bạn yêu động. Đúng lúc này, Lý sư sư về đến rồi. Thấy Lý sư sư đi mà quay lại, Trương Thuần khẽ giật mình, hỏi, ngươi làm sao trở về rồi? Ta không phải dạy ngươi đi tìm cao thủ sao? Lý sư sư nói, nô tỳ đã tìm được. Nhanh như vậy tìm đến rồi. Trương Thuần hướng ngoài cửa nhìn lại, đừng nói, thật là có một người. Thế nhưng là, thế nào lại là nàng? Là ai? Lý Lâm thị nữ thôi Niệm Nguyệt. Trương Thuần nhìn xem Lý sư sư, hỏi, nàng là thuật phòng the cao thủ. Lý sư sư đáp, nàng so ta mấy cái lớn, lại biết làm người xử sự, tiền đồ cũng rộng lớn, cho nên có lao kỳ dạy qua nàng, để nàng chiếu ứng. Trương Thuần nghe thôi, xong thôi Niệm Nguyệt mới gọi, mau vào. Thôi Niệm Nguyệt nghe nói, mau tới cấp cho Trương Thuần hành lễ, tham kiến nương nương. Trương Thuần cười nói, sư sư nói, ngươi có thuật phòng the khiến cho bản cung. Thôi Niệm Nguyệt vội nói, nô tỳ không dám, chỉ là nô tỳ xác thực sẽ một chiêu tiểu thuật, có thể dùng một lát. Trương Thuần biết người từ trước đến nay là vô lợi không dạy sớm, mà lại nàng đã sớm muốn đem tứ đại danh kỹ tất cả đều vào tới. Cho nên Trương Thuần nói, bản cung nhìn ngươi cũng không nhỏ, không như sau lần cùng bản cung một khối thị tầm. Để Trương Thuần không nghĩ tới chính là, Thôi Niệm Nguyệt vậy mà cự tuyệt, tạ nương nương hảo ý, nô tỳ sự tỉnh tận từ nương nương nhà ta làm chủ, không dám tự định, xin thứ lỗi. Trương Thuần đã kinh ngạc lại không hiểu, nàng thẳng thắn hỏi, như vậy lúc, ngươi vì sao muốn sách giáo khoa cùng? Thôi Niệm Nguyệt không nói, nàng cảm thấy loại này tiểu đạo căn bản là buộc không ngừng Triệu Vũ tâm, muốn để Triệu Vũ trong lòng có nàng, vẫn là đến tu nhân phẩm, mà là thoải mái nói, một cái, nương nương cùng nhà ta nương nương chính là hảo tỷ muội, nương nương có việc, nô tỳ không thể đổ cho người khác. Thứ hai, nô tỳ trời sinh ưa thích kết giao thiện duyên, nương nương tiền đồ rộng lớn, hôm nay có cơ hội trèo cao, nô tỳ tự nhiên nguyện vọng cùng nương nương kết một thiện duyên. Thôi Niệm Nguyệt trả lời, để Trương Thuần đã ngoài ý muốn, lại thưởng thức, nàng không có tiết tháo chút nào trực tiếp đào có người nói, ngươi rất không tệ, không bằng tới ta chỗ này làm việc, bản cung định không bạc đãi ngươi. Về phần nhà ngươi nương nương nơi đó, ngươi không cần lo lắng, tự có bản cung đi nói với nàng. Sợ hai Thôi Niệm Nguyệt không đáp ứng, Trương Thuần lại chủ động nói lên, ngươi hẳn là biết được, ta trong cung đa số người đã hầu hạ qua quan gia, còn có hai người có thai, đã lên như diều gặp gió. Ngươi như tới, tất có ngày nổi danh. Thôi Niệm Nguyệt biết Trương Thuần hào phóng, nhạc tiến thục nữ đã cho Triệu Vũ đưa rất nhiều nữ nhân, đồng thời giúp không ít người mang thai. Nói thực ra, Thôi Niệm Nguyệt cũng là xông điểm này mới giúp Trương Thuần. Chỉ bất quá, Thôi Niệm Nguyệt là tuyệt sẽ không thay đổi địa vị, bởi vì nàng rất rõ ràng, tín nhiệm cùng trung thành loại vật này, một khi không còn, sẽ rất khó lại tìm về đến rồi. Cho nên Thôi Niệm Nguyệt từ chối nói, cảm ơn nương nương, chỉ là nương nương nhà ta làm việc không câu nệ tiểu tiết, nô tỳ thực sự không yên lòng nàng. Trương Thuần không nghĩ tới, Thôi Niệm Nguyệt vậy mà như thế trung thành cảnh cảnh. cái này khiến nàng đối Thôi Niệm Nguyệt càng thêm thưởng thức, cũng càng muốn lấy được Thôi Niệm Nguyệt. Lấy Trương Thuần đối Lý Lâm hiểu rõ, muốn là chính Thôi Niệm Nguyệt muốn tới đây, Lý Lâm chắc chắn sẽ không ngăn đón. Nhưng nếu là chính Thôi Niệm Nguyệt không nghĩ tới đến, kia nàng nếu là dám cứng rắn đào Lý Lâm người, làm không tốt sẽ chọc cho giận Lý Lâm. Liền Lý Lâm cái kia nóng nảy tính tình, muốn là phát tác, đánh nàng đều có khả năng. Mấu chốt, Lý Lâm muốn là đánh nàng, ngoại trừ Triệu Vũ bên ngoài, đều không có người có thể ngăn được cái kia nữ Bạo Long. Đoán chừng, các nàng chính là đánh tới Triệu Vũ trước mặt, Triệu Vũ hơn phân nửa cũng là đều đánh các nàng một trận cái mông xong việc, nàng một tơ một hào tiện nghi đều không chiếm được. Căn cứ vào đây, Trương Thuần nói, đã ngươi tâm ý đã quyết, ngày khác bạn cùng ngươi ra nương mẹ nói một tiếng, ngươi đã lớn lên. Lúc này, Thôi Niệm Nguyệt cười. Nói thực ra, nàng thật thích Lý Lâm. Hào phóng, không so đo, trong cung chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho nàng quản, chính Lý Lâm không có chút nào nhúng tay, đối nàng vô cùng tín nhiệm. Chính là, Lý Lâm tâm quá lớn, căn bản không biết cho người trong nhà tranh thủ chỗ tốt, cũng không biết người trong nhà chân chính muốn chính là cái gì. Có Trương Thuần hứa hẹn, cũng không cần Trương Thuần hỏi, Thôi Niệm Nguyệt liền nói, nô tỳ sẽ một chiêu đảo quải kim câu. Tống Hạ hai nước ký xong nghị hòa điều ước về sau, vốn nên bình an vô sự một đoạn thời gian. Không nghĩ, Triệu Húc chết về sau, hạ chủ Lý Cản Thuận lấn Triệu Vũ trẻ tuổi, uy vọng thấp. Đương nhiên, cũng là bởi vì Triệu Tống Vương Triệu tiếp tục thu hồi thành đường thổ phiên, cho Tây Hạ áp lực lớn. Lý Cản Thuận dùng chân sau đi theo nghĩ, cũng biết, Triệu Tống Vương Triệu muốn là đánh xuống thành đường thổ phiên về sau, bên dưới một cái mục tiêu chiến lược khẳng định là Tây Hạ không thể nghi ngờ. Bởi vậy, Lý Cản Thuận một mực tại âm thầm chi viện đối địch Triệu Tống Vương Triệu thành đường thổ phiên. Còn có, Lý Cản Thuận rất rõ ràng, Triệu Tống Vương Triệu bây giờ thế lớn, hắn nhất định phải cẩn thận xử lý cùng Liêu Quốc quan hệ, bằng không, Tây Hạ một mình đứng đối thoạt nhìn càng ngày càng cường đại Triệu Tống Vương Triệu, có thể sẽ có diệt quốc phong hiểm. Cho nên, cùng phụ tá thương lượng qua về sau, Lý Cản Thuận liền phái người đi Liêu Quốc, đề xuất thỉnh cầu, hy vọng cưới Liêu Quốc công chúa làm vợ. Chỉ là, lúc này Gia Luật Hồng Cơ đã bệnh nặng, trong lúc nhất thời căn bản là không để ý tới Tây Hạ. Không có cách, Lý Cản Thuận hiện tại chỉ có thể tự cứu. Không thể không nói, Lý Cản Thuận không hổ là Tây Hạ Trung Hưng chi chủ, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, anh minh mà cẩn thận hắn, liền đã được đến Tây Hạ quốc tiếng Trung võ đại thần tán thành. Lý Cản Thuận mặc dù một trận tại Triệu Tống Vương Triệu binh phong bên dưới bị quất xương thần, nhưng lại chưa hề quên quốc thổ luân hãm quốc đủ. Tự thân tự mình chấp chính đến nay, Lý Cản Thuận không những ở quốc trung sáng lập quốc học, chiêu nạp đệ tử 300 lấy tôn sùng nho giáo, bồi dưỡng nhân tài, ngày xưa tại cùng quân Tống trong giao chiến chiến tử nhân đa tẩy trung chờ đại tướng, hắn cũng đều ban thưởng hắn nhà, khen ngợi công vân. Lý Cản Thuận cùng Triệu Vũ nghị hòa, cho tới bây giờ đều không phải vì trông coi một phương khí hậu, từ đây kéo dài hơi tàn, hắn muốn chính là tranh thủ đầy đủ thời gian sẵn sàng ra trận, từ đó tại tương lai không lâu, hướng Triệu Tống Vương Triệu báo thù, để rửa soát mẹ hắn Tiểu Lương Thái hậu lưu lại bên dưới sỉ nhục. Mà Lý Cản Thuận đệ Lý Sắc Ca, cũng chính là hắn huynh trung hương đại nghiệp bên trong trọng yếu nhất trợ lực cánh tay. Sớm tại Triệu Húc thời kỳ, quân Tống lần thứ nhất xuất binh công diệt thành Đường lúc, Lý Cản Thuận liền phái ra đại tướng nhân đa bảo trung tiến về chi viện. Lúc ấy, chỉ có 16 tuổi Lý Sắc Ca, liền tại Tây Hạ viện quân bên trong. Mặc dù lúc ấy hạ quân bị quân Tống cho đánh lui, nhưng Lý Sát Ca lại tại rút lui lúc, lấy cường cung bắn lui Miêu Lý dưới trướng phó tướng, từ đó bức bách quân Tống lui lại, vì hạ quân rút lui tranh thủ thời gian. Lý Sát Ca nhất chiến thành danh. Trở lại Tây Hạ về sau, Lý Cản Thuận đem Lý Sát Ca phong làm tân vương, để Lý Sát Ca bọn người lại lần nữa huấn luyện quân đội. Lý Sát Ca đầy đủ hấp thụ quân Tống sở trường, tới trọng chỉnh hạ quân, dùng hạ quân chiến lược tăng nhiều. Đến sau, Tây Hạ ra quân phối hợp thổ phiên quân tướng quân Tống đánh lui, theo quân Tống chủ lực bị đánh ra Thiện Châu cùng Hoàng Châu một vùng, thanh đường thổ phiên cuối cùng tại tân nhiệm tán phủ Khê Sa La Tắt lãnh đạo bên dưới một lần nữa kiến quốc. Lý Cản Thuận quan sát một đoạn thời gian, thấy Triệu Vũ không có đem thanh đường thổ phiên phun ra ý tứ, liền đem Tây Hạ tôn thất một cái công chúa gả cho Khê Sa La Tắt, trở thành hắn mặt mông. Tây Hạ cùng thanh đường chính thức kết làm minh hữu. Sau đó, Lý Cản Thuận điều động Tây Hạ đại tướng nhân đa bảo trung xuất binh viện trợ Khê Sa La Tắt, muốn cùng thổ phiên quân liên thủ đánh lui quân Tống, đồng thời thừa cơ chiếm lĩnh Hoàng Châu, đem thế lực thẩm thấu tiến thanh đường địa khu. Bởi vì Lý Cản Thuận nói rõ muốn can thiệp Triệu Tống Vương Triệu thu hồi thành đường địa khu, thậm chí trắng trận xuất binh hạ tràng, gần nhất chủ yếu phụ trách Tây Bắc chiến sự Trương Đôn cùng Tằng Bố quả quyết toàn diện quan bế cùng Tây Hạ các tràng, cùng Tây Hạ treo lên kinh tế chiến đến, quan hệ của song phương lại cấp tốc rơi xuống đến điểm đóng băng. Cùng lúc đó, Trương Tiết một lần nữa tăng cường Tống Hạ biên cảnh Thiên Đô Sơn một vùng bảo trại kiến thiết, tuy Nhung Bảo cùng Hoài Nhung Bảo hai tòa bảo trại ở đây một giai đoạn được đến tiến trúc. Tống Hạ ở giữa chiến tranh, có khả năng hết sức căng thẳng. Mặt khác, Tống Triều mật thám truyền về tin tức, Lý Cản Thuận đã hướng Liêu Quốc đi sứ, thỉnh cầu Liêu Quốc cho Tây Hạ điều động viện binh, tựa hồ tại vì là sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị cuối cùng. Chỉ là, vừa đến, Tống Hạ hai nước ở giữa chiến tranh còn không có chính thức đánh, Liêu Quốc không muốn ra binh kích thích Triệu Tống Vương Triều, thúc đẩy trận chiến tranh này sớm một phát. Thứ hai, Gia Luật Hồng Cơ thân thể càng ngày càng hỏng bét, ở đây chủng Liêu Quốc lúc nào cũng có thể đổi quân chủ thời khác, Liêu Quốc cũng thật sự là không dám khẽ mở chiến sự. Đối mặt dạng này tình thế nguy hiểm, Gia Luật Hồng Cơ cuối cùng nhà ra đồng ý để Gia Luật Diên Hy một lần nữa mô phỏng chú đại tướng quân trở xuống quan biên. Bởi vậy không khó coi đi ra, Gia Luật Hồng Cơ cũng biết mạng hắn không lâu vậy, tại vì chuẩn bị cho Gia Luật Diên Hy làm chuẩn bị. Hôm nay, Viên Khuynh Thành phái đi kinh hồ Bắc Lộ trồng trọt lúa nước một cái nghiên cứu phát minh nhân viên, liên tiếp đuổi 7 ngày con đường, cho Viên Khuynh Thành đưa tới một gốc đặc thù lúa nước. Cái này gốc lúa nước đông rất lớn, rất chỉnh tề, hạt rất sung mãn, mà lại có hơn 230 hạt giống, là phổ thông lúa nước hơn gấp 2. Viên Khuynh Thành đại hỉ, cái này chẳng lẽ một gốc tự nhiên tạp giao lúa nước? Lúa nước giống được không dùng hệ tự thân phấn hoa bại dục, không thể tự giao phối rắn chắc, nhưng có thể tiếp nhận cái khác lúa nước chủng loại phấn hoa mà thụ tinh rắn chắc. Cái này khiến thông qua tạp giao đem khác biệt chủng loại ưu lương tính trạng tổ hợp lại với nhau trở thành khả năng, từ đó bồi dưỡng ra có tạp chủng ưu thế tạp giao lúa nước chủng loại, trên diện rộng để cao lúa nước sản lượng. Mà lại, tại tạp giao gây giống bên trong, lợi dụng giống được không dục hệ làm mẫu bản, có thể giảm bớt nhân công bỏ nhụy được dườm già quá trình, giảm xuống tạp giao hạt giống sản xuất chi phí cùng độ khó, để cao chế chủng hiệu suất, có lợi cho đại quy mô mở rộng tạp giao lúa nước. Nói như vậy, có cái này gốc đặc thù lúa nước, Viên Khuynh Thành cuối cùng có thể bắt đầu nàng tạp giao lúa nước nghiên cứu. Viên Khuynh Thành lần đầu tiên chủ động tới tìm Triệu Vũ, vì phát hiện cái này gốc tự nhiên tạp giao lúa nước nghiên cứu phát minh nhân viên xin thưởng. Triệu Vũ minh bạch Viên Khuynh Thành đây là hy vọng chính mình trọng thưởng cái này nghiên cứu phát minh nhân viên, để mà khích lệ cái khác nghiên cứu phát minh nhân viên, dạng này, nàng mới có thể tại ngoài tầm tay với tình huống dưới, điều khiển dưới tay nàng nghiên cứu phát minh nhân viên, để bọn hắn ra sức làm nghiên cứu phát minh. Triệu Vũ lúc này liền để Lưu Minh Đạt giúp mình phát thảo thánh chỉ, cho cái này nghiên cứu phát minh nhân viên thăng liền bảy cấp, đồng thời tiền thưởng một bản sâu, đồng thời phong cái này nghiên cứu phát minh nhân viên nương tử vì nhũ nhân. Viên Khuynh Thành rất là hài lòng. Nói thực ra, Viên Khuynh Thành càng ngày càng nguyện ý cùng Triệu Vũ cộng sự. Triệu Vũ biết rõ, lương thực chính là nước căn bản, dân di thực vi thiên, đối làm nông sự tình càng đệ bụng, vì vậy đối với tận sức tại đề cao cây nông nghiệp sản lượng nàng, đều là cho ủng hộ lớn nhất cùng tín nhiệm. Đây cũng là vì cái gì, một lấy được chút thành tích, nàng liền tranh thủ thời gian đến tìm Triệu Vũ báo tin vui nguyên nhân. Chỉ là, hiểu tạp giao lúa nước người minh bạch phát hiện giống được không dùng hệ ý nghĩa trọng yếu, không hiểu người, hẳn là nhìn không ra, nàng lớn bao nhiêu tiến bộ. Cầm thành tích như vậy, để Triệu Vũ lớn ra phong thưởng nàng người, Viên Khuynh Thành quả thực có điểm tâm hư. Thế là, Viên Khuynh Thành lấy ra nàng một cái khác thành quả, khởi bẩm bệ hạ, thần thiếp còn có nhất pháp, có thể đề cao lương thực sản lượng. Đang xem tiền tuyến tin chiến thắng Triệu Vũ, không có suy nghĩ nhiều, liền thuận miệng nói, ồ, mở ra nói một chút. Viên Khuynh Thành trong lòng hơi động, cái này không giống thời đại này người nói đến lời nói a. Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Vũ liền ý thức được, tự mình nói sai, hắn lập tức bổ cứu nói, chấm nói là, ngươi có thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, chấm rửa hai lắng nghe. Thuần Thuần, Thi Vận thường nói như thế, ngươi nghe không hiểu sao? Nghe xong Triệu Vũ là cùng Trương Thuần, Diệp Thi Vận học, Viên Khuynh Thành cười chính nàng nhạy cảm, cũng thế, Triệu Vũ cùng với các nàng bốn cái thường có tiếp xúc thân mật, cùng với các nàng học vài câu hậu thế lời nói, không thể bình thường hơn được. Đón lấy, Viên Khuynh Thành liền đề nghị, vậy hạ có thể thành lập mập chính cơ cấu, từ quan địa phương tổ chức phân chuồng thu thập, phân xanh mở rộng, đồng thời ghi chép khác biệt thổ nhuộm bón phân hiệu quả, lại khác bạn thần thiếp vừa mới lấy thành Khuynh Thành nông sách phổ cập dùng phân như dùng thuốc tinh chuẩn bón phân lý niệm. Viên Khuynh Thành ý tứ là, cải tiến lúa nước chủng loại cố nhiên trọng yếu, nhưng phân hóa học cũng là cao sản ắt không thể thiếu. Viên Khuynh Thành đề nghị, đem phân và nước tiểu cùng cho than, cành cây thân thu thập lại, hỗn hợp ủ phân, thông qua kỵ khí lên men, bịt kín hố hồ, hoặc tốt ổ xì ủ phân, định kỳ lật qua lật lại, chế thành hiệu suất cao hữu cơ hợp, nơi này còn có thể xây hầm ga mê tan dùng cho chiếu sáng hoặc là nấu nướng, mặt khác còn có thể tại Giang Nam chở lúa nước khu mở rộng từ Vân Anh, cỏ linh lăng chở phân xanh cây trồng, mùa thu gieo hạt, mùa xuân cày nhập thổ nhưỡng làm phân bón lót. Viên Khuynh Thành lại đề xuất, thời kỳ này đã có cây lúa mạch luân canh, có thể gia nhập phân xanh hình thành cây lúa mạch phân xanh 3 năm tuần hoàn, còn có thể tổ chức nông dân đào lấy đáy sông, đưa ngọn nguồn nước bùn, phơi khô sau thi nhập đồng ruộng, cùng đem lò sát sinh động vật xương cốt, ngậm lân, canxi, vỡ nát sau cùng giấm hoặc phân và nước tiểu hỗn hợp lên men, chế thành bột xương mập. Cuối cùng, Viên Khuynh Thành lại nói ra bôi, cho than, tự nhiên lân mỏ chở khoáng vật phân bón nếm thử. Viên Khuynh Thành dự đoán, như hệ thống phổ biến những phương pháp này, lương thực mẫu sản khả năng để cao 20-30 có thể rõ rệt làm dịu Triệu Tống Vương triều lương thực áp lực. Chương 135, lên thuyền giặc Viên Khuynh Thành chương 135, lên thuyền giặc Viên Khuynh Thành. Khuynh Thành nông sách hàm cái từ đồng ruộng quy hoạch, trồng trọt, bón phân, tưới tiêu đến cây nông nghiệp thu hoạch, gia công từng cái khâu, tại thổ nhuộm cải tiến, phân bón sử dụng, phương pháp sản xuất thô sơ thuốc trừ sâu các phương diện đề xuất rất nhiều thời đại này còn không có độc đáo kiến giải, có rất mạnh tính thực dụng cũng có thể thao tác tính, khiến cho hình thành một cái tương đối hoàn chỉnh nông nghiệp kỹ thuật hệ thống có thể kiêm luận Nam Bắc nông nghiệp kỹ thuật. Còn nữa hắn đối thổ địa lợi dụng phương thức cùng thủy lợi nông nghiệp tự thuật có phần tưởng, đồng thời rộng khắp giới thiệu các loại nông cụ, bao quát ma hiểu kiểu nghiên cứu phát minh các loại tiên tiến nông cụ, tuyệt đối là một bộ đối tất cả nông nghiệp tiến hành hệ thống tính tổng kết, tập cổ kim nội ngoại nông nghiệp khoa học đại thành trước tác. Nhìn ra được, Viên Khuynh Thành dã tâm không nhỏ, nàng đây là muốn dung hợp cổ kim biên đi ra một bộ nông nghiệp thành kinh. Luận sự tới nói, từ nội dung nhìn lại, ở thời đại này, Khuynh Thành nông sách thật có thể được xưng là nông nghiệp thành kinh. Đương nhiên, Viên Khuynh Thành nói ra một vài thứ, trước mắt còn chỉ có thể dừng lại có lý luận phương diện. Cũng tỉ như Viên Khuynh Thành đề xuất hầm ga mê tan. Không có áp lực biểu, hầm ga mê tan tuyệt đối là một cái vô cùng nguy hiểm thứ đồ vật, nếu như cứng rắn làm, khẳng định sẽ chết người. Nhưng nói đi thì nói lại, cũng không thể khinh thường cổ nhân trí tuệ, đã có người nói ra, đồng thời có thể chứng minh là có thể thực hiện, nếu có nhu cầu lời nói, khẳng định sẽ có người đi không ngừng nghiên cứu phát minh cải tiến. Kia hầm ga mê tan ở thời đại này có nhu cầu sao? Nào chỉ là có, quả thực quá có nhu cầu. Phải biết, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, tuổi xếp ở vị trí thứ nhất, cũng không phải bởi vì đọc như vậy thuận miệng, mà là bởi vì tuổi ở thời đại này, không chỉ là vật nhất định phải có, càng là xa xỉ phẩm, đắt đỏ xa xỉ phẩm. Hán thư bên trong có minh xác ghi chép, thời Hán bình dân cả năm thu nhập 60 dùng để mua tuổi nước cơm, gặp được năm nạn, trực tiếp bán nhi bán nữ tới đổi củi lửa. Mà thời kỳ này thành biện lương, có được hơn 100 vạn nhân khẩu, một ngày đến đốt hơn 100 vạn cân tuổi. Liên cái này, vẫn chỉ là mùa xuân, mùa hè, mùa thu lượng, đến mùa đông sưởi ấm lúc còn phải thêm lượng. Bất đắc dĩ, triều đình chỉ có thể hạ lệnh, ai dám chém lung tung cây, ngồi tù mục xương, bởi vì mở ra xung quanh cây đều sớm bị người chém sạch, liền quân đội đều trộm lão bách tính cây dâu làm củi đốt. Cho nên, tại Khai Phong thành bên trong, một gánh củi đều có thể bán đến nửa gánh gạo giá trên trời. Bị buộc bất đắc dĩ, thời đại này người bắt đầu đào mai đốt. Có thể than đá quá đắt, đến mức chỉ có quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ nhà mới có thể sử dụng nổi, bình dân bách tính chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cũng chính là, phương Bắc lao nông đốt cảnh cây thân, dâm dạng, đậu xác, đốt xong trực tiếp biến phân bón, mà người phương Nam thì nhặt đồ bỏ đi, nhặt cành khô lá vụn làm củi đốt, Tây Bắc người đốt phân châu, phơi khô liệt thành phân bánh tượng, rất là hùng vĩ. Tóm lại, chỉ cần là có thể điểm lấy, liền không có thời đại này người không đốt. Đáng nhắc tới chính là, thời đại này người, qua mùa đông, liền cùng độ kiếp không sai biệt lắm. Mùa đông vừa đến, người, nhất là người nghèo, từng mảnh chết quóng. Bởi vậy không khó coi ra, chỉ cần làm ra tới hầm ga mê tan, khẳng định có thị trường. Nhiều nhất bất quá chỉ là tại sự cố bên trong không ngừng tổng kết cùng tiến lên, nhân loại không một mực đều là như thế tiến bộ sao. Triệu Vũ trước hết để cho người đem Khuynh Thành nông sách khắc bản 1000 buộc, sau đó đem Hứa Tương tìm đến, để hắn đem Khuynh Thành nông sách mở rộng ra ngoài. Hứa Tương lấy về nghiên cứu 7 ngày, về đến rồi về sau, đối Khuynh Thành nông sách khen lớn đặc biệt tán, xưng Khuynh Thành nông sách hơn xa hiện thắng chi thư cùng tề dân yếu thuật đem cuốn sách này mở rộng ra ngoài, nhất định có thể tạo phúc vô số. Nhưng Hứa Tương vẫn là đề xuất một cái tiểu kiến nghị, đó chính là có thể hay không mời viên Khuynh Thành cho Khuynh Thành nông sách đổi cái tên. Nay chủ yếu là bởi vì Hứa Tương lo lắng, có người không tiếp thụ được Khuynh Thành nông sách là một nữ nhân sáng tác đi ra, tiến tới chống lại bản này sách hay. Hứa Tương lo lắng có đạo lý hay không? Có. Ở đây cái nam tôn nữ ti thời đại, rất nhiều nam nhân đều là đại nam tử chủ nghĩa, bọn hắn xem thường nữ nhân, cũng vô pháp tiếp nhận nữ nhân ở học vấn hoặc kỹ nghệ trên có lập nền, nhất là giống nông nghiệp dạng này bị coi là nam nhi ý chí lĩnh vực. Trong bọn họ một số người khó tránh khỏi sẽ cho rằng, nữ nhân thiên địa ứng giới hạn tại khuê phòng cùng tú lâu, mà không phải rộng lớn đồng ruộng cùng mênh mông biển sách. Dưới loại tình huống này, Viên Khuynh Thành lấy một giới nữ lưu chi thân, tiến vào nông sự, viết sách lập thuyết, không thể nghi ngờ là đối truyền thống quan niệm một lần lớn mật khiêu chiến, khó tránh khỏi sẽ có lòng người sinh mâu thuẫn, thậm chí ác ý hãm hại. Cho nên, Hứa Tương mới có thể lo lắng, Khuynh Thành nông sách như lấy nguyên danh diện thế, sẽ dẫn tới rất nhiều chỉ trích cùng thành kiến, khiến cho bộ này nông nghiệp bảo điển khó mà phát huy hắn phải có giá trị, ban ơn cho bản dân. Triệu Vũ cảm thấy, nam nữ khẳng định muốn ở thời đại này lưu lại điểm dấu vết của các nàng tựa như Diệp Thi Vận cho thầy lang sổ tay đổi tên Diệp Thi Vận ý kính các nàng không muốn làm anh hùng vô danh, bởi vậy, chính mình nếu như tước đoạt các nàng dương danh lập vạn cơ hội, không chừng sẽ để cho các nàng tiêu cực biến nhát. Nhưng Hứa Tương nói tới, cũng là tình hình thực tế. Nghĩ nghĩ, Triệu Vũ tự mình biết, cho Khuynh Thành nông sách viết một thiên tự. Khuynh Thành nông sách tự, nông, nước chi lớn vốn cũng. Cổ nói, dân dĩ thực vi thiên. Đóng ăn ra ngoài nông, nông thịnh thì dân chân thì quốc an. Ta đại tống Thái Bình đã lâu, tứ phương yên tĩnh, nhưng nông sự cân nặng, chưa chắc dám quên. Nay chống chi hoàng phi viên thị Khuynh Thành, tập trư nhà chi trưởng, thành Khuynh Thành nông sách rất có thực dụng cùng có thể thao tính, chỉ tại vì thiên hạ nông dân cung cấp vừa xong chuẩn bị chi nông sự chỉ nam, có thể xưng nông nghiệp thành kinh. Trong sách chỗ ghi chép, quy hoạch, trồng trọt, bón phân, tưới tiêu, nông cụ. Đã tôn cổ pháp, lại nạp mới nói, gắng đạt tới thích hướng các nơi chi nông sự. Nhìn cuốn sách này có thể giúp nông người hưng, dùng đồng ruộng vì nhiều, kho lâm phong phú, bách tính an cư lạc nghiệp. Nguyện vọng ta đại tống dân nuôi tầm vĩnh thịnh, quốc phúc hàng xương. Là vì tự. Triệu Vũ. Kiến trung năm đầu tháng 10. Ban đầu, Triệu Húc tự mình chấp chính về sau, Trương Đôn cùng Thái Biện từng nghĩ tới bị đi tư trị thông giám có thể trần quán lại vạch ra tư trị thông giám bài tựa là Tống Thần Tông viết, có ngự bút kim thân, lúc này mới bảo vệ tư trị thông giám. Triệu Vũ tự mình cho Khuynh Thành nông sách viết tự, cũng có một dạng ý nghĩ. Vẫn không yên lòng, Triệu Vũ lại đem Trương Đôn, Tàng Bố, Thái Kinh, Hàn Trung Ngạn, Tô Thức, Tô Triệt chờ hai đảng cũ mới tế chấp tất cả đều đi tìm đến, để bọn hắn cho Khuynh Thành nông sách học thuộc lòng. Có Triệu Vũ mặt mũi, tăng thêm Khuynh Thành nông sách đúng là một bộ hiếm có nông nghiệp thánh kinh, các vị tế chấp vui vẻ đáp ứng, dồn dập nâng bút, hoặc làm tự, hoặc lời bạn, hoặc sáng tác lời khen, đều đối Khuynh Thành nông sách cho cao độ đánh giá. Thái Kinh càng là đề nghị, có thể đem Khuynh Thành nông sách đặt vào khoa cử khảo thí trong phạm vi. Có những này tế chấp học thuộc lòng, Khuynh Thành nông sách mở rộng con đường không thể nghi ngờ sẽ thông thuận rất nhiều. Thấy thời cơ chín muồi, Triệu Vũ liền để Hứa Tương đại lực mở rộng Khuynh Thành nông sách để càng nhiều nông dân và văn nhân có thể trong khi học tập nông nghiệp tri thức, để cao nông nghiệp sản xuất trình độ. Đương viên Khuynh Thành biết, vì bảo trụ tên của nàng, Triệu Vũ làm nhiều chuyện như vậy về sau, nàng cảm giác thiếu Triệu Vũ không nhỏ ân tình. Viên Khuynh Thành người này không nguyện ý nợ nhân tình. Cho nên, Viên Khuynh Thành liền cho Triệu Vũ làm thịt đông pha tống tẩu cá canh đài sen cá bao rượu sắc dê cùng thịt dê củ cải canh tự mình cho Triệu Vũ đưa tới, cảm tạ Triệu Vũ. Viên Khuynh Thành trù nghệ cực cao, vô luận là sắc, xào, nấu, nổ, vẫn là trừng, nấu, hầm, nướng, đều vận dụng đến vừa đúng. Mấu chốt, Viên Khuynh Thành mười phần chú trọng nguyên liệu nấu ăn lựa chọn cùng xử lý. Nàng nguyên liệu nấu ăn đều là chính nàng trùng, chính nàng nuôi. Tại xử lý nguyên liệu nấu ăn lúc, nàng cũng cực kỳ tỉ mỉ, sẽ đem nguyên liệu nấu ăn thanh tẩy đến sạch sẽ triệt để, đồng thời căn cứ nguyên liệu nấu ăn đặc điểm tiến hành xào rượu phối hợp, lấy nổi bật nguyên liệu nấu ăn bản thân tươi ngon vị đạo. Triệu Vũ đã sớm biết, Viên Khuynh Thành sở trường nhất không phải nông nghiệp, mà là chủ nghệ. Có thể sớm Triệu Vũ không có cơ hội ăn vào Viên Khuynh Thành làm đồ ăn, không biết Viên Khuynh Thành làm đồ ăn đến cùng tốt bao nhiêu ăn. Hôm nay chính miệng nếm đến, Triệu Vũ mới biết được, Viên Khuynh Thành ở kiếp trước dựa vào quay chụp 4 mùa mỹ thực video ngắn thu được fan hâm mộ mấy ngàn vạn, được vinh dự phương Đông mỹ thực gia thật không phải thổi ra, mà là nàng thật có thứ độ vận. Thịt đông pha màu sắc đỏ sáng, mập mà không ngán, thịt nạc bộ phận hoa văn rõ ràng, vào miệng tan đi, tống tẩu cá canh thì mùi thơm nước mũi, thịt cá tinh tế như tơ, nước canh tươi ngon dị thường, gài sen cá bao tạo hình độc đáo, thịt cá cùng hạt sen kết hợp vừa đúng, đã bảo lưu thịt cá tươi non, lại tăng thêm hạt sen thơm mát, rượu sắc dê vỏ ngoài hơi cháy xém, bên trong chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, mùi rượu cùng dê hương xen lẫn, khiến người dư vị vô tận, thịt dê củ cải canh thì là màu sắc nước trà thanh tịnh, thịt dê cùng củ cải phối hợp đã ấm dạ dày lại bổ dưỡng, mỗi một thanh đều là đúng vị lôi cực hạn dụ hoặc. Triệu Vũ thật rất khó tưởng tượng, ở đây cái gia vị thưa thất thời đại, Viên Khuynh Thành là thế nào nấu nướng ra những ngày mỹ thực. Không nói qua trường chút nào, đây tuyệt đối là Triệu Vũ xuyên qua tới, không, phải nói, là Triệu Vũ hai đời đến nay nếm qua thơm nhất một trận. Rất ít rượu chè ăn uống quá độ Triệu Vũ, lần này lần đầu tiên đem Viên Khuynh Thành làm đồ ăn tất cả đều ăn. Thấy Triệu Vũ ăn đến thơm như vậy, mặt ngoài không hề bận tâm Viên Khuynh Thành, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Nói như vậy, giờ khắc này, Viên Khuynh Thành trong mắt, tất cả đều là Triệu Vũ ăn như hổ đói dáng vẻ. Ăn xong, Triệu Vũ từ Lưu Minh đặt trên tay tiếp nhận khăn tay, xoa xoa miệng của mình, một mặt buồn bực hỏi, ái phi cái này chủ nghệ là gì mạnh hơn ngự chủ nhiều như thế. Triệu Vũ lại cố ý chỉ vào thịt đông pha nói, cái này thịt đông pha chính là tô thức sáng tạo, khiến cho hắn tới nấu nướng, hơn phân nửa cũng không kịp ái phi một hai, đây là cớ gì? Viên Khuynh Thành đáp, thân thiếp đặc chế chút gia vị, như là xì dầu loại hình. Cho đến lúc này, Triệu Vũ mới biết được, Viên Khuynh Thành không chỉ có sản xuất xì dầu, nàng còn chế tạo hoa hồng tương, nấm hương tương, thịt bò tương, đậu cà vỏ tương, lòng đỏ trứng tương, các loại mức hoa quả, bao quát mới chờ đông đảo gia vị. Còn có, Viên Khuynh Thành còn để người đi tìm đến không ít đã có, thời đại này người lại không biết gia vị. Mặt khác, Viên Khuynh Thành còn nhưỡng không ít rượu ngon. Tiếp nối chính là, trước mắt không có quả ớt các loại gia vị, đến mức Viên Khuynh Thành còn phải cải tiến nàng nguyên bản đã nắm giữ không ít phối phương. Viên Khuynh Thành chủ động nói với Triệu Vũ, nàng dùng thủ du thay thế quả ớt, nhưng vị đạo bên trên chúng pin là kém một chút ý tứ, nàng còn từ đó trong dược tìm chút cam tùng, xúc xa mật trở sung làm gia vị. Biết được những này, Triệu Vũ âm thầm cảm thán, cũng chính là tại một thế này, ta thành hoàng đế, nếu không, giống Viên Khuynh Thành dạng này bảo tàng nữ hài, thế nào cũng không thể rơi xuống trên tay của ta. Triệu Vũ trung thực không khách khí nói, ái phi cái này chủ nghệ rất được chấm ý, sau này ái phi bất luận nấu nướng loại nào mỹ thực, đều cho chấm đưa một phần tới, không được sai sót. Viên Khuynh Thành ở trong lòng trắng Triệu Vũ một chút, à, ngươi còn ăn được nghiện, thế nào, đây là chuẩn bị đem ta xem như ngươi tư nhân đầu bếp nữ. Bất quá, nghĩ đến cho tới nay Triệu Vũ đối nàng ủng hộ, cùng lần này giúp nàng lưu danh sử sách, Viên Khuynh Thành cảm thấy mềm nhũn, nhiều nhất tại ta nghiên cứu ra cao sản nhịn kháng lúa nước trước đó, ta hầu hạ ngươi mấy năm, toàn bộ làm như là báo ân, chờ ta nghiên cứu ra cao sản nhịn kháng lúa nước trả lại thiếu ngươi ân tình, khi đó ngươi ta liền không ai nợ ai, đến lúc đó, ta. Tốt ta, Viên Khuynh Thành còn không có nghĩ tới, ngày đó đến thời khắc, nàng sẽ làm gì? Mà ngoài miệng, Viên Khuynh Thành thì ngoan ngoãn đáp, thần thiếp lĩnh mệnh. Từ nay về sau, Viên Khuynh Thành liền thành Triệu Vũ chuyên môn đầu bếp nữ. Sau đó, nam nữ tụ tập cùng một chỗ. Trương Thuần có chút ít ghen tị, thậm chí ghen tị nói, nguyên lai nàng người chỉ là ta thiết cận chi tận, Khuynh Thành mới là ta họa lớn trong lòng, không nghĩ tới vô thanh vô tức ở giữa liền để Khuynh Thành bắt lấy Triệu Vũ dạ dày, câu nói kia nói thế nào? Trương Thuần nhìn về phía Diệp Thi Vận. Diệp Thi Vận rất phối hợp nói, muốn bắt lấy một cái nam nhân tâm, đầu tiên bắt hắn lại dạ dày. Đón lấy, liền cả Diệp Thi Vận đều trêu ghẹo Viên Khuynh Thành, Khuynh Thành, ngươi có thể, tỷ xem trọng ngươi, các tỷ tỷ chơi giai đoạn trước, ngươi chơi hậu kỳ, sau này cái này hậu cung hẳn là ngươi, ngo ngoe chẳng qua là ngươi bản đạp mà thôi. Ma Hiểu Kiều thì nói, Khuynh Thành, ngươi nhìn ngươi làm hai người cơm cũng là làm ba người cơm cũng là làm, bằng không, ngươi đem ta phần kia cũng cho mang ra à. Thậm chí liền cả Lý Lâm đều nói, một. Viên Khuynh Thành cười khổ không thôi, ta có thể nói cái gì? Nói ta nguyên lai chỉ là muốn cảm tạ một chút Triệu Vũ, không nghĩ lại bên trên Triệu Vũ thuyền hải tặc. Chương 136, niên hiệu mới, Hở Vũ. Chương 136, niên hiệu mới, Hở Vũ. Kế Trịnh Hiển Túc cho Triệu Vũ sinh hạ đích trưởng nữ Triệu Uyển Nguyên về sau, Vương Ý Túc cùng Quách Đình lại một người cho Triệu Vũ sinh hạ một đứa con trai, là vì Triệu Vũ thứ năm tử cùng thứ lục tử. Mấy ngày sau, nguyên lai thượng nghi nữ quan Dương Thị cho Triệu Vũ sinh hạ hắn thứ nữ. Dương Thị là tại Trịnh Hiển Túc mang thai không lâu, cùng bên trong sử tiền thị, thượng tẩm tôn thị một khối hầu ngủ, kết quả chỉ có Dương Thị thành công thụ thai. Đến tận đây, tại kiến trung năm đầu, Triệu Vũ tổng được đến 8 đứa bé, lục nhi hai nữ. Ngoại trừ đã sinh hạ cái này 8 đứa bé, còn có Trương Nam, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Lý Thanh Chiếu, Triệu Mẫn, Hàn Vũ, Triệu Mạch, Thái Tuyền, Ngụy Chỉ, Hứa Khanh, cùng Trương Thuần trong cung Tào Thị cùng Tư Thị, Thái Tuyền trong cung Chu Thị, mang thai Triệu Vũ hải tử. Cương điệu nhắc lên chính là, có thể là Lý Lâm khôi phục thể son xuất có hiệu quả, cùng Trương Thuần thật theo thứ tự mấy trận chiến thắng sát xuất, hoặc là hai người chân thành trô đến sắt đá không rời. Tóm lại, Lý Lâm cùng Trương Thuần gắng sức đuổi theo rốt cục tại Trịnh Hiển Túc khôi phục tốt thân thể trước đó thành công mang thai Triệu Vũ hải tử. Theo sát phía sau, cũng chính là tại kiến trung năm đầu cuối năm, bị Triệu Vũ trọng điểm công lược Trịnh Hiển Túc hai độ mang thai. Từ khai chi tán diệp phương diện tới nói, Triệu Vũ chiến quả nổi bật, giai đoạn hiện nay không thua trong lịch sử Triệu Cát. Vương Hậu bọn người ở tại cầm xuống Hoàng Châu về sau, đem Hy Hà Đường vật tư toàn bộ vận đến Hoàng Châu, đồng thời Vương Hậu, Vương Thiệm, Cao Vĩnh Nghiên, Trùng Phác, Đồng Quán chờ đem chia ra mười mấy đường bốn phía chiêu An Tông Ca thành đến Thanh Đường thành một vùng người phiên bộ tộc, đồng thời tiêu diệt những cái kia không nguyện ý thần phục Triệu Tống Vương triều hào tụ. Một đám tống đem nghiêm ngặt tuân theo triều đình cho bọn hắn hạ đạt thánh chỉ, đó chính là phạm là không chủ động đầu hàng Triệu Tống Vương triều tiếp nhận Triệu Tống Vương triều giải phóng nô lệ cùng cải cách ruộng đất chính sách hào tụ toàn bộ diệt tộc. Giải phóng nô lệ chính sách tự thân không cần nhiều lời, chính là không cho phép những này thành đường địa khu quý tộc, hào tụ lại xúc dưỡng nô lệ, sở hữu nô lệ toàn bộ vô điều kiện giải phóng tự do. Kia Triệu Tống Vương triều tại thanh đường địa khu cải cách ruộng đất chính sách là cái gì? Đơn giản, thanh đường địa khu sở hữu thổ địa toàn bộ nộp lên Triệu Tống Vương triều, từ triều đình một lần nữa phân phối cho thanh đường địa khu bình dân cùng nô lệ, cùng từ Hà Bắc gặp tai họa địa khu rời đi 100 vạn hán dân. Không sai, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem chú định sẽ trở thành tống hạ chiến tranh chiến trường chính thanh đường địa khu triệt để thu về Triệu Tống Vương triều sở hữu, lại tránh lo âu về sau, Triệu Vũ Quân Thần quyết định triệt để diệt trừ thanh đường địa khu sở hữu quý tộc cùng hào tù. Vì thế Triệu Vũ Quân Thần thậm chí không tiếc đem những này của đầu tướng tất cả đều đẩy lên thanh đường thổ phiên bên kia đi. Mà Triệu Tống Vương triều bên này muốn có lại chỉ có chiếm thanh đường địa khu số người nhiều nhất bình dân giai tầng cùng nô lệ giai tầng, đồng thời cổ vũ bọn hắn phản kháng đời đời kiếp kiếp áp bách bọn hắn thanh đường quý tộc cùng hào tù. Đáng nhắc tới chính là vì triệt để chiếm lĩnh thanh đường địa khu, Triệu Vũ Quân Thần hướng thanh đường địa khu điều động 1.000 tên cơ sở quan viên, ở đây tạo dựng lên nghiêm mật tổ chức kết cấu, bảo đảm nơi này tuyệt đối tại Triệu Tống Vương triều thống trị hạ. Còn có tại Trương Thuần đề nghị bên dưới, Triệu Vũ chính thức đem trận chiến tranh này mệnh danh là giải phóng thanh đường chiến tranh. Kể từ đó, trận chiến tranh này tính chất liền thay đổi, không còn là Triệu Tống Vương triều xâm lấn thanh đường thổ phiên, mà là Triệu Tống Vương triều giải phóng thanh đường địa khu nô lệ cùng bình dân, để bọn hắn không còn nhận thanh đường quý tộc cùng hào tù áp bách cùng bóc lột. Cái này khiến thanh đường địa khu rộng rãi bình dân cùng nô lệ dồn dập hưởng ứng Triệu Tống Vương triều, trong lòng bọn họ đọc lại đã lâu lửa giận cùng khát vọng tự do nguyện vọng bị triệt để đốt. Ngày xưa gông xiềng cùng nô dịch, tại thời khắc này hóa thành phản kháng kẻ lệnh, vang vọng thanh đường mỗi một tấc đất. Đến mức vương hậu bọn người cho đến, thanh đường bình dân cùng nô lệ dồn dập chu sát thanh đường quý tộc cùng hào tù tới trước hưởng ứng, biểu thị nguyện ý quy thuận Triệu Tống Vương triều, tiếp nhận Triệu Tống Vương triều ban ân. Đối với những cái kia minh ngoan bất linh, cự không đầu hàng, không nguyện ý từ bỏ nô lệ cùng thổ địa thanh đường quý tộc cùng hào tù, quân tống thì là không chút nào lưu tình. Gót sắt phía dưới, từng cái không phù hợp quy tắc thế lực bị nổ tận gốc, bọn hắn nô lệ được giải phóng, nhà bọn hắn thổ địa, tài phú, nữ nhân đều bị xung công, gia tộc bọn họ nam tính đều bị chu sát, đầu người của quận, máu chảy thành sông. Đi qua thời gian nửa năm thanh lý cùng tiêu hóa, ngoại trừ Thiện Châu thành cùng Khuyết Châu thành phụ cận, cái khác thanh đường địa khu đều đã bị Triệu Tống Vương triều chiếm hữu. Kiến trung năm đầu tháng 10, vương hậu bọn người tự giác lại không xuất binh bối rối, cuối cùng bắt đầu an bài toàn diện xuất binh công việc. Nhưng mà ngay cả như vậy, vương hậu bọn người vẫn là lại hoa 2 tháng công phu, tại Hoàng Châu, Lan Châu các vùng đều bố trí binh mã, liền vì phòng bị hạ quân thừa loạn trong nhà. Thẳng đến tháng 12, vững như lão ma vương hậu mới rốt cục tự giác vạn sự sẵn sàng, tại Hoàng Châu điều khiển Đồng Quán, Cao Vĩnh Nghiên, Vương Thiệp, Chủ Phát, Trương Giới, Vương Hành, Triệu Long chư tướng tiến công Thiện Châu. Vì cẩn thận làm việc, vương hậu vẫn như cũ đem quân đội chia ba đường, dọc theo Tông Thủy Nam Bắc yếu đạo tương hố giao thế tiến lên. Vì chính là tùy thời cảnh giác thổ phiên quân đột kích. Ngày 9 tháng 12, quân Tống hội sư tại Tông Cao thành phụ cận. Mà Khê Sa La Tắc cũng đồng dạng mang theo cuối cùng thổ phiên đại quân, tới trước làm tận khả năng chống cự. Thổ phiên quân danh xưng có 60 vạn. Nhưng mặc cho ai cũng biết, cái số này tồn tại to lớn khoa trương. Trên thực tế, thổ phiên quân nhân số đại khái tại 5-6 vạn trên dưới. Bọn hắn tất cả đều là không cam tâm bị Triệu Tống Vương triều tiêu diệt thổ phiên quý tộc, hào tù thế lực. Đây là một chi tuyệt đối phản đối Triệu Tống Vương triều lực lượng đề kháng. Mà Khê Sa La Tát vị này thanh đường thổ phiên mạt đại tán phổ, mặc dù là tại tình thế nguy hiểm ở bên trong lấy được cùng lập, nhưng dũng khí của hắn đã vượt qua hạt trình, lúc tặng chờ nhiều vị tán phổ, cho đến cuối cùng này một khắc, vẫn nguyện ý đứng ra chống lại quân Tống. Quân Tống bên này, khai chiến ban đầu, vương hậu cứ dựa theo triều đình chỉ thị, bên dưới cách sát lệnh, là đối thổ phiên quân sở hữu không chịu lập tức đầu hàng quý tộc cùng hào tù cùng với người nhà giết chết bất luận tội. Vương hậu lại cố ý cùng quân Tống bên trong người phi nói, trận chiến này nếu như quân Tống chiến bại, như vậy triều đình ban thưởng cho bọn hắn cùng người nhà bọn họ thổ địa có khả năng liền sẽ bị thanh đường quý tộc cùng hào tù cho đoạt đi. Quân Tống bên trong người phiền, đại đa số là nô lệ, một phần nhỏ là bình dân, bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều là tại Triệu Tống Vương triều thu hồi thanh đường thổ phiên quá trình bên trong đạt được lợi ích người, sao có thể nguyện ý cái này con vịt đã đun sôi bay rồi. Cho nên, quân Tống bên trong người phiền buộc phát cường đại chiến ý, phát thệ muốn giết sạch những cái kia thanh đường quý tộc cùng hào tù. Vương hậu một thân cố nhiên cẩn thận ổn trọng, nhu định sau động, nhưng mỗi gặp bắt chiến, nhưng xưa nay đều là vượt khó tiến lên, không sợ nửa phần. Tô Tử binh pháp bên trong lời nói xâm lược như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như chấn lôi, nói đến chính là vương hậu như vậy thống soái. Trận chiến này, y theo lệ cũ, vẫn như cũng là từ tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng chính là thần cơ hữu quân đánh tiên phong. Tại Tống nhà hai quân rằng có đã lâu về sau, dẫn đầu khởi xướng tổng tiến công vẫn là thổ phiên quân. Chỉ thấy trẻ tuổi Khê Sa La Tát tự mình dẫn mấy chục kỵ thân vệ quân leo lên bắc thượng dốc cao, tại xác định vương hậu vị trí, cũng chính là quân Tống trung quân về sau, lập tức điều động thổ phiên quân tấn công mạnh quân Tống trung quân. Nhưng không ngờ, quân Tống trung quân là vượt qua thời đại này thần cơ hữu quân. Thần cơ hữu quân lấy tầm bắn vượt qua cùng tiễn hổ tồn pháo cùng thần tí cung đánh lui thổ phiên quân một đợt lại một đợt công kích. Chút ít thổ phiên quân ỉ vào dũng manh phi thường bọn tới quân Tống trước trận, cũng bị thần cơ quân dụng manh tiên lôi nổ chết, nổ tan, người ngã ngựa đổ. Cùng lúc đó, Vương Hậu đã phân ra hơn ngàn kỵ binh tại quân Tống đại tướng Triệu Long chỉ huy bên dưới quân đến trên sườn núi bối kích Thổ Phiên quân. Tại một phen tiền hậu giáp kích phía dưới, Thổ Phiên quân vòng thứ nhất tiến công tử là tan tác. Cao Vĩnh Niên cùng Vương Tiệm bên kia đang nghe được trung quân tiếng chống trận lên về sau, dựa theo trước đó bố trí tác chiến phương án khởi xướng tiến công. Chương 136, niên hiệu mới, Hồng Vũ, hai chương 136, niên hiệu mới, Hồng Vũ. Thổ Phiên quân không địch lại Cao Vĩnh Niên cùng Vương Tiệm binh phòng, thoáng lui bước. Không bao lâu, quân Tống đại tướng Trương Giới thì tại Vương Hậu điều khiển bên dưới, xuất kỵ binh vượt qua nước sông, đáp lấy Khê Sa La Tát không tại, tập kích bất ngờ Thổ Phiên quân trùng quân đại trướng, một lần hành động thu được Khê Sa La Tát lưu tại trong quân hoàng cái cùng đại kỳ, Thổ Phiên quân vì đó khí đoạn. Mà đúng tại cái này quân Tống tình thế một mảnh tốt đẹp thời khắc, tự thân phía đông nam nổi lên gió bão. Bão cắt càn quét phương hướng chính là Thổ Phiên quân. Như thế, Thổ Phiên quân mất hết thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn toàn tan tác. Hai quân tự thân giờ thìn chiến đến buổi trưa. Trận chiến này, quân Tống đuổi chém hơn 30 dặm, chém đầu hơn 3 cấp, tù binh hơn 1 vạn người, cuối cùng lấy được đại thắng. Khê Sa La Tát vốn định bỏ chạy Tông Ca thành nghỉ chân, không muốn lại bị quân Tống đại tướng Trùng Phát đuổi kịp. Trùng Phát nhắm ngay thời cơ, một tiếng đem Khê Sa La Tát bắn xuống ngựa, sau đó quân Tống tướng sĩ dồn dập tiến lên đem hắn bắt sống. Quân Tống đại thắng Thổ Phiên quân về sau, tại ngày 9 tháng 12 ngày đó tiến vào Tông Ca thành, 11 ngày đi đến An Nhi thành, mà tại ngày 12 chính thức thu hồi thành đường thành. Khê Sa La Tát chi mẫu Quy Tư công chúa, vợ hắn Tây Hạ công chúa cùng Thiện Châu thành bên trong rất nhiều bộ lạc tù trưởng, đều ra khỏi thành quy hàng Triệu Tống Vương triều. Triệu Tống Vương triều cuối cùng lần nữa thu hồi thành đường thành. Cùng tại Triệu Húc một triệu thu hồi thanh đường thành lần kia đơn giản chiêu hàng sở hữu thanh đường quý tộc, hào tù khác biệt chính là, lần này Triệu Vũ Minh sắc bên dưới thánh chỉ, sở hữu thanh đường quý tộc, hào tù, bất luận đầu hàng hay không, hắn ra nô lệ hết thể giải phóng, hắn nhà thổ địa đều tịch thu một lần nữa phân phối, mà đầu hàng cũng không đầu hàng khác biệt duy nhất chính là, đầu hàng thanh đường quý tộc, hào tù sẽ bị thống nhất rời đi Triệu Tống Vương triều nội địa an trí. Không đầu hàng hoặc là đã từng tham dự chống cự thanh đường quý tộc, hào tù, hết thể diệt tộc, xét nhà, nữ tính đều xung nhập ký doanh. Cầm xuống thanh đường thành về sau, Vương Hậu bọn người chỉ là ngay lập tức đem Khê Sa La Tát, Quy Tư công chúa, Tây Hạ công chúa chờ tù binh đưa đi kinh sư hiến nhanh, đồng thời không có gấp bước kế tiếp thế công, mà là bước vàng, đem Thiện Châu phủ cận sở hữu không thần phục, không nghe theo Triệu Tống Vương triều an bài thế lực tất cả đều tiêu diệt. Triệt để thu hồi Thiện Châu, tiêu diệt sở hữu tai họa ngầm về sau, quân Tống mới xuôi nam bảo đốt gốc, bắt đầu khuyết châu công lược. Đến ngày 19 tháng 12, Vương Hậu tự mình dẫn quân Tống tiến vào khuyết châu. Từ là, tại kinh lịch một đợt bước vàng qua đi, quân Tống tại cuối tháng 12, công chiếm khuyết châu thành. Đến tận đây, Triệu Tống Vương triều triệt để công diệt lập quốc gần trăm năm thanh đường Thổ Phiên. Trận chiến này, Triệu Tống Vương triều thác bên cạnh hơn 3000 dặm, chu sát rời đi thanh đường quý tộc, hào tù gần 3000 hộ, giải phóng hộ khẩu gần trăm vạn, lại rời đi hán dân gần trăm vạn. Chờ Khê Sa La Tát, Quy Tư công chúa, Tây Hạ công chúa chờ thanh đường Thổ Phiên nhân viên chủ yếu đưa đến kinh sư, Triệu Vũ hạ lệnh, đem Khê Sa La Tát chém ở ngã tư phố, 34 tuổi Quy Tư công chúa cùng 19 tuổi Tây Hạ công chúa bị Triệu Vũ thu nhập hậu cung. Này hai nữ trở thành nhóm đầu tiên bị Triệu Vũ thu chiến lợi phẩm. Cái này cũng khai sáng một cái khơi rộng để quân Tống đại tướng biết thế nào lấy lòng Triệu Vũ. Chiến hậu luận công ban thưởng. Triệu Vũ đem công đầu cho Trương Đôn, thăng Trương Đôn vì thái sư, Lô Quốc công, ban thưởng lấy bài phương ngai ngọc. Theo hướng nghi quy định, bài phương ngai ngọc chỉ có hoàng đế mới có thể hệ, thần tử là không thể đeo. Nhưng mà, việc này cũng có một cái ngoại lệ. Cái này ngoại lệ chính là, khi Ninh bên trong, Triệu Tống Vương triều thu hồi Hy Hà, bách quan ban trúc, Tống thần tông đặc biệt giải chỗ hệ ngai ngọc ban cho Vương An Thạch, lại dùng phục lấy nhập trúc. Vương An Thạch lựa tử, nhưng cuối cùng không có chối từ qua. Vương An Thạch liền hệ một ngày, ngày kế tiếp đem đai ngọc còn cho Tống Thần Tông. Triệu Vũ ban thưởng đai ngọc cho Trương Đôn, chính là bắt chước Tống Thần Tông ban thưởng đai ngọc cho Vương An Thạch, để bày tỏ rõ Trương Đôn tại thu hồi thành đường Thổ Phiên bên trong lập xuống đại công. Trương Đôn cũng không dám muốn cái này đế vương bại phương đai ngọc, lực tử không thôi. Đến sau, Triệu Vũ làm chủ, cho Trương Đôn đặc chế một đầu hình tròn đai ngọc, Trương Đôn lúc này mới dám nhận chiếu, bình thường cung cấp trong nhà. Triệu Vũ quân thần thương nghị qua đi, thiết trí Lũng Hưu đô hộ phủ, lệ thuộc vào Hy Hà đường kinh lược An phủ thị, quản lý thanh đường địa khu, đem Thiện Châu đổi tên là Tây Ninh Châu. Thanh đường thành đổi tên là Tây Ninh thành. Lũ Hữu đô hộ phủ chính bắc cùng đông nam đến Tây Hạ quốc giới, nam đến Thanh Hải đến Quy Tư biên giới, tây chí Lư Cam biên giới, đông nam đến Hì, Sùng, Lan, Mân Châu, liên tiếp dài thành châu giới. Triệu Vũ sở dĩ đem 34 tuổi Quy Tư công chúa cho thu, cũng là bởi vì từ nay về sau, Triệu Tống Vương triều cùng Quy Tư quốc liền thành hàng xóm, hai nước thiếu không được tiếp xúc cùng mậu dịch, có cái tầng quan hệ này, tốt mở ra ngoại giao. Khi Hà đường kinh lược An phủ ti trước mắt là một khối trọng yếu nhất vùng biên cương, thậm chí so Kính Nguyên lộ cùng Phu Diên lộ còn trọng yếu hơn, mà lại nơi này cũng chính là tương lai Tống Hạ giao chiến chiến trường chính. Còn nữa, nơi này nhiều dân tộc hỗn hợp, văn hóa chủng loại rậm rạp, người bình thường rất khó quản lý tốt nơi này. Thế là Triệu Vũ thương lượng với Trương Đôn một phen, cảm thấy vẫn là phải làm cho có thể văn có thể võ, tâm hắc thủ động, có được tể tướng chi tài Lữ Huệ Khanh đi tòa chấn mới ổn thỏa. Trương Đôn đem Lữ Huệ Khanh tìm đến, nói với Lữ Huệ Khanh, hắn cùng Triệu Vũ kế hoạch tại tương lai 3 đến 5 năm bên trong diệt đi Tây Hạ. Hy vọng Lữ Huệ Khanh có thể đi Hy Hà đường chủ trì đại cục, thu hoạch cái này chú định có thể ghi vào sử sách đại công, đồng thời hứa hẹn chờ diệt đi Tây Hạ về sau liền điều hắn trở về tiếp tục đảm nhiệm thế chấp. Lữ Huệ Khanh năm nay 68, thật sự là không trẻ tuổi. Cũng may Triệu Vũ cùng Trương Thuần biết hắn tuổi thọ dài, lại sống 10 năm không thành vấn đề. Nói thực ra, nếu có thích hợp hơn nhân tuyển, Triệu Vũ khẳng định không thể để cho Lữ Huệ Khanh lại đi biên cương chịu khổ. Nói như vậy, mặc dù bởi đó trước Lữ Huệ Khanh là dựa vào Vương An Thạch tín nhiệm một đường đi đến phó tể tướng chi vị, mà Vương An Thạch rời trước sau hắn nhưng lại cực lực đả kích Vương An Thạch, thậm chí xuất ra cùng Vương An Thạch tin riêng tới chửi bới Vương An Thạch, Vương An Thạch lui chỗ Kim Lăng về sau, cũng sâu hối hận sai tin Lữ Huệ Khanh. Cho nên đến sau vô luận là Trương Đôn, Tàng Bố, Thái Kinh bên trong ai làm chính, đều sẽ bởi vì chán ghét sợ hai hắn phẩm tính mà không dám dẫn hắn vào triều, nhưng ở chỉ nhìn năng lực không nhìn nhân phẩm Triệu Vũ xem ra, Lữ Huệ Khanh thực là không tồi, so Triệu Tống Vương triều tuyệt đại đa số đại thần mạnh hơn. Đây cũng là vì cái gì Triệu Vũ đầu tiên là đem Lữ Huệ Khanh điều tới đảm nhiệm tế chấp, lại đồng ý để Lữ Huệ Khanh đi trưởng quản trọng yếu nhất Hy Hà Đường nguyên nhân. Chỉ theo Triệu Vũ, Lữ Huệ Khanh khẳng định so trong lịch sử trưởng quản Hy Hà Đường đồng quán đáng tin cậy. Xét thấy đồng quán trong lịch sử biểu hiện, hắn không phải là không thể được dùng, nhưng tuyệt đối không thể đem bảo toàn đều áp ở trên người hắn. Lữ Huệ Khanh có thể cảm nhận được Triệu Vũ đối với hắn coi trọng, hắn cũng nguyện ý đem Tây Hạ cho thu hồi trở về. Cho nên, Lữ Huệ Khanh một chút cũng không có tranh tranh nói một chút, liền lĩnh mệnh. Sau đó, Triệu Vũ phong Lữ Huệ Khanh vì thiếu phó, khai phủ nghi đồng tam ti, đảm nhiệm Hy Hà Đường kinh lược an phủ sứ, Vương Hậu Thăng làm chính tứ phẩm tiết độ quan sát lưu về sau, đảm nhiệm Lũng Hữu đô hộ, Đồng Quán, Vương Thiệm, Chủ Phác, Cao Vĩnh Niên chờ đem đều đến thăng thượng, tại Lữ Huệ Khanh thủ hạ nghe lệnh làm việc. Tiến trung 2 năm tháng giêng 13 ngày, Thượng Thái Hậu qua đời, thưởng thọ 56 tuổi. Lâm Trung trước đó, Thượng Thái Hậu hy vọng Triệu Vũ có thể đem Phạm Trọng Yêm con thứ ba, tể tướng Phạm Thuần Nhân chi đệ, phái bảo thủ đại thần Phạm Thuần Lễ điều tới đảm nhiệm tế chấp, còn hy vọng Triệu Vũ có thể thiện đãi đáng thương Mạnh Tương. Triệu Vũ từng cái đáp ứng. Thượng Thái Hậu sau khi chết, Triệu Vũ ra phong hướng Thái Hậu huynh đệ hướng Tông Lương, hướng Tông Hồi, dùng hai người đều bị khai phủ nghi đồng tam ti, phong quận vương, mà tự thân hướng Mẫn Trung ở trên tam thế, cũng truy liệt vương tước, đây là phi thường chi vinh hạnh đặc biệt. Triệu Vũ còn thực hiện chính mình lời hứa năm đó, đem hướng Thái Hậu trong cung người tất cả đều thu nạp. Đồng thời, Triệu Vũ lại nạp hai tên hướng thị nữ tiến hậu cung, lấy bảo đảm hướng ra vinh hoa phú quý. Làm xong đây hết thảy, Triệu Vũ cũng coi là báo đáp hướng Thái Hậu giúp mình cầm tới hoàng vị. Một tháng sau, Liêu đạo tông ra luật Hồng Cơ băng hà. Một thời đại kết thúc. Rất nhanh, Thiên Tổ Đế ra luật Diên Hy đăng cơ. Đến tận đây, Tống, Liêu, Tây Hạ tất cả đều hoàn thành quân chủ thay đổi triều đại. Triệu Vũ quân thần cũng vào lúc này chính thức định ra thu hồi Tây Hạ chiến lược chiến sách. Vì thế, Triệu Vũ quyết định sửa đổi niên hiệu. Cuối cùng, tại Trương Thuần theo đề nghị, Triệu Vũ đổi niên hiệu vì Hồng Vũ Ngũ Ý Lớn Võ Công hiện lộ rõ ràng hắn khai cương thác thổ, nhất thống thiên hạ hùng tâm trang trí. Một thời đại mới như vậy kéo ra màn che. Chương 137, mày thê nữ ta nuôi dưỡng, mày chớ lo cũng chương 137, mày thê nữ ta nuôi dưỡng, mày chớ lo cũng. Triệu Vũ đem niên hiệu cải thành Hồng Vũ, nhưng thật ra là lọt vào rất nhiều đảng cũ đại thần phản đối cùng khuyên can. Bọn hắn thật rất lo lắng Triệu Vũ cực kỳ hiếu chiến. Nhưng tại việc này bên trên, Triệu Vũ căn bản cũng không mặc cho người nào khuyên can, mà là rất cường ngạnh không phải sử dụng cái này tiêu chí lấy hắn muốn đối bên ngoài phát động chiến tranh niên kỷ số không thể. Triệu Vũ sở dĩ kiên trì như vậy, đó là bởi vì Triệu Vũ rất rõ ràng, từ xưa đến nay, giải quyết tài chính vấn đề chỉ có 5 loại biện pháp: 1, sức sản xuất đột phá tính phát triển, tỉ như bộ phát cách mạng công nghiệp; 2, ngoại bộ có đại quy mô tài chính đưa vào, tỉ như muộn trong thời kỳ trong chính phủ hướng cường quốc mượn các loại vay; 3, khai chiến, đối ngoại cướp bóc, tỉ như một trận chiến, thế chiến thứ 2; 4, cải cách, thả trong nước đã được lợi ích tập đoàn máu, tỉ như Trung Quốc trong lịch sử đều lần biến pháp cải cách, giống Thương Hưởng biến pháp, Vương An Thạch biến pháp, một đầu tiền pháp, quán đinh nhập mẫu, nước ngoài dụ sẽ vập tân chính các loại; 5, vơ vét, tiến một bước vơ vét lao bách tính, tỉ như tăng thuế, lạm phát, đổi cây lúa thành cây dâu các loại. Cái này năm đầu bên trong, nào có một đầu là quân sáng thần hiển, hận không thể đem hoàng cung đều bán, từ trên xuống dưới tất cả đều bất an bất mặc. Lui một bước nói, coi như Triệu Vũ nguyện ý qua cuộc sống như vậy, những cái kia cùng Triệu Vũ lăn lộn người cũng không có khả năng người người đều nguyện ý qua cuộc sống như vậy, dù sao, không phải tất cả mọi người là những cái kia đạo đức cao thượng người. Cho nên, đảng cũ ngu muội vô tri ý nghĩ, căn bản là đi không thông. Triệu Vũ lựa chọn là, năm đầu đường tất cả đều đi, nhưng đi tiến độ cùng đi trình độ khác biệt. Con đường thứ nhất, Triệu Vũ đã sớm bắt đầu đi. Trên thực tế, Ma Hiểu Kiều bọn hắn đã sớm bắt đầu động cơ hơi nước, điện tử, than cốc luyện sắt pháp các phương diện nghiên cứu phát minh. Chỉ là, những phương diện này tiến triển còn rất có hạn, xa không đạt được mở ra cách mạng công nghiệp trình độ. Thứ hai con đường, là Triệu Vũ trước mắt duy nhất còn không có đếm thử phương pháp. Nhưng Trương Thuần đã cho Triệu Vũ muốn một chiêu, đó chính là tiến đánh chiến năm tạt bã, lại giàu có vàng bạc đồng Nhật Bản, từ nơi đó đại lượng cướp đoạt tiền tài trở về cứu vớt Triệu Tống Vương triều. Nhưng bây giờ vấn đề là, Nhật Bản tốt đánh là tốt đánh, nhưng Triệu Tống Vương triều trước mắt hải thuyền cùng hàng hải kỹ thuật phát triển vẫn là kém một chút ý tứ, muốn là đụng phải một trận cái gọi là thần phong có khả năng liền phải giống trong lịch sử người Mông cổ tiến đánh Nhật Bản lúc cuối cùng đều là thất bại, nếu là có hơi nước tàu thủy cùng tân tiến hơn hàng hải kỹ thuật, hẳn là có thể ổn thỏa không ít. Mặt khác, Triệu Vũ bây giờ còn chưa có vượt biển tiến đánh Nhật Bản uy vọng. Cái này muốn là Triệu Vũ mạo muội ngày xưa bạn phát động chiến tranh, thắng còn tốt, vạn nhất thua, vậy coi như phiền phức. Cho nên việc này không nổi, đợi đến Triệu Vũ tiêu diệt Tây Hạ, tích lũy chân hy vọng, lại xông Nhật Bản động thủ cũng được. Về phần con đường thứ ba, con đường thứ tư, con đường thứ năm, đừng quản là chủ động hay là bị động, Triệu Vũ đều đã tại đi. Mà lại, cái này ba con đường, trước mắt đi được cũng còn tính thuận lợi. Lý Lâm nơi ở Trương Tuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều cái này bốn cái phụ nữ mang thai ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, chờ lấy Viên Khuynh Thành chuẩn bị cho các nàng tiệc. Vừa tới nơi này Diệp Thi Vận hỏi Viên Khuynh Thành, chúng ta hôm nay ăn cái gì tự điện món ăn? Viên Khuynh Thành đáp, Đông Bắc đồ ăn. Diệp Thi Vận khẽ giật mình, không phải, Đông Bắc đồ ăn có cái gì tốt ăn, bát đại tự điển món ăn bên trong đều không có Đông Bắc đồ ăn. Không đợi Viên Khuynh Thành trả lời, một bên Trương Thuần chính là trợn trắng mắt, xin nhờ. Không hiểu thì không nên nói lung tung. Bát đại tự điển món ăn bên trong sở dĩ không có Đông Bắc đồ ăn, đó là bởi vì ở trên một thế, Đông Bắc trong thức ăn so với nổi danh đồ ăn, hắn chân chính nguyên liệu nấu ăn, lớn biết võ, tiểu nhân biết pháp thuật, không lớn không nhỏ được luật pháp bảo vệ, cho nên chúng ta không có cơ hội ăn vào chính tông Đông Bắc đồ ăn mà thôi. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên muốn nếm thử những này đồ ăn dựa vào cái gì có thể đi vào Mãn Hán toàn tịch. Diệp Thi Vận nghe xong, nói, không cần phải nói, khẳng định là ngươi để Triệu Vũ giúp ngươi làm ra những này nguyên liệu nấu ăn, tìm Khuynh Thành giúp ngươi làm bữa này chính tông Đông Bắc đồ ăn. Ta làm sao làm nghề a, bại hoại chính mình thanh danh chuyện ngu xuẩn. Những này nguyên liệu nấu ăn là sứ nhà Liêu hiến cho Triệu Vũ, nói tất cả đều là nhà bọn hắn Tân Hoàng đế Gia Luật Diên Hy tự mình bắn giết, cái này mặt ngoài là Gia Luật Diên Hy mời Triệu Vũ ăn chút chính tông thịt rừng, trên thực tế thì là Gia Luật Diên Hy hướng Triệu Vũ mở ra võ lực của hắn. Trương Tuấn nói, Ma Hiểu Kiều có chút tỉnh tỉnh mê mê, cái này có thể mở ra vũ lực sao? Khiết Đan tộc là lập tức dân tộc, am hiểu cưỡi ngựa sạc kích, Gia Luật Diên Hy có thể bắn giết những này hổ Đông Bắc, gấu đen trở mãnh thú, nhất định có thể biểu hiện ra cá nhân hắn vũ lực, bất quá, vấn đề là hoàng đế lại không cần tự thân lên chiến trường xạ kích địch nhân, có được lại cao cá nhân võ lực, cũng chỉ có thể là dệt hoa trên gấm, ý nghĩa thực tế cũng không lớn. Trương Tuấn nói, người Liêu không hiểu đạo lý này. Ma Hiểu Kiều không hiểu, khả năng thật không rõ. Trong lịch sử, Tống Triều phái đi Liêu quốc sứ thần, muốn là tiễn kỹ cao siêu, xác thực sẽ bị người Liêu coi trọng mấy phần, phục làm thượng khách, người Kim cũng giống như vậy, đây có lẽ là dân tộc du mục điểm giống nhau. Cho nên, Gia Luật Diên Hy mới dùng loại phương thức này tới hiện lộ rõ ràng chính hắn vũ lực, cái này cũng phù hợp Gia Luật Diên Hy thiết lập nhân vật. Trương Tuấn nói, vị này Liêu quốc mặt đại hoàng đế người đến cùng thế nào? Lý Lâm hỏi. Tại Hoang Dâm Vô Đạo phương diện, hoàn toàn di truyền hắn tổ phụ Gia Luật Hồng Cơ, thậm chí so Gia Luật Hồng Cơ còn có phần hơn mà không bằng. Hắn còn trầm mê ở một hạng đặc thù yêu thích không thể tự thoát ra được, đam mê này chính là hắn hiện tại vẫn lấy làm kiêu ngạo đi săn. Liêu Sử Thiên Tổ Hoàng Đế bản kỷ bên trong ghi chép Gia Luật Diên Hy nhiều nhất văn tự chính là săn chữ, săn tại Kim Sơn, săn tại Giáp Sơn, săn tại cái này châu, săn tại kia châu, một năm bốn mùa hắn không làm khác, đều là đang săn thú, hắn chính là một cái siêu cấp động vật hoang dã sát thủ. Trương Tuấn nói, cái này cùng trong lịch sử Triệu Cát có liều mạng, một cái văn, một cái võ, hai cái đại môn quân. Ma Hiểu Kiều nói, Trương Thuần muốn nói, trong lịch sử Triệu Cát không có đơn giản như vậy, hoàn toàn không phải Gia Luật Diên Hy cái này thuần hôn quân có thể so. Có thể nguyên lai lịch sử kết quả chính là Triệu Cát một tay thúc đẩy Tĩnh Khang Sĩ Đủ. Trên một điểm này, bất luận là Thái Kinh, vẫn là Đồng Quán, hoặc là cái gì khác người, bao quát so Triệu Cát xuẩn gấp trăm lần cũng không chỉ, tự tay chôn vùi Bắc Tống Vương Triệu Triệu Hoàn, đều không thể giúp Triệu Cát có cái này nổi. Lại thêm, hiện nay Triệu Cát lên làm hoàng đế là một loại tuyệt không có khả năng lại xuất hiện giả thiết, cái này sân khấu đã là Triệu Vũ cùng các nàng, lại nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, Trương Thuần cũng liền không có giúp Triệu Cát nói chuyện, tùy tiện Ma Hiểu Kiều bọn hắn những này không hiểu lịch sử người coi thường Triệu Cát. Chương 137, mày thê nữ ta nuôi dưỡng, mày chớ lo cũng hai chương 137, mày thê nữ ta nuôi dưỡng, mày chớ lo cũng Gia Luật Diên Hy không chỉ có hồ đồ vô đạo, còn nặng dùng gian định. Tỷ như một cái gọi Tiêu Hồ Đốc liền cùng Gia Luật Diên Hy giảng đi săn chỗ tốt, có thể mạnh gân kiện thể, có thể huấn luyện quân đội, có thể nuôi dưỡng ý chí, một trận phiến hô. Chủ đánh chính là, ngươi Gia Luật Diên Hy thích nghe cái gì ta liền nói gì với ngươi. Gia Luật Diên Hy nghe, cao hứng phi thường, đến chỗ nào đều mang Tiêu Hồ Đốc, cho là Tiêu Hồ Đốc chính là trung thần, hắn liền thích dùng dạng này trung thần, cái này khiến Liêu quốc nội bộ gian thần đương đạo, chứng khí mù mịt, quốc lực trống rỗng. Mà nội ưu vẫn chỉ là Liêu quốc phiền phức chí nhất, Liêu quốc còn có càng nguy hiểm hơn ngoại hoạn. Cái này ngoại hoạn không chỉ chúng ta đại tống, còn có Đông Bắc ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang quật khởi người nữ chân. Kỳ thật, nói lên việc này, cũng cùng Gia Luật Diên Hy thích đi săn có quan hệ. Người nữ chân sinh hoạt địa phương sản xuất một loại chim ưng loại mãnh cầm, tên là Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh là ưa thích đi săn người thích nhất sủng vật, cho nên Hải Đông Thanh tại Liêu quốc là phi thường tốt cống phẩm, người nữ chân nhất định phải cho Liêu quốc quý tộc tiến cống Hải Đông Thanh. Các ngươi ngẫm lại xem, Gia Luật Diên Hy như thế thích đi săn, đối Hải Đông Thanh đến có bao nhiêu si mê. Sự thật cũng là như thế, trong lịch sử, Gia Luật Diên Hy đăng cơ về sau, nhiều lần điều động sứ giả đến người nữ chân chỗ ở yêu cầu Hải Đông Thanh. Những này sứ giả, eo bội ngân bài, được xưng là ngân bài thiên sứ. Bọn hắn đến người nữ chân sinh hoạt địa phương tiện mua quý bán, thậm chí ép mua ép bán, ăn cướp trắng trợn hào đoạn. Không chỉ như thế, bọn hắn chỗ đến sẽ còn yêu cầu người nữ chân cung cấp nữ tử bồi túc. Ngay từ đầu người nữ chân phái bên dưới hộ chi nữ đi ngủ cùng, nhưng là những cô bé này khả năng tư sắc dung mạo, lời nói cử chỉ không hợp ngân bài thiên sứ tâm ý, cho nên bọn hắn liền yêu cầu nữ chân quý tộc nhà nữ hải thậm chí là phụ nữ có chồng đi bồi túc. Cái này bị người nữ chân coi là vô cùng nhục nhã. Trên sử sách ghi chép, người nữ chân dũng manh thiện chiến, cưỡi ngựa trên dưới vách đá như bay, sang sông qua sông không cần thuyền bè, phụ ngựa mà độ. Tính Khang Sĩ Nhục thời kỳ, sáu như cho sự tình Lý Nghiệp nói người nữ chân, người như rồng, ngựa như hổ, trèo lên thành như vượn, vào nước như giai cá. Dạng này một cái dũng manh tiêu hán dân tộc là không thể nào vĩnh viễn nhận người vũ đủ. Cho nên những năm này người nữ chân một mực tại âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị cho Liêu quốc một kích chí mạng. Nói đến đây, Trương Thuần tổng kết tính nói, Liêu quốc truyền đến Gia Luật Diên Hy cái này một chiều, trên cơ bản liền xem như xong, khác nhau chỉ ở tại đến cùng là do ai tới diệt vong Liêu quốc. Lý Lâm nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối mặt dạng này Liêu quốc, Triệu Cát không chỉ có không thể từ Liêu quốc trên tay thu hồi Yên Vân 16 châu, còn có thể làm ra tới Tĩnh Khang xỉ nhục, cũng thật sự là không có ai. Trương Thuần cũng có chút ít cảm khái, trong lịch sử Triệu Cát, kỳ thật cầm tới chính là một bộ thiên bài, thế nhưng lại bị hắn cho đánh thối, muốn là hắn có thể giống Triệu Vũ như bây giờ, một bên cải cách, một bên diệt hạ, lập chí dùng thời gian 3 năm 5 đem Tây Hạ cho thu hồi, mà không phải cùng Sa Cực dục đem Thái Kinh biến pháp cải cách kiếm được tiền cầm đi tiêu xài, thế nào cũng không đến nỗi thất bại thảm hại. Dừng một chút, Trương Thuần nói tiếp đi, thu hồi Tây Hạ về sau, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, chờ người nữ chân quật khởi lúc, lại cùng người nữ chân Nam Bắc giác công, nhất định có thể hoàn thành đại nhất thống, tiếp lấy phong tỏa trưởng thành, một bên đánh kinh tế chiến, một bên khu sói trục hổ, cuối cùng phái cường quân binh ra thảo nguyên, nhất định có thể nhất thống hai nguyên, trở thành thiên cổ nhất đế. Như thế xem xét, chỉ cần Triệu Vũ không đi sai đường, kém gọi nhất cũng có thể trở thành đại nhất thống hoàng đế. Diệp Thi vẫn nói, không nghĩ, Lý Lâm lại còn ngại không đủ, nàng nói, đã có tốt như vậy điều kiện, làm gì không học thiết một chân, đem Á Phi Âu tất cả đều đánh xuống, thậm chí có thể đem toàn thế giới đều đánh xuống, đúng. Chúng ta có thể để Triệu Vũ phát triển mạnh tạo thuyền kỹ thuật cùng hàng hải kỹ thuật, phái người bên dưới Tây Dương, lại phái người đi tìm đại lục mới, không có đạo lý đem những này có thể cải biến nhân loại tiến trình thành tựu to lớn chắp tay tặng cho người phương Tây. Thậm chí liền cả Ma Hiểu Kiểu đều phụ hòa nói, Bắc Tống tạo thuyền trình độ không thể so Minh Triều kém bao nhiêu, hẳn là cũng có thể tạo ra bảo thuyền đến, có bảo thuyền, liền đầy đủ bên dưới Tây Dương. Chúng chi, ta còn tại nghiên cứu phát minh động cơ hơi nước, nếu để cho ta nghiên cứu phát minh thành công, đem bảo thuyền cải tạo thành hơi nước tàu thủy, phát hiện đại lục mới khẳng định không thành vấn đề. Lý Lâm nói, ta có thể cho những cái kia nhà mạo hiểm họa một bộ thế giới địa đồ, mặc dù không phải đặc biệt tinh chuẩn, nhưng cũng hẳn là có thể để cho đi tìm đại lục mới là mạo hiểm ra thiếu đi không ít đường quanh co. Ở bên kia làm chân chính địa tam tiên viên Quynh Thành, âm thầm lắc đầu, còn không có học được đi, các ngươi liền muốn chạy, Tây Hạ không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Trong lịch sử, Bắc Tống diệt vong hơn 100 năm, Tây Hạ cũng còn tồn tại, chính là tốt nhất bằng chứng. Còn nữa, các ngươi không phải cũng nói, cái kia Lý Cản Thuận gần với Hoàn Nhan A Cốt Đả, Triệu Vũ cái kia dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Mà Triệu Vũ nếu là không thể đánh bại hắn thu hồi Tây Hạ, các ngươi những này mặc sức tưởng tượng, cái nào có thể thực hiện? Bốn nữ lại mặc sức tưởng tượng một hồi tương lai, Ma Hiểu Kiều nói lên, ta nghe nói, đêm qua Triệu Vũ đem rùa từ công chúa cùng Tây Hạ công chúa cái này đối mẹ chồng nàng dâu cho xong rồi. Triệu Vũ cũng không chê các nàng là hai tay, còn có, rùa từ công chúa đều hơn 30 đi, Triệu Vũ thế nào hạ thủ được? Cái gì hai tay, đây là chiến lợi phẩm, chính trị ra sống sở sở thành tích biểu. Nhân sinh lớn nhất chi nhạc, là tại thắng địch, trục địch, đoạt hắn sở hữu, nạp thế nữ. Tân Thủy Hoàng, Lưu Triệt, Lý Thế Dân cái nào không phải như thế làm việc? Liền cả Triệu Không Giận đều nạp Hoa Nhị phu nhân, thậm chí liền cả Triệu Quang Nghĩa như thế cao lương sa thần đều mạnh may mắn tiểu chu hầu. Đây là nam nhân quyết chí tự cường nguyên động lực chí nhất, một vị đế vương nếu như không có dạng này dục vọng, hơn phân nửa cũng sẽ không có đối ngoại quyết trương dạ tâm, mà là sẽ trông coi một phương khí hậu kéo dài hơi tàn, được chăng hay chớ? Các ngươi nguyện ý ủy thân như thế mềm yếu nam nhân sao? Về phần nói rủa từ công chúa lớn tuổi, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như không phải xuyên biệt rồi, chúng ta cũng không có so rủa từ công chúa nhỏ bao nhiêu à? Đúng, Lâm tỷ, ngươi xuyên qua trước đó cùng rùa từ công chúa tuổi tác không chênh lệch nhiều a. Nghe Trương Tuần hỏi dò, Lý Lâm đáp, ừm, ta cùng nàng cùng tuổi. Nhìn, chúng ta không phải cũng là trâu già gặm cỏ non sao? Mà lại, ta xem qua rùa từ công chúa, bảo dưỡng đến phi thường tốt, liền cùng chừng 20 thiếu phụ không sai biệt lắm, rất có điểm mò nhỉ ca bợ lục xì ý tứ, đừng nói Triệu Vũ, ta đối với nữ nhân này đều rất độc tâm. Trương Tuần nói. Diệp Thi vẫn nghe nói, ngo ngoe, ngươi có phát hiện hay không, ngươi càng ngày càng đứng tại Triệu Vũ góc độ cân nhắc vấn đề, mà lại ngươi càng ngày càng biến thái rồi. Trương Tuần nói, coi như không tồi. Bất quá, ta xác thực hy vọng có thể cùng Triệu Vũ thay đổi thân thể, nếu quả thật có thể toàn nguyện, ta sẽ để cho mấy người các ngươi, bao quát Quynh Thành, một người ít nhất cho ta sinh 10 đứa bé, ta nhất định sẽ chinh phục toàn thế giới, đối địch nhân của ta nói mày thê nữ ta nuôi dưỡng, mày chớ lo cũng ta sẽ còn đem thế giới này ưu tú nhất nữ nhân tất cả đều thu thập lại, để các nàng vì ta thai nghén hậu đại, ta muốn sáng tạo một cái sử thượng khổng lồ nhất cũng là vĩ đại nhất gia tộc. Vượt qua trong lịch sử hoàng kim gia tộc, để ta ưu tú người máy vô hạn truyền bá, vĩnh sinh bất diệt. Chương 138, không ao ước bên lương không ao ước tiền. Chỉ ao ước Triệu Vũ mỗi một ngày. Chương 138, không ao ước bên lương không ao ước tiền, chỉ ao ước Triệu Vũ mỗi một ngày. Nghe Trương Tuần nói, nàng muốn vợ thiên hạ, còn muốn để cho mình sinh 10 đứa bé, Diệp Thi vận bĩu môi, nhìn cho ngươi có thể, không biết, còn tưởng rằng ngươi thật dài cây kia thứ đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trương Tuần không cam lòng yếu thế nói, ta đều nói, ta là Triệu Vũ, ta chẳng lẽ không có để ngươi mang thai sao? Tiểu Thi vận. Đang khi nói chuyện, Trương Tuần liền duỗi ra một ngón tay, đi chống Diệp Thi vận cái cằm, đùa giỡn vị mười phần. Diệp Thi vận đem cằm của mình từ Trương Tuần trên ngón tay lấy ra, quay đầu đối Lý Lâm cùng Ma Hiểu Kiều nói, ta rốt cuộc biết ngao ngoe vì cái gì nóng lòng như vậy cho Triệu Vũ làm kinh hỉ thiệt tùng, cái gì nhạc tiến thục nữ rõ ràng là nàng muốn chiếm những nữ nhân kia tiện nghi. Trương Thuần cười hắc hắc, ngươi đoán đúng, Triệu Vũ ăn thịt ta ăn canh, liền Lý Thanh Chiếu cái này sử thượng đệ nhất tài nữ tiện nghi ta đều chiếm được qua, hiện tại đồng dạng nữ nhân đã thỏa mãn không được ta ngày càng cường thịnh dục vọng, mục tiêu của ta đã là những cái kia hoàng hậu a, thái hậu a, công chúa loại hình nữ nhân, bất quá, các nàng cũng không phải ta mục tiêu cuối cùng. Nói đến đây, Trương Thuần nhìn xem Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều cùng cách đó không xa còn tại nấu cơm viên Quynh Thành, rất hưng phấn nói, ta mục tiêu cuối cùng là bốn người các ngươi người xuyên biệt, các ngươi mới là ta con mồi ngon nhất, các cả. Lý Lâm cái gì cũng không nói, một trường xuống dưới, liền đem gỗ chắc làm ghế bành tay vịn cho chém đứt. Thấy so với nàng xương cốt cứng rắn không biết gấp bao nhiêu lần ghế bành đều không chịu được Lý Lâm một trường, Trương Thuần trong lòng tự nhủ, ta thật phục Triệu Vũ, liền Lý Lâm dạng này manh nữ cũng dám muốn, còn dám đem nàng cho làm mang thai, cũng thật sự là không có ai. Cùng lúc đó, Trương Thuần lập tức liền trung thực, nàng đội vàng một mặt định hót nói với Lý Lâm, Lâm tỷ, ta là nói đùa, ta không có đặc thù đam mê, ta là thuần nữ nhân, chỉ thích nam nhân cái chủng loại kia, không phải kéo kéo, ta chính là hù dọa một chút mấy người các nàng, cho ta mượn 1 vạn cái lá gan, ta cũng không dám có ý đồ với ngài, hai ta ở giữa nếu thật là chơi, cũng là ngài chơi ta à. Diệp Thi vận đối lân yếu sợ mạnh Trương Thuần một mặt xem thường, nàng mê hoặc Lý Lâm nói, Lâm tỷ, ngươi liền tùy ngao ngoe tâm ý, nàng không phải để ngươi chơi nàng sao, ngươi liền chơi nàng, ngọn đến thêm nhỏ roi ra, liền nàng cái này cũng đúng định bợ tính tình, xác định vững chắc rất dễ dàng liền có thể điều giáo thành nữ nô, ngươi muốn là sẽ không, ta giúp ngươi, ta cam đoan đem nàng điều giáo đến quỷ liếm ngón chân của ngươi đầu. Lý Lâm giống xua đuổi con rồi đồng dạng xua đuổi Trương Thuần cùng Diệp Thi vận, hai người các ngươi chết biến thái cách ta xa một chút, đừng đem nhi tử ta cho dạy hư. Ma Hiểu Kiều nhìn trước mắt một màn này, không tim không phổi ha 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 cười không ngừng. Mà cách đó không xa Viên Khuynh Thành phát hiện, từ khi Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi vận, Ma Hiểu Kiều cùng hầu một chồng về sau, nhất là các nàng tất cả đều mang thai Triệu Vũ Hải tử về sau, giữa các nàng lại không có bất luận cái gì chướng ngại, cái gì cũng dám nói, giống nói chuyện Triệu Vũ thích gì tư thế đều là thông thường thao tác, hôm qua Trương Thuần lại còn để Lý Lâm tam nữ giúp nàng tham mưu, có cần thiết hay không đem vật trang sức đổi thành lột in. Còn hỏi các nàng muốn hay không một khối. Viên Khuynh Thành cảm giác, chính mình cùng Trương Thuần bốn nữ ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, hiện tại thậm chí đều đã sát tới, các nàng bốn cái có thể ngồi cùng một chỗ nói thoải mái, mà chính mình chỉ có thể lấy nấu cơm lấy cớ, rời xa cái gì lời nói thô tục cũng dám nói các nàng. Viên Khuynh Thành rất rõ ràng, đây không phải Trương Thuần bốn nữ cô ý cô lập nàng, tương phản, các nàng một mực tại kéo nàng, sợ nàng tụt lại phía sau, vì thế, các nàng còn tại cố gắng tác hợp nàng cùng Triệu Vũ, không để nàng trở thành trong các nàng khác loại. Nhưng vấn đề là, Viên Khuynh Thành đầy trong đầu luôn có điều dân muốn hại chấm một mực không có cảm giác an toàn, không yên lòng bất luận kẻ nào. Cái này khiến Viên Khuynh Thành trước đó một mực cô phụ Trương Thuần bốn người hảo ý thẳng đến. Viên Khuynh Thành thành Triệu Vũ tư nhân tiểu chủ nương, cùng Triệu Vũ tiếp xúc trở nên nhiều hơn. Cũng không biết vì cái gì, Viên Khuynh Thành đối Triệu Vũ rất yên tâm, hoàn toàn không cùng thế giới này cái khác thổ dân ở chung lúc cái chủng loại kia cách ngăn cùng khoảng cách. Mà lại, mỗi khi trông thấy Triệu Vũ từng ngụm ăn nàng tỉ mỉ nấu nướng mỹ vị món ngon lúc, Viên Khuynh Thành đều là không hiểu thấu vui vẻ. Cái này khiến Viên Khuynh Thành đem mỗi ngày vì Triệu Vũ tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn một chuyện, xem như nàng trọng yếu nhất sự tình. Cũng may mà, Triệu Vũ mỗi ngày chỉ dùng Viên Khuynh Thành chuẩn bị một bữa cơm, nếu không, Viên Khuynh Thành khả năng liền không có thời gian làm chuyện khác, chỉ có thể hết sức chuyên chú cho Triệu Vũ đương tiểu chủ nương. Lại nói, Viên Khuynh Thành sở dĩ biến thành dạng này, cũng là bởi vì Triệu Vũ quá sẽ bậy. Viên Khuynh Thành cho Triệu Vũ đương tiểu chủ nương ngày thứ hai, Triệu Vũ liền bên trên một lũy, 3 ngày sau bên trên 2 lũy. Trước mấy ngày, Triệu Vũ bên trên chốt 3. Chiếu trước mắt tốc độ, không bao lâu, Triệu Vũ liền có thể hung run. Mà theo Viên Khuynh Thành, nàng cùng Triệu Vũ hiện tại nên tính là đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt ở trong. A, chí ít Triệu Vũ không có ép buộc Viên Khuynh Thành thị tẩm. Về phần Triệu Vũ chiếm nàng chút lợi lộc, Viên Khuynh Thành không chỉ có không có tưởng tượng ở trong phản cảm, còn mỗi ngày đều đang chờ mong cùng Triệu Vũ gặp mặt lúc kinh hỉ. Không phải sao, vừa đem điệu tam tiên vào nồi, Viên Khuynh Thành liền không kịp chờ đợi cho nàng thị nữ từ bà Tích liếc mắt ra hiệu, để từ bà Tích đi tìm Triệu Vũ hỏi dò một chút, Triệu Vũ là tới các nàng bên này ăn, vẫn là nàng đem đồ ăn sắp xếp gọn cho Triệu Vũ đưa qua. Từ bà Tích lĩnh mệnh về sau, liền đi thủy cùng điện tìm Triệu Vũ. Không nghĩ, hôm nay Triệu Vũ không có cái gì chính sự cần xử lý, cho nên liền lại đi tối hôm qua để hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn quy tư công chúa cùng Tây Hạ công chúa nơi đó. Tại Thảo Nguyên địa khu, bởi vì sinh tồn hoàn cảnh tương đối ác liệt, bộ lạc ở giữa vì tranh đoạt tài nguyên, nhân khẩu chờ thường xuyên phát sinh xung đột. Mà đoạt cưới ở một mức độ nào đó là loại này xung đột một loại biểu hiện hình thức, cũng là gia tăng bản bộ lạc nhân khẩu, lớn mạnh thực lực một loại thủ đoạn. Đồng thời, Thảo Nguyên dân tộc sùng thượng vũ lực cùng dũng cảm, đoạt cưới bị coi là một loại mở ra nam tử dũng khí cùng lực lượng phương thức, có thể cướp được những bộ lạc khác nữ tử bị cho rằng là một loại vinh quang. Điển hình nhất ví dụ chính là trong lịch sử Thiết Mộc Chân thê tử Bột Nhi Thiếp từng bị Miệt Nhi khất nhân cướp đi. Đến sau, Thiết Mộc Chân mượn nhờ Minh Hữu lực lượng đánh bại Miệt Nhi khất nhân, cứu trở về Bột Nhi Thiếp. Có thể khi đó, Bột Nhi Thiếp đã có thai, sau đó không lâu liền sinh hạ hắn trưởng tử Thuật Xích. Mà đối với bị cướp nữ tử tới nói, các nàng biết rõ phản kháng có thể sẽ mang đến nghiêm trọng hơn hậu quả, như gặp phải nhận bạo lực tổn thương, thậm chí mất đi sinh mệnh, vì bảo toàn chính mình, các nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bị cướp thực tế. Đồng thời, đối mặt cường đại đoạt cưới người cùng hoàn cảnh lạ lẫm, các nàng cũng sẽ cảm thấy tứ cố vô thần, không nhìn thấy đào thoát hoặc cải biến vận mệnh hy vọng, từ đó lựa chọn hướng thực tế cúi đầu. Mấu chốt, Thảo Nguyên văn hóa bên trong đối cường giả kính sợ tâm lý khiến cho một chút nữ tử cho là bị cường giả cướp đi là vinh hạnh của các nàng, từ đó tán thành loại kết quả này. Càng thêm mấu chốt chính là, có chút nữ tử nhận bản bộ lạc hoặc đoạt cưới bộ lạc văn hóa bên trong liên quan tới hôn nhân cùng nữ tính nhân vật quan niệm ảnh hưởng, cảm thấy nữ tử tại hôn nhân bên trong ở vào phụ thuộc địa vị, cho dù là bị cướp, cũng hẳn là phục tùng sự an bài của vận mệnh, tận cùng chính mình làm thê tử trách nhiệm. Mà bất luận là quy tư văn hóa, vẫn là thanh đường thổ phiên văn hóa, đều thuộc về tiêu chuẩn Thảo Nguyên văn hóa, bởi vậy, quy tư công chúa khuất phục chính mình, Triệu Vũ không có chút nào ngoài ý muốn, dù là chính mình giết nàng còn độc nhất. Chương 138, không ao ước bên đương không ao ước tiền, chỉ ao ước Triệu Vũ mỗi một ngày 2. Chương 138, không ao ước bên đương không ao ước tiền, chỉ ao ước Triệu Vũ mỗi một ngày để Triệu Vũ có chút ngoài ý muốn chính là Tây Hạ công chúa khuất phục cùng phối hợp. Tây Hạ có một nửa thời gian là nữ tính trưởng không chính quyền. Cái này khiến Tây Hạ nữ nhân cùng những địa khu khác nữ nhân khác biệt. Tây Hạ xã hội đối với nữ nhân có một cái đặc thù xưng hô, Ma Khôi. Tại Tây Hạ ngữ bên trong, phụ âm vì Tê Dại lớn âm vì Khôi, Ma Khôi ý tứ chính là tráng phụ cũng là chỉ có thể tham gia chiến đấu nữ binh. Tây Hạ lúc đầu chiến loạn không ngừng, đến mức Tây Hạ nam nhân lần lượt trong chiến tranh thương vong, chậm rãi dẫn đến tất cả dân tộc sức sản xuất không đủ, nguồn mộ lính không đủ, nhân viên thiếu thốn, cho nên liền cần nữ nhân xuất chiến. Cái này khiến Tây Hạ nữ nhân nhậm hiệp quả cảm, có thủ tất báo. Sử xưng Hạ Tục, lấy không báo thủ lấy làm hổ thẹn. Nếu như cái nào đó Tây Hạ nữ nhân bởi vì mình lực lượng nhỏ yếu mà không thể báo thủ, liền sẽ tụ tập một chút cường tráng phụ nữ, dùng dê bỏ cùng rượu và đồ nhắm chiêu đãi các nàng, sau đó dẫn theo các nàng phóng tới cựu nhân nhà, phóng hỏa thiêu hủy cựu nhân phòng ốc, vì chính mình báo thủ. Cái này đã thành Tây Hạ nữ nhân văn hóa. Cho nên, trước đó Triệu Vũ còn thật lo lắng Tây Hạ công chúa, dù sao mình giết trượng phu của nàng, sợ hãi nàng học cổ nhĩ bá lập tân quét vắt các chuẩn. Ai nghĩ, Triệu Vũ suy nghĩ nhiều. Cùng Peter công chúa so sánh, Tây Hạ công chúa càng chủ động, cũng càng thuận theo, có thể nói, không có phối hợp của nàng, Triệu Vũ thật đúng là không nhất định có thể song thành các nàng hai cái. Sau đó, Triệu Vũ ôm Tây Hạ công chúa hỏi do, mới biết được, nàng căn bản cũng không nguyện ý đi sắp vong quốc thanh đường thổ phiên hòa thân, là Lý Cản Thuận bọn người buộc nàng, nàng mới không thể không rời đi quê hương của mình cùng người thân đi hòa thân, nàng đối cùng với nàng hết thệ cũng không có ở chung mấy ngày Khê Sa La Tát không có bất kỳ cái gì tình cảm, rồi mới hướng đem nàng cấp cứu đi ra Triệu Vũ rất cảm kích. Đương nhiên, ở trên những này tất cả đều là Tây Hạ công chúa lời nói của một bên, có lẽ nàng chính là muốn tại chưa quen cuộc sống nơi đây Triệu Tống Vương Triệu tìm dựa vào thậm chí là lâu dài cơm phiếu, chỉ thế thôi. Bất quá, liền xem như thế, cũng không đáng kể. Triệu Vũ cũng không có nghĩ tới muốn cùng bị chính mình tù binh nữ nhân nói chuyện yêu đương, các nàng chẳng qua là huy chương của mình cùng đồ chơi thôi, muốn là chính mình thật đối với các nàng sinh ra tình cảm, đó chính là chính mình ngu dại. Nói đến, đừng nhìn Tây Hạ công chúa trẻ tuổi, xinh đẹp, còn chủ động, nhưng nàng thật đúng là không có quy tư công chúa có bận bị. Triệu Vũ thích số tuổi lớn nữ nhân. Làm sao có thể? Triệu Vũ thích nhất khẳng định là 18 tuổi nữ nhân. Nhưng quy tư công chúa xác thực rất cực phẩm, cùng món nhị ca bợ lục xì rất giống, mà lại là cùng diễn xỉn xí lì ản xinh đẹp truyền thuyết thời kỳ món nhị ca bợ lục xì rất giống. Lại thêm Triệu Vũ ở kiếp trước 40 tuổi, trên thực tế đến so quy tư công chúa lớn 6-7 tuổi, có tâm lý bên trên ưu thế. Này mới khiến Triệu Vũ chơi quy tư công chúa, chơi đến yên tâm thoải mái. Đáng nhắc tới chính là, triệt để khống chế thanh đường địa khu, đồng thời chặt đứt cùng Tây Hạ mậu dịch, độc quyền con đường tơ lụa về sau, Triệu Tống Vương triều hàng năm có thể mới tăng ước 100 vạn đến 300 vạn sâu mậu dịch tích lợi, cái này tương đương với Triệu Tống Vương triều tài chính thu nhập 2% đến 5%, mặc dù không đủ để hoàn toàn thay đổi Triệu Tống Vương triều tài chính kết cấu, nhưng lại có thể rõ rệt tăng cường Tây Bắc biên phòng, suy yếu Tây Hạ. Còn nữa, trước đây Triệu Tống Vương triều hàng năm cần từ Tây Bực, thổ phiên mua chiến mã, tốn hao ước 20 vạn đến 50 vạn sâu, khống chế con đường tơ lụa về sau, ngựa chi phí thẳng tắp hạ xuống, mậu dịch lượng không ngừng lên cao, này hạng hàng năm nhưng là Triệu Tống Vương triều giảm bớt 30 vạn đến 80 vạn sâu, mấu chốt, Triệu Tống Vương triều mua chiến mã, rốt cuộc không cần lo lắng bị Tây Hạ cùng thanh đường thổ phiên bắt cổ. Lữ Huệ Khanh hôm qua phái người tới bẩm báo, nói đã phái người hộ tống quy tư quốc sứ thần tới trước thành Biện Lương, ít ngày nữa liền sẽ đến. Nếu có quy tư công chúa làm người trung gian, Triệu Tống Vương triều cùng quy tư quốc ở giữa trao đổi, nhất định sẽ rất vui sướng. Nói cách khác, quy tư công chúa đã không chỉ có là Triệu Vũ trên giường ôn nhu hương, càng là Triệu Vũ chính trị trên bàn cờ một viên trọng yếu quân cờ. Nàng tồn tại sẽ vì Triệu Tống Vương triều mở ra một cái thông hướng Tây vực đại môn. Giờ phút này, Triệu Vũ đầu gối lên quy tư công chúa mềm hồ hồ thân thể, chân khoác lên Tây Hạ công chúa hai đầu đôi chân dài bên trên, đang tiếp thụ các nàng xoa bóp phục vụ. Hai nữ vừa cho Triệu Vũ xoa bóp, vừa dùng cũng không thuần thục hán ngữ cho Triệu Vũ giới thiệu thanh đường địa khu cùng Tây Hạ, cùng các nàng biết rõ Tây vực chư quốc. Cùng lúc đó, một đám Tây vực thiếu phụ cùng thiếu nữ tại cho Triệu Vũ mở ra các nàng giáng múa. Liên gặp, các nàng thân mang lộng lẫy đôn hoàng vũ y, tựa như từ cổ lão bích họa bên trong phá vách tường mà ra phi thiên thần nữ, mang theo độc thuộc về đôn hoàng thần bí cùng mộng ảo, đúng như đôn hoàng đại mạc bên trong bị ánh nắng tưởng tượng của các, nhiệt liệt mà thâm trầm, giống như tại hướng Triệu Vũ miêu tả lấy đôn hoàng mạc cao quật kia một vài bức tinh thế bích họa. Cái này thấy Triệu Vũ đã cảnh đẹp ý vui, lại giống như đưa thân vào đôn hoàng thịnh cảnh bên trong, những cái kia bích họa bên trong thần nữ cùng nhạc kỹ, giờ phút này lại tựa như sống sờ sờ hiện ra ở trước mắt mình. Triệu Vũ tay tại quy tư công chúa cùng Tây Hạ công chúa trên thân du tẩu. Các nàng mềm mại mềm nhắn thân thể một mực tại nhắc nhở Triệu Vũ, chính mình đây không phải đang nằm mơ. Những này dị vực nữ nhân thật là chiến lợi phẩm của mình, các nàng đang ra sức lấy lòng chính mình. Nhanh đến giờ cơm lúc, quy tư công chúa cùng Tây Hạ công chúa muốn để Triệu Vũ lưu lại nếm thử các nàng tự mình làm tay bắt cơm. Có thể cái này lại bị Triệu Vũ cho huyện cự. Viên Quynh Thành đã sớm nói với Triệu Vũ, nàng hôm nay muốn dùng gia luật diên hy đưa cho chính mình hổ đông bắc, gấu đen chờ thịt rừng hảo hảo cho mình làm một trận mỹ vị. Cái này không phải tay bắt cơm có thể so. Mà lại, Triệu Vũ cũng không tin, thời đại này người có người có thể so Viên Khuynh Thành nấu cơm ăn ngon. Cho nên, Triệu Vũ vẫn là dựa theo chính mình thói quen, trước mặt tìm đến mình từ bà tích, đi ăn Viên Khuynh Thành tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị mỹ vị món ngon. Vừa tiến đến, Triệu Vũ đã nhìn thấy, Viên Khuynh Thành tại kia tâm vô bảng vụ bày cuộn, đưa nàng tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực, bày thành để người càng có muốn ăn dáng vẻ. Triệu Vũ từ phía sau ôm lấy Viên Khuynh Thành. Viên Khuynh Thành không cần đi nhìn, cũng biết, khẳng định là Triệu Vũ tại chiếm nàng tiện nghi. Viên Khuynh Thành bên cạnh tượng trưng dãy rùa, vừa nói, nàng mấy cái nên trò cười thân thiết. Triệu Vũ tại Viên Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp bên trên hôn một cái, nói, sợ các nàng làm gì, ngày khác chấm nhất định phải dạy ngươi sư tỷ mỗi năm người cùng nhau hầu hạ chấm. Ngay tại nói chuyện phía bốn nữ, rất nhanh liền phát hiện, Triệu Vũ tại kia công lược Viên Khuynh Thành, cùng Viên Khuynh Thành tại kia muốn tự còn nên. Thấy thế, Trương Thuần nhịn không được nói, ta hiện tại không ao ước bên đương không ao ước tiền, chỉ ao ước Triệu Vũ mỗi một ngày. Chương 139, năm cái người xuyên biệt bị một cái thổ dân cho đoàn diệt. Chương 139, năm cái người xuyên biệt bị một cái thổ dân cho đoàn diệt. Ta hiện tại không ao ước bên đương không ao ước tiền, chỉ ao ước Triệu Vũ mỗi một ngày. Trương Thuần lời vừa nói ra, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều rất khó được cùng Trương Thuần sinh ra mãnh liệt của mình. Nhớ các nàng năm cái, không nói người xuyên biệt thân phận, chỉ nói ở kiếp trước, cái nào không phải fan hâm mộ mấy trăm bạn lưới lớn đỏ. Giống Viên Quynh Thành, càng là fan hâm mộ siêu ngàn bạn siêu cấp lưới lớn đỏ. Còn nữa, Lý Lâm vẫn là quân sự học tiến sĩ, đệ nhất lục quân trường học khách tọa giáo sư, chiến lược cùng an toàn trung tâm nghiên cứu mời riêng chuyên gia, quân sự vấn đề chuyên gia, mời riêng quân sự bình luận viên. Diệp Thi Vận càng là mộ Trung Quốc xếp hạng thứ nhất đại học kinh tế học tiến sĩ, đỉnh cấp tài chính và kinh tế dẫn chương trình, tinh thông tiền tệ nguyên lý, quen thuộc cổ kim nội ngoại sở hữu kinh tế chính sách. Liên các nàng thân phận này, các nàng cái này tướng mạo, các nàng vóc người này, ở trên một thế, cái nào không có ưu tiên kén vợ kén chồng quyền. Các nàng còn lấy được người khác mong muốn mà không thể thành xuyên qua quyền, đồng thời thuận thuận lợi lợi liền xuyên qua đến Bắc Tống. Kết quả đây, bốn nữ ngươi nhìn ta, ta lại nhìn xem ngươi, các nàng lại bị cùng một cái thổ dân đem bụng làm cho lớn. Mấu chốt, các nàng vẫn là tự nguyện. Có ít người vì thế, thậm chí không từ thủ đoạn, không có hạ cối, trả giá sở hữu, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng mang thai cái này thổ dân hải tử. Thật không có mặt suy nghĩ, các nàng đều đã làm gì sự tình. Càng không mặt suy nghĩ, các nàng là người xuyên biệt chuyện này. Hiện tại, thậm chí liền cả trong các nàng duy nhất người sống sót, cũng đã nhanh chóng đỡ không nổi đi. Mắt thấy, các nàng năm cái người xuyên biệt liền muốn bị một cái thổ dân cho đoàn diệt. Đáng giận nhất chính là, cái này thổ dân, không chỉ có đem các nàng tất cả đều cho chơi, để các nàng tất cả đều mang thai, đồng thời còn có được một đống lớn cái khác nữ nhân, mỗi ngày tiêu giao khoái hoạt. Cái này không biết, còn tưởng rằng cái này thổ dân mới là người xuyên biệt, các nàng cầm là nữ phối kịch bản. Cái này cũng liền khó trách Trương Thuần sẽ ghen tị Triệu Vũ. Trên thực tế, Lý Lâm chờ nữ cũng hâm mộ và đấu kỵ Triệu Vũ, hận không thể cùng Triệu Vũ trao đổi một chút nhân sinh. Lý Lâm đè xuống trong lòng hâm mộ và đấu kỵ, nói, đều đừng nhìn, Khuynh Thành thật vất vả mới đi ra một bước này, bạn nhất bị chúng ta bị dọa cho phát sợ lại rụt về lại, vậy chúng ta phí công nhọc sức không nói, Khuynh Thành không chừng thực sẽ rời đi chúng ta cái vòng này. Trương Tuần Tam nữ nghe nói, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện chính mình, làm bộ không nhìn thấy Triệu Vũ đem bàn tay tiến Viên Khuynh Thành trong ngực. Chỉ chốc lát công phu, Viên Khuynh Thành liền bị Triệu Vũ vẩy tới mặt đỏ tới mang hai, hô hấp trở nên dồn dập lên. Triệu Vũ tại Viên Khuynh Thành bên tai nói, ái phi có thể nguyện thị tẩm. Viên Khuynh Thành có chút do dự, cũng là không phải nói, Viên Khuynh Thành không nguyện ý thị tẩm. Viên Khuynh Thành rất rõ ràng, nàng đời này cũng không thể rời đi hậu cung, mà hậu cung bên trong lại chỉ có Triệu Vũ cái này một cái nam nhân, mấu chốt, nàng không ghét Triệu Vũ, không, phải nói nàng rất thích Triệu Vũ cũng thật thích nàng, cứ như vậy, nàng cùng Triệu Vũ sớm muộn cũng sẽ đi ra một bước này. Chính là, Viên Khuynh Thành sợ chính mình hầu qua ngủ, nàng cùng Triệu Vũ yêu đương giai đoạn cứ như vậy qua loa kết thúc. Ở kiếp trước, vì sảng khoái tốt bóng hồng, bảo trụ chính mình rất có phương đông vận vị cùng điền biên khí tức phục hợp hình nhân thiết lập, Viên Khuynh Thành một mực ở tại cổ pháp nông thôn tiểu viện, trung quanh sơn thủy vờ quanh, điền biên tựa như gấm, trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, rời xa thành thị ồn ào náo động, đắm chìm trong tự nhiên trong lồng ngực, thưởng thụ đơn giản cuộc sống yên tĩnh, vì hiện đại đô thị người tạo dựng một cái lý tưởng cuộc sống điền. Viên Hàng Mẫu, thỏa mãn mọi người đối ý thơ nơi dừng chân hướng tới. Dạng này Viên Khuynh Thành, là không thể nào yêu đương, cũng không có cơ hội yêu đương. Nói câu không dễ nghe, phàm là Viên Khuynh Thành với ai truyền ra điểm chuyện xấu, nàng nhiều năm khổ tâm kinh doanh đặc thù thiết lập nhân vật, lập tức liền sẽ hóa thành hư không. Đây không thể nghi ngờ là Viên Khuynh Thành một cái tiếc nuối khổng lồ. Bây giờ có cơ hội đền bù nỗi tiếc nuối này, Viên Khuynh Thành khẳng định hy vọng thời gian này có thể dài lâu một chút, bởi vì nàng nghe người ta nói, yêu đương bên trong nữ nhân mới là hạnh phúc nhất. Triệu Vũ thấy rõ Viên Khuynh Thành tiểu tâm tư, hắn tại Viên Khuynh Thành trên gương mặt lại hôn một thanh, nói, đại ái phi muốn chờ một chút, kia liền đợi thêm chút thời gian tốt. Triệu Vũ thật không nóng nảy. Từ khi năm ngoái lễ bộ hải tuyển kia 300 cái mỹ nhân lần lượt tiến cung, cùng hướng thái hậu chết về sau, Triệu Vũ dựa theo chính mình lúc trước hứa hẹn đem từ Đức cung bên trong nữ nhân tất cả đều thu, Triệu Vũ đã có gần ngàn nữ nhân, mà lại trong đó đại đa số đều vẫn là hoàn nguyên sử nữ, Triệu Vũ là thật không thiếu giải quyết sinh lý nhu cầu nữ nhân, còn có thể kém một cái Viên Khuynh Thành. Còn nữa nói, Triệu Vũ hơn một năm nay thời gian, mỗi ngày ăn thịt, ngẫu nhiên tới chút ít tới mát, tựa hồ cũng không tệ. Thấy Triệu Vũ như thế sủng ái nàng, chiều theo nàng, Viên Khuynh Thành trong lòng càng ngọt, nàng từ đấy lòng nói, tạ quang ra. Triệu Vũ cùng Viên Khuynh Thành lại thì thầm cọ sát một hồi, Triệu Vũ mới vào nhà, mà Viên Khuynh Thành thì gọi tới cung nữ đi đồ ăn. Thừa dịp cái này ngay miệng, Triệu Vũ hỏi Trương Thuần, ái phi coi là người nào có thể đảm nhận nhâm thái phía sau núi Lăng Dùng. Trương Thuần biết Triệu Vũ đây là đang khảo thi nàng, mà không phải để nàng nghĩ kế. Cái này thật đúng là một đạo không sai khảo đề. Núi này Lăng Dùng lựa chọn cũng không phải một chuyện nhỏ. Phải biết Triệu Tống Vương triều đồng dạng đều lấy tiền triều tể tướng đảm nhiệm núi Non Dùng. Tỷ như Tống Thái Tông tăng lễ, trên danh nghĩa từ Thái Tông thứ tư tử đảm nhiệm núi Non Dùng, trên thực tế lại là từ tể tướng Lữ Bưng dẫn đường linh giá. Cái gọi là núi Non Dùng, kỳ thật chính là mai táng sự vụ tổng quản, phụ trách đại sự đế hậu tăng lễ tương quan công việc, bao quát linh giá khiêng linh cứu, là vận chuyển đế hậu quan tài, cùng tất cả tang lễ quá trình bên trong một hệ liệt nghi thức, như khải tiêu, khải điện, tổ điện, phái điện các loại, mặt khác cũng phụ trách trưởng quản đế hậu lăng tẩm chế độ nghị định cùng giám tạo đế hậu lăng tẩm. Triệu Tống Vương triều tuân theo tháng 7 mà táng lễ chế, núi non dùng cần ở đây kỳ hạn bên trong hoàn thành đế hậu tang lễ, đồng thời tuân theo tương quan để tang quy định, tại khác biệt giai đoạn cử hành tương ứng nghi thức. Núi non dùng tại hoàn thành đế hậu tang lễ về sau, theo lệ cũ không thể lại vào triều, cần từ đi tể tướng chi vị, cái này trở thành tân hoàng đế phá cũ, xây mới cùng quan lại quyền lực đấu tranh thủ đoạn. Nhất rõ rệt ví dụ chính là, ban đầu, Cao Thao Thao chết về sau, Triệu Húc để Cao Thao Thao thời kỳ tể tướng Lữ Đại Phòng đảm nhiệm núi non dùng, rời đi triều đình, đợi đến Cao Thao Thao hạ táng, Triệu Húc, Trương Đôn quân thần đã gạt bỏ Lữ Đại Phòng thủ hạ đáng cũ. Còn có, trong lịch sử, Triệu Cát mượn bổ nhiệm Trương Đôn vì Triệu Húc núi non dùng cơ hội trừ bỏ Trương Đôn, để Hàn Trung Ngạn cùng Tằng Bố đảm nhiệm tả hữu tể tướng, Triệu Cát lại để cho Tằng Bố đảm nhiệm hướng thái hậu núi non dùng, đồng thời mượn cơ hội này trừ bỏ Tằng Bố, để Thái Kinh đảm nhiệm tể tướng. Ban đầu Triệu Vũ đăng cơ lúc, hướng thái hậu cùng một đám đảng cũ liền nóng nhìn Trương Đôn đảm nhiệm Triệu Húc núi non dùng, muốn dùng cái này tới trừ bỏ Trương Đôn. Nhưng khi đó, Triệu Vũ ra sức bảo vệ Trương Đôn, Tằng Bố, Thái Biện, Hứa Tương bốn vị tế chấp, lúc này mới không có để bọn hắn theo Triệu Húc rời đi trở thành chính trị đấu tranh thất bại khí tử, mà là bổ nhiệm bởi vì bị Tằng Bố hãm hại gây nên hắn phản bội Trương Đôn nguyên tế chấp Lâm Hy đảm nhiệm Triệu Húc núi non dùng. Chương 139, năm cái người xuyên biệt bị một cái thổ dân cho đoàn diệt. Hai chương 139, năm cái người xuyên biệt bị một cái thổ dân cho đoàn diệt. Cũng chính bởi vì vậy, đảng mới lúc ấy mới nghĩa vô phản cố ông Triệu Vũ, giúp Triệu Vũ chống lại có hướng thái hậu chiếu ứng đảng cũ. Bây giờ hướng thái hậu cũng qua đời, Triệu Vũ lại muốn đối mặt lựa chọn. Lần này Triệu Vũ muốn lựa chọn, khẳng định không phải có để hay không cho Trương Đôn đảm nhiệm núi non dùng. Ngay tại vài ngày trước, Trương Đôn tôn nữ Trương Nam cho Triệu Vũ sinh hạ Triệu Vũ con thứ 7. Mấu chốt, Triệu Vũ, Trương Đôn quân thần thế nhưng là định ra muốn tại 3 đến 5 năm bên trong thu hồi Tây Hạ chiến lược chiến sách. Cái này Triệu Vũ làm sao có thể vứt bỏ Trương Đôn? Kia giống trong lịch sử như thế để Tằng Bố đảm nhiệm hướng thái hậu núi non dùng. Tằng Bố là su mật sứ, chủ quản quân sự. Nhưng bây giờ, Trương Đôn bàn tay quá dài, thường xuyên vượt qua Tằng Bố trực tiếp chỉ huy tiền tuyến các quân sự chủ quản, thậm chí là tiền tuyến tướng lĩnh. Cái này cũng khiến cho Trương Đôn cùng Tằng Bố ở giữa có mâu thuẫn rất sâu, hai người chức trách hiện tại cũng có chút trùng hợp. Dưới loại tình huống này, Triệu Vũ lựa chọn đem Tằng Bố đá ra triều đình, nhìn tựa như cũng thật hợp tình hợp lý. Nhưng làm hoàng đế, dù là lại tín nhiệm một cái đại thần, đều phải đến phòng một tay. Đặt ở Triệu Vũ nơi này chính là, dù là hắn lại tín nhiệm Trương Đôn, Thái Kinh, cũng nhất định phải đề phòng bọn hắn. Mà Tằng Bố, tại Vương An Thạch biến pháp sơ kỳ là kiên định người ủng hộ cùng trọng yếu trợ thủ, tích cực tham dự biến pháp phổ biến. Nhưng mà, tại biến pháp hậu kỳ, Tằng Bố cùng Vương An Thạch tại một chút cụ thể chính sách cùng nhân sự an bài bên trên xuất hiện khác nhau. Tỷ như, tại mua ban pháp các loại vấn đề bên trên, Tằng Bố quan điểm liền cùng Vương An Thạch khác biệt, cái này dẫn đến quan hệ của hai người dần dần xa lánh. Kỳ thật, từ Tằng Bố tất cả chính trị tiếp sống đến xem, hắn tại khác biệt thời kỳ đối biến pháp thái độ có biến hóa, không thể đơn giản đem hắn quy kết làm đối Vương An Thạch phản bội. Hắn tại Triệu Húc tự mình chấp chính thời kỳ lại tích cực duy trì khôi phục biến pháp, nói rõ hắn đối biến pháp bản thân vẫn là có nhất định tán đồng cùng kiên trì, chỉ là tại cụ thể áp dụng quá trình bên trong tồn tại khác biệt cái nhìn cùng lợi ích suy tính. Tại chính thức đảng mới, cũng chính là Trương Đôn cùng Thái Biện cái này hai phái đảng mới, nhất là cái sau xem ra, Tằng Bố chính là đảng mới bên trong phản đồ, đảng mới mãi mãi cũng sẽ không lại tín nhiệm Tằng Bố. Còn mặt kia, Tằng Bố lại là thật sự đảng mới, không có khả năng bị đảng cũ chỗ tiếp nhận. Dưới loại tình huống này, Tằng Bố cũng chỉ có thể làm đế đảng đương cô thần. Sự thật cũng chính là như thế, Tằng Bố là sớm nhất một nhóm đầu nhập Triệu Vũ, ban đầu lúc, Triệu Vũ cũng là dựa vào Tằng Bố lực lượng, mới tại đảng mới cùng đảng cũ ở giữa tạo dựng lên cân bằng, cuối cùng ổn định chính mình hoàn quyền. Đáng nhắc tới chính là, Tằng Bố bất luận là tại phương diện chính trị, vẫn là tại phương diện kinh tế, hoặc là tại phương diện quân sự, đều rất có một bộ, là một cái nhất lưu dầu cụ là, cho nên, bất luận là Trương Đôn xảy ra chuyện, vẫn là Thái Kinh xảy ra chuyện, hắn đều có thể ngay lập tức chống đi tới. Mặt khác, Tằng Bố mặc dù là đảng mới, nhưng hắn là đảng mới bên trong phái bảo thủ, cũng có thể nói là thiết thực phái, nhiều khi, hắn có thể tạo được định hại thần châm tác dụng, hắn có thể một con mắt giúp Triệu Vũ nhìn chằm chằm cấp tiến Trương Đôn, con mắt còn lại giúp Triệu Vũ nhìn chằm chằm càng cấp tiến Thái Kinh, có hắn tại, Trương Đôn cùng Thái Kinh làm biết lúc, hẳn là không dám quá mức tùy ý làm vậy. Cho nên Triệu Vũ không có khả năng vứt bỏ Tằng Bố. Còn lại đảng mới tế chấp, chính là cụ thể làm việc, bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực đều làm rất tốt, Triệu Vũ hẳn là sẽ không vứt bỏ bọn hắn mới đúng. Kể từ đó, cũng chỉ có từ đảng cũ chúng tuyển hướng thái hậu núi non dùng. Trước đó, Triệu Vũ đem đảng mới tế chấp Lữ Huệ Khanh phái đi Hy Hòa Lộ quản lý Tân Thu phục Thanh Đường địa khu cùng chuẩn bị cùng Tây Hạ khai chiến công việc, đồng thời, hướng thái hậu trước khi chết lại để cho Triệu Vũ đem Phạm Thuần Lễ đề bạt làm tế chấp. Cứ kéo dài tình huống như thế, liền khiến cho đảng mới cùng đảng cũ tại trung ương lực lượng phát sinh chuyện. Nói cách khác, gần nhất đảng cũ tại trung ương lực lượng có chút quá mạnh, cái này bất lợi cho biến pháp cải cách. Còn có chính là, đảng cũ tả chính ngôn Nhậm Bá Vũ ở đây trong vòng nửa năm bên trên 180 đạo tấu trương bạch tội đại thần, mà hắn chủ công chính là tể tướng Trương Đôn, thứ hai chính là tế chấp Tằng Bố, Thái Kinh, Thái Biện. Nhậm Bá Vũ ngoan cường cho là, nhân tài vốn là không nên phân chia thành khác biệt bè cánh, nhưng từ xưa đến nay liền không có quân tử cùng tiểu nhân hỗn tạp cùng một chỗ đồng thời bị ủy nhiệm, lại có thể thực hiện quốc gia đại trị tình huống. Bởi vì quân tử không tham luyến quyền vị dễ dàng rút lui, tiểu nhân lại khó mà bị trục xuất rời đi quan trường. Hai loại người cùng một chỗ bị ủy nhiệm, kết quả sau cùng tất nhiên là quân tử tự động rời đi, mà tiểu nhân ý nguyên lưu lại. Nhậm Bá Vũ còn nêu ví dụ, cho là Đường Đức Tông cũng bởi vì nguyên nhân này dẫn đến lưu vong di chuyển tai họa. Trùng hợp chính là Kiến Trung cũng là Đường Đức Tông niên kỷ số. Nhậm Bá Vũ hy vọng Triệu Vũ lấy đó mà làm gương. Giống Nhậm Bá Vũ dạng này tự cho là đúng đảng cũ còn có rất nhiều. Bọn hắn làm không biết mệnh cùng Triệu Vũ làm trái lại, hoàn toàn không cân nhắc Triệu Tống Vương triều tình huống thực tế. Đến gõ một chút bọn hắn. Cho nên Trương Thuần nói, để Hàn Trung Ngạn đảm nhiệm núi non dùng như thế nào? Trương Thuần ý tứ là, đã muốn gõ đảng cũ, như vậy liền chống lớn nhất gõ. Ai bảo Hàn Trung Ngạn không quản được những này gián quan a, liền nên thu thập hắn. Triệu Vũ trên trán Trương Thuần gõ một cái, liền người thông minh. Gặp nàng đoán đúng, Trương Thuần không khỏi lộ ra vẻ đắc ý chỉ là, Trương Thuần không biết là, nàng chỉ đoán đúng phân nửa. Về phần một nửa khác Triệu Vũ chỉ chuẩn bị dọa một cái Hàn Trung Ngạn cùng đảng cũ, không định thật sự này bãi miễn Hàn Trung Ngạn, Triệu Vũ thì không có nói với Trương Thuần. Sau đó, Triệu Vũ lại nói với Lý Lâm, ta chuẩn bị xây lại một chi thần cơ tiền quân, một chi thần cơ trung quân, một chi thần cơ hậu quân, quan quân liền từ thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân bên trong đánh. Giáng quân ta đã để lại bộ đi thái học bên trong chiêu, nguồn mộ lính ta chuẩn bị phái binh bộ đi quan trung chiêu 5.000, hà bắc chiêu 5.000, lại từ phương nam chiêu 5.000, ái phi nghĩ như thế nào? Thần cơ quân nhất không giống với các quân đội địa phương chính là, 5 người làm bạn thiết lập vũ trưởng, 10 người vì thập thiết lập thập trưởng, 50 người làm một đội ở trong liền có một đội trưởng, một cấp thấp giáng quân, thực hành song trưởng quan chế. Cái này khiến thần cơ trong quân có đại lượng hàn môn xuất thân, đạo đức cao thượng, tôn trọng khí tiết văn nhân, bọn hắn xung làm chính là hậu thế quân ta ở trong chỉ đạo viên, chính trị viên, chính ủy trở chức trách. Đây là Lý Lâm giúp Triệu Vũ thiết kế thần cơ quân lúc cố ý cường điệu. Bây giờ muốn xây dựng thêm thần cơ quân, Triệu Vũ ngay lập tức liền đem giám quân ban tử cho Lý Lâm chiêu toàn. Bởi vậy cũng không khó coi đi ra, Lý Lâm thiết kế bộ này cơ chế rất có tác dụng. Chỉ bất quá, cùng lúc trước Lý Lâm chỉ cần phương Bắc binh khác biệt chính là, lần này Triệu Vũ còn muốn chiêu mộ 5.000 phương Nam binh, đơn độc thành một quân. Lý Lâm minh bạch, Triệu Vũ đây là lo lắng, một khi phương Nam có việc, phương Bắc binh đi phương Nam tác chiến sẽ rất không thích ứng. Mà lại, phương Bắc binh không am hiểu thủy chiến, mà phương Nam binh thì có nhiều tốt thủy tính. Tại một chút đặc thù chiến trường lúc tác chiến, càng có sức chiến đấu. Lý Lâm nghĩ nghĩ nói, thần thiếp nghe thấy, nghĩa ô nơi đó nông dân cùng thợ mỏ thân thể tốt, chịu khổ nhọc, dũng cảm cứng cỏi, lại có khá mạnh phục tùng tính. Triệu Vũ nghe xong, liền minh bạch, Lý Lâm đây là muốn đi thích ra quân đường lối. Đối việc này, Triệu Vũ khẳng định duy trì. Thế là, thần cơ quân tăng cường quân bị sự tình cứ như vậy định ra. Chương 140, nam nữ, Triệu Vũ chính là một đống thịt đường tăng. Chương 140, nam nữ, Triệu Vũ chính là một đống thịt đường tăng. Lần này Triệu Vũ không chỉ có chuẩn bị đem thần cơ quân tăng cường quân bị đến trước, về sau, trái, phải, bên trong năm quân, hắn còn có càng lớn tăng cường quân bị động tác. Triệu Vũ chuẩn bị tại Đông Kinh Biện Lương thành xung quanh địa khu bố trí mấy chục vạn đại quân, lấy xây dựng bốn phủ. Cái gọi là bốn phủ chính là mô phỏng thời Hán Tam phủ chế độ, thông qua kiến thiết phủ quận cùng tăng cường quân bị tới bảo vệ kinh sư. Căn cứ Đông Kinh Biện Lương thành xung quanh tình thế, cái này bốn phủ Triệu Vũ lựa chọn Bắc phủ Thiền Châu, Nam phủ Thánh Sương, Đông phủ Tương Ấp huyện, Tây phủ Trịnh Châu. Này tứ địa tới gần kinh kỳ địa khu, vị trí hiểm yếu, dễ thủ khó công. Ngoại trừ thủ ngự kinh kỳ địa khu bên ngoài, cũng có thể dễ dàng cho tùy thời điều binh, cùng Tây Hạ khai chiến, Liêu quốc khai chiến cùng còn không có sinh ra Kim quốc khai chiến. Trước hết nhất đề xuất bốn phụ suy nghĩ người, không phải Trương Đôn, cũng không phải Tàng Bố, mà là Thái Kinh. Thái Kinh kỳ thật vẫn luôn muốn làm tể tướng, cũng muốn nhúng tay quân sự. Làm sao? Triệu Vũ biết Thái Kinh có tài, có thể đồng thời hắn cũng biết Thái Kinh làm việc không có điểm mấu chốt Triệu Vũ không muốn đi lên Tĩnh Khang sỉ nhục đường xưa, cho nên đối với Thái Kinh, nhất định phải hạn chế sử dụng. Căn cứ vào đây, Triệu Vũ chỉ làm cho Thái Kinh quản kinh tế, không để Thái Kinh đụng khác, nhất là quân sự. Tại phương diện quân sự, Triệu Vũ tín nhiệm hơn Trương Đôn cùng Tàng Bố. Nhưng Thái Kinh không biết Triệu Vũ là nghĩ như vậy, hắn chỉ coi Triệu Vũ không biết hắn còn có phương diện quân sự tài hoa, cho nên hắn cho Triệu Vũ chế định bốn phụ cái này kế hoạch quân sự, hy vọng có thể bằng này tiến vào lĩnh vực quân sự. Khác không nói trước, nếu như Tĩnh Khang sỉ nhục phát sinh lúc, Triệu Tống Vương triều có hoàn thiện bốn phụ, làm sao có thể để mấy vạn quân kim như vào trốn không người. Càng thêm mấu chốt chính là, Triệu Vũ đến hấp thụ trong lịch sử Triệu Cắt thu hồi Yên Vân 16 châu lúc quân Tống ra chiến đánh không lại Liêu quân kinh nghiệm giáo huấn. Kiến quốc ban đầu cấm quân là một chi quy mô khổng lồ, sức chiến đấu khá mạnh trung ương quân đội, tại giữ gìn Triệu Tống Vương triều thống trị, chống cự ngoại địch xâm lấn các phương diện phát huy tác dụng trọng yếu. Có thể chờ Triệu không giận chết về sau, cấm quân chậm rãi liền biến bị, cuối cùng dần dần thành như bây giờ, làm gì đều được, chính là sẽ không đánh trận, mà lại không ai có thể nói rõ được sở, Triệu Tống Vương triều đến cùng có bao nhiêu cấm quân, hàng năm còn phải tốn ra ngoài kết sủ quân phí. Kể từ đó, thế tất yếu đối cấm quân tiến hành cải cách. Triệu Vũ mạch suy nghĩ rất đơn giản, đó chính là đã cấm quân không dùng được, liền nhận mộ có thể đánh trận người tới tổ kiến lính mới. Từ xưa đến nay, cái kia ra cường binh, liền đi cái kia chiêu mộ lính mới. Thần cơ quân chính là như thế theo thời thế mà sinh. Có thể thần cơ quân số lượng có ít, mở rộng xong, chính quân cũng mới 25.000 nhân mã, tăng thêm phụ quân cũng bất quá mới 75.000 nhân mã. Chút nhân mã này đánh một chút quy mô nhỏ chiến tranh vẫn được, muốn tiêu diệt Tây Hạ, tiêu diệt Liêu quốc, cùng tiêu diệt có khả năng sinh ra Kim quốc, rõ ràng không đủ dùng. Phải biết, tại Triệu Vũ quân thần kế hoạch bên dưới, diệt Tây Hạ một trận chiến, thế nhưng là lúc nào cũng có thể đánh. Mà lại, chỉ cần Triệu Tống Vương triều đối Tây Hạ phát động diệt quốc chi chiến, Liêu quốc tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, cho nên Triệu Tống Vương triều thế tất yếu đánh đại chiến, thậm chí có khả năng đánh một vs 2 diệt quốc chi chiến. Nếu thật là dạng này, Triệu Tống Vương triều cũng chỉ có thể tại cả nước phạm vi bên trong điều binh. Nhưng vấn đề là, trong lịch sử, Triệu Cát thu hồi Yên Vân 16 châu lúc, cứ như vậy là qua. Lúc ấy, có bị phân tán tại Thiểm Tây Lục Lộ Tây Bắc cấm quân, có bị phân tán đến Cảng Tán Kinh Kỳ cấm quân, Hà Bắc cấm quân, Giang Nam cấm quân, lại thêm quân đội vùng ven, Thương quân, Tống Liêu biên cảnh nhiều nhất lúc, tụ tập hơn 10 vạn quân Tống. Mà lúc đó Bắc Liêu chỉ có chỉ là mấy vạn nhân mã. Nhưng mà, song phương giao chiến kết quả lại là mấy chục vạn quân Tống bị 2 vạn Liêu quân đánh đại bại mà về. Sở dĩ sẽ bị bại khó coi như vậy, nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên chính là, những cái kia quân Tống, bình thường căn bản chưa từng gặp mặt, càng không có hợp tác qua, cái gì tác chiến quen thuộc, thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác biệt, thậm chí liền cả ngôn ngữ đều không thông. Cái này liền tương đương với từng cái các nơi địa phương độc lập đoàn bị lâm thời chắp vá, đi đối phó Liêu quốc đủ biên đủ quân số, nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, ôm hẳn phải chết ý chí hơn 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Mà lại, tại Liêu quốc cảnh nội đánh trận, quân Tống là sân khách tác chiến, địa lý địa hình phong thổ hoàn toàn không biết. Kết quả, có thể nghĩ, hậu thế có người tổng kết qua, Bắc Tống hậu kỳ quân Tống, tại chính bọn hắn khu quản hạt bên trong đánh một chút trị an chiến khẳng định không có vấn đề, thậm chí cùng Tây Hạ tinh nhuệ mấy năm liên tục giao chiến, cũng không có vấn đề gì, chỉ khi nào mấy vạn người, mười mấy vạn người tụ hợp lại, quân Tống liền sẽ không đánh trận, sức chiến đấu cấp tốc trưởng. Vì cái gì khi đó quân Tống đánh không được vạn người ở trên chiến dịch? Cái này ngoại trừ khi đó quân Tống quân chế vấn đề bên ngoài, trọng yếu nhất chính là lúc ấy Bắc Tống Vương Triều không bồi dưỡng dùng cho đại binh đoàn tác chiến chiến dịch cấp bậc tướng lĩnh. Khi đó Bắc Tống Vương Triều võ tướng, bất luận người cao bao nhiêu cấp bậc, thủ hạ có thể trực tiếp chỉ huy quân đội tuyệt đối sẽ không vượt qua 5000 nhân mã. Đây vẫn chỉ là trong sổ sách nhân mã, trên thực tế, bởi vì ăn mất tiền trợ cấp các loại nguyên nhân, khả năng liền một nửa cũng chưa tới. Cái này liền khiến cho những cái kia võ tướng mặt ngoài là quân trưởng sư trưởng chân thực chỉ huy tác chiến năng lực nhiều nhất là cái đoàn trưởng thậm chí có khả năng chỉ là một cái doanh trưởng đại đội trưởng. Những này võ tướng một khi bị kéo lên tiền tuyến, tham gia mấy vạn người quy mô đại chiến dịch, cần bọn hắn bày mưu nghị kế, cần bọn hắn bài binh bố trận, bọn hắn căn bản không biết nên làm sao, bởi vì bọn hắn bình thường làm được đều là doanh trưởng, đại đội trưởng sống, đột nhiên cho bọn hắn một cái cánh quân tổng tư lệnh, bọn hắn lập tức liền kéo hông, địa đồ bọn hắn đều xem không hiểu, tự nhiên chỉ có thể là bị địch nhân treo lên đánh. Truy cứu nguyên nhân vẫn là, khi đó Triệu Tống Vương Triều không tín nhiệm võ tướng, kiên trì lấy văn trị võ. Cái này liền khiến cho quân Tống một khi tụ họp lại đánh quốc chiến, đều là một đống lớn võ tướng mang theo riêng phần mình thủ hạ quân đội tập kết cùng một chỗ, sau đó từ một cái quan văn tới chỉ huy bọn hắn tác chiến. Cái này muốn tới chính là phạm gây nên hư dạng này sẽ chỉ đảm binh trên giấy thuần văn nhân đảm nhiệm thống soái, mười mấy vạn đại quân cũng là dồn dập chuẩn bị mấy ngàn quân kim cho đánh bại, muốn tới chính là Lý Cương dạng này hiểu chút quân sự thì sẽ muộn một chút bị đánh bại. Vì cái gì tại Lý Cương dạng này hiểu chút quân sự văn nhân chỉ huy bên dưới vẫn là đến bị đánh bại? Đó là bởi vì quyền lực của bọn hắn quá nhỏ, không có chỉ huy không gian. Một khi muốn đánh bại chiến, chính là trên triều đình những cái kia không hiểu quân sự văn nhân mụ chỉ huy, có đôi khi địch nhân như chó nhà có tang một dạng chạy, không để ngươi truy kích, có đôi khi rõ ràng là địch nhân dụ địch xâm nhập kế sách, lại không phải buộc ngươi xuất chiến. Ví dụ như vậy tại Lưỡng Tống thời kỳ nhiều lắm, thậm chí có nhiều lắm đại tướng đều là vì vậy mà bại vong. Có những này máu me giáo huấn, Triệu Vũ làm sao có thể không xây cất bốn phụ, làm ra bốn cái có thể đánh đại chiến đại quân đoàn. Chương 140, nam nữ, Triệu Vũ chính là một đống thịt đường tăng. Hai chương 140, nam nữ, Triệu Vũ chính là một đống thịt đường tăng. Thế là, cứ việc Tằng Bố có chút do dự, lo lắng vừa mới miễn cưỡng đè xuống đi nhung quân vấn đề lại lần nữa xuất hiện, nhưng ở Trương Đôn duy trì dưới, Triệu Vũ vẫn là ban bố kiến thiết bốn phụ lính mới thánh chỉ. Đáng nhắc tới chính là, trong kế hoạch, cái này bốn phụ lính mới trang bị vẫn là kiểu cũ trang bị làm chủ, Triệu Tống Vương Triệu thuốc nổ vũ khí cùng thần tí cũng còn không có như thế lớn sản lượng, trước mắt không có khả năng cho nhiều như vậy quân đội lựa trang, nhưng hắn tổ chức cơ cấu lại là lính mới hình thức, cũng chính là tất cả đều khai thác Lý Lâm thiết kế hai đầu dài chế cùng lấy văn nhân xung làm giám quân tân chế độ. Bốn phụ đại tướng cùng bốn phụ đô giám đều là Triệu Vũ tự mình chọn lựa. Bắc phụ đại tướng Trùng Phác, đô giám Tôn Lộ, Tây phụ đại tướng Vương Thiệm, đô giám Trương Tuân, Đông phụ đại tướng Cao Vĩnh Nghiên, đô giám Phạm Thuần Thúy, Nam phụ đại tướng Vương Mẫn, đô giám Tôn Lãm. Cái này bốn phụ đô giám, tại Tây Bắc một hệ liệt chiến sự bên trong, tất cả đều đầy đủ chứng minh qua chính bọn hắn, các văn võ song toàn. Trương Thuần cũng nhất phân tích qua bọn hắn, cho rằng bọn họ năng lực cùng trung thành tất cả cũng không có vấn đề. Mà tứ đại tướng, ngoại trừ Lao tướng Vương Mẫn bên ngoài, mặt khác tam đại tướng trong lịch sử hoặc là vì nước chiến tử, hoặc là không chịu đục nổi treo cổ tự tử mà chết, đều là không sợ sinh tử lại năng chinh thiện chiến đại tướng, tuyệt đối có thể đảm đương chức trách lớn, mà Lao tướng Vương Mẫn càng là lấy sức một mình xuất lĩnh 2000 binh giáp không được đầy đủ quân Tống tử chiến không hàng cuối cùng ngăn cản được hơn vạn Hạ Nhã Liên quân tiến đánh manh tướng. Tám người này bên trong, tự nhiên là lấy Trương Đôn thân tín làm chủ, giống Tôn Lộ cùng Trương Tuân, đều là Trương Đôn đáng tin nhi thần tín, cái sau càng là Trương Đôn muội phu. Cái này cũng thuận tiện tương lai Trương Đôn chỉ huy cái này bốn vụ lính mới tác chiến. Bất quá, Triệu Vũ cũng không có đem cái này bốn vụ lính mới tất cả đều giao đến Trương Đôn trên tay, thậm chí không có tất cả đều giao đến đảng mới trên tay. Phạm Thuần Túy là Phạm Trọng Yêm thứ tư tử, tân nhiệm đảng cũ tế chấp Phạm Thuần Lễ tứ đệ, can chính Miêu Hồng đảng cũ. Nguyên Hữu năm bên trong, Tây Hạ xâm lấn Kính Nguyên Lộ, Phạm Thuần Túy khiển tướng Khúc Chân cứu viện, Khúc Chân phi nhanh 300 dặm, tại Khúc Luật đại phá Hạ quân, phá hủy Hoành Sơn, Hạ quân đột đi. Ngoài ra, Phạm Thuần Túy tại biết Khánh Châu, Diên Châu các vùng lúc, tích cực xây dựng bảo trại, tăng cường biên phòng phòng ngự, vì củng cố Bắc Tống Tây Bắc biên phòng làm ra công hiến. Có nhất định tài năng quân sự. Mà Tôn Lãm huynh trưởng là Nguyên Hữu đại thần Tôn Giác, bản thân hắn đồng dạng đối tân pháp không quá cảm mạo, cũng thuộc về đảng cũ. Trước kia, tại dưới cơ duyên xảo hợp, Tôn Lãm đến Trương Đôn thủ hạ, cho Trương Đôn khai biên Mai Sơn bảy mưu tinh kế, lúc ấy, hắn biểu diễn ra phi thường ưu tú quân sự tố dưỡng, vì Tống Thần Tông thời kỳ Tây Nam khai biên lập xuống công lao hắn mã, đến sau hắn bị điều đến Tây Bắc, biểu hiện được ý nguyên rất tốt. Đối với Triệu Vũ muốn tăng cường quân bị mấy chục vạn, bảo thủ đảng cũ, đương nhiên phải khuyên can ngăn cản, thậm chí lại xuất hiện khuyên Triệu Vũ từ bỏ thành đường địa khu giao hảo Tây Hạ thanh âm. Biết Thiểm Tây Phượng Tường phủ Phùng Hải bên trên luận hoàng khuyết Tây Linh Ba Châu tấu chương bên trong liền cho là, thanh đường chi địa đều là đất cằn sỏi đá, không cần thiết tốn hao to lớn tài nguyên chiếm lĩnh, không bằng toàn bộ bỏ qua, lấy tính dưỡng sức dân, giao hảo Tây Hạ, dùng hai nước chung sống hòa bình. Tóm lại, nói tới nói lui vẫn là những cái kia vứt bỏ phái lao quan điểm. Phùng Hải trợn tròn mắt nói hiệu nói vượng, đem thổ phiên chính quyền mổ mở chi địa, nhân khẩu đại khu, tiềm lực vô tận giao thông yếu đạo nói thành không lông chi địa, khi quân vong thượng, chọc giận Triệu Vũ. Triệu Vũ đem Phùng Hải một tuất đến cùng, biếm đến Hải Nam, vĩnh viễn không thu nhận. Triệu Vũ sau đó hạ chỉ, cảnh cáo Triệu Tống Vương Triệu đại thần, nhiều lần thay đổi quốc sách nhất là tổn thương dần, nếu ai lại vọng tưởng cải biến Triệu Tống Vương Triệu quốc sách, chính là Triệu Tống Vương Triệu lớn nhất tội nhân, đối với tội nhân, chính mình tuyệt không khinh suất tha thứ, đồng thời lần nữa cường điệu bản Triệu tuyệt sẽ không cải biến lộ tuyến định trước phương châm. Thấy Triệu Vũ quyết tâm muốn đem Triệu Tống Vương Triệu nội bộ mâu thuẫn chuyển thành ngoại bộ mâu thuẫn, ngăn cản khẳng định là ngăn cản không được, lại gặp Triệu Vũ có thể ủy nhiệm Phạm Thuần Túy cùng Tôn Lãm đảm nhiệm hai đại đô giám, còn để từ Trung quân ái quốc văn nhân tạo thành giám quân xâm nhập quân đội, nói rõ vẫn là rất nghệ trọng bọn hắn đảng cũng nhân sĩ, cũng không hề hoàn toàn bị đảng mới nhân sĩ trói lôi cuốn, cho nên đảng cũ nhân sĩ cũng chỉ có thể trước từ bỏ sự kiên trì của bọn họ. Cải thành duy trì Triệu Vũ quyết định, miễn cho đem Triệu Vũ làm pháp vực, đem đảng cũ tất cả đều xử lý. Bây giờ bốn phụ lính mới đã bắt đầu kiến thiết, có Trương Đôn cùng Tằng Bố hai cái này kinh nghiệm phong phú lao thần điều hành, tiến triển được phi thường thuận lợi. Nhưng theo Triệu Vũ, còn có một cái vấn đề rất trọng yếu không có giải quyết. Vấn đề này chính là, thần cơ quân có Lý Lâm chỉ đạo tư tưởng, có thể bốn phụ lính mới nhưng không có điều kiện như vậy. Thế là Triệu Vũ để Lý Lâm biên soạn một bản lính mới chỉ đạo tư tưởng lấy Trung quân ái quốc làm điểm chính, để những cái kia đi bốn phụ lính mới đảm nhiệm giám quân văn nhân học tập, đồng thời lấy hắn thành tích cuộc thi làm bọn hắn chức vị cao thấp trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Lính mới tư tưởng chỉ đạo biên đến như thế nào rồi? Triệu Vũ hỏi Lý Lâm. Đã biên xong, thân thiếp lại chỉnh lý một lần, liền hiến cho quan gia khắp bản. Lý Lâm nói. Triệu Vũ gật gật đầu. Lúc này đồ ăn đã lên bàn, Triệu Vũ cùng năm nữ thử một chút cái này chính tông đông bắc đồ ăn. Đừng nói, cái này chính tông đông bắc đồ ăn thật đúng là không tầm thường. Ăn đến Triệu Vũ cùng chúng nữ gọi tốt liên tục. Triệu Vũ thích ăn nhất chính là điệu tam tiên, một mâm lớn thịt hầu như đều để một mình hắn cho ăn. Chính là, cái này điệu tam tiên ăn ngon là ăn ngon, nhưng ăn xong về sau, Triệu Vũ toàn thân khô nóng không thôi. Cái này cũng bình thường, cái này lại là thịt hổ, lại là hiệu thịt, Triệu Vũ cái này bình thường đến cực điểm nam nhân ăn nhiều như vậy, không khô nóng không thôi mới là lạ. Triệu Vũ nhìn xem năm nữ hỏi, ngươi mấy cái vì sao không được gì? Một bên thượng dược phụng ngự Vương Văn thay năm nữ đáp, thịt hổ chí dương, hiệu thịt tấm áp, nữ tử, nhất là phụ nữ mang thai, không nên nhiều ăn. Cho nên nô tỳ trước đó đã cáo chi mấy vị nương nương không thể hàm hố vậy, mà quan gia là nam tử, nhiều ăn có ích vô hại, cho nên vị ngăn cản. Triệu Vũ nói với Vương Văn, hại chấm khổ quá, còn không mau tới vì chấm hàng hỏa. Vâng. Nói xong, Vương Văn bên cạnh hướng Triệu Vũ đi tới, bên cạnh cởi áo núi dây lưng. Nhìn nàng không kịp chờ đợi dáng vẻ, rất khó nói nàng không phải sớm có dự mưu. Khiến người ngoài ý chính là, Vương Văn đồng thời không có ăn một mình, nàng đi tới Triệu Vũ bên người, vừa giúp Triệu Vũ cởi quần áo, vừa nói, vậy hạ ăn chi rất nhiều, lại đến mấy người giúp ta một chút sức lực. Vương Văn vừa mới nói xong, dưới tay nàng thẳng dài, tia ý, y tá, thư lại liền phần phật chạy tới 10 cái, tựa hồ các nàng từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu. Chỉ chốc lát công phu, Triệu Vũ liền bị một đoàn nữ nhân cho chôn bụi. Đối việc này, nam nữ mí mắt đều không nhấc một chút, mà là tiếp tục nên ăn một chút, nên uống một chút. Không có cách, trong hậu cung liền Triệu Vũ cái này một cái nam nhân, cho nên hắn tại rất nhiều nữ nhân trong mắt chính là một đống thịt đường tăng, có cơ hội khẳng định muốn hung hăng cắn lên một miệng lớn. Lại nói, trước đó các nàng sao lại không phải như thế? Hiện nay, các nàng đã ăn được thịt, cũng phải để cho người khác hút chút nước không phải. Muốn biết Mạnh Tương hoặc là Lưu Thanh Tinh tới, đều làm nền tốt. Có thể đến cuối cùng trước mắt, do dự mãi, vẫn là không dám đụng cái này, rất nhiều người không tiếp thụ được thứ đồ vật. Ai? Chương 141, rất biết nắm chắc cơ hội ti dược vương mỹ nhân chương 141, rất biết nắm chắc cơ hội ti dược vương mỹ nhân. Triệu Vũ nghiêm trọng hoài nghi thượng dược bọn này nữ quan là cố ý để cho mình ăn nhiều như vậy thịt hổ cùng hiệu thịt. Cái này khiến Triệu Vũ một đêm đều có dùng không hết tỉnh, rất có một loại hận trời không cán, hận đất không tròn là thị cảm. Triệu Vũ khẳng định không thể đem khí lực của mình dùng tại bắt lấy trời, nhấc lên trên mặt đất, hắn chỉ có thể đem cái này khí lực đều tiêu vào kẻ đầu tiêu cũng chính là Vương Văn bọn người trên thân. Sau đó, Triệu Vũ liền đem ngoại trừ Vương Văn bên ngoài người khác tất cả đều cho đổi ra ngoài. Bằng không, đêm nay Triệu Vũ cũng đừng nghĩ hảo hảo đi ngủ. Chờ chúng nữ thật vất vả mới tìm được các nàng riêng phần mình y phục mặc tốt lưu luyến không rời ra ngoài, Triệu Vũ nói với Vương Văn, ngươi liền mang theo các nàng hồ nháo thôi, nhìn quay đầu hoàng hậu cùng cung chính thế nào thu thập ngươi. Vương Văn nhỏ giọng nói lẩm bẩm, cũng không phải thần thiếp huấn luyện viên nhà ăn kia thịt hổ cùng hiệp thịt. Triệu Vũ nắm bắt Vương Văn cái mũi nhỏ, mang nàng tới trước mặt mình, cùng nàng đối mặt nói, ngươi làm thượng dược phụ ngự, chẳng lẽ không nên trước đó nhắc nhở ta hổ hiệu chi thịt có gì dược hiệu? Vương Văn tiếp tục giảo biện, nô tỳ chờ cẩn thận tra xét, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều không độc, thần thiếp chờ còn theo quy định trước đó ăn thử qua, đều không dấu hiệu trúng độc, cho đến bảo đảm bạn vô nhất hết, mới dám huấn luyện viên nhà dùng ăn. Về phần hổ hiệu, chính là nguyên liệu nấu ăn, mà không phải dược liệu, tuy có chút ăn bổ hiệu quả, lại tại quan gia mà nói, có thể bổ thận đích tinh, kiện tỳ khai vị, có ích vô hại, không biết nô tỳ chờ chỗ phạm gì sai. Sớm Triệu Vũ liền biết Vương Văn miệng lưỡi bén nhọn, không nghĩ tới sắp chết đến nơi nàng còn mạnh miệng, cho nên Triệu Vũ lấy lui làm thì nói, được, chỉ cần hoàng hậu cùng cung chính tán thành như lời ngươi nói, không xử phạt ngươi, ta không lời nào để nói. Vương Văn không sợ Triệu Vũ, bởi vì Triệu Vũ đối trong cung nữ nhân không nghiêm khắc, không, phải nói, khoan hậu đến cực điểm. Mà lại, Vương Văn có thể cảm giác được, Triệu Vũ đối nàng rất có hảo cảm. Nàng chỉ là một mực không có cơ hội thích hợp, nếu không hẳn là có thể hầu bên trên ngủ. Nếu không phải như thế, mượn Vương Văn một vạn cái lá gan, nàng cũng không dám làm như vậy. Nhưng mà, Triệu Vũ cửa này tốt qua, trong mắt không để cho hạt cắt Trịnh Hiển Túc cùng cung chính kia, hơn phân nửa sẽ không tha cho nàng rào biện. Có lẽ, nghe nói nàng mang theo thượng dược nữ quan đã làm gì chuyện tốt, Trịnh Hiển Túc cùng cung chính liền sẽ không lại nghe nàng nói cái gì, mà là trực tiếp đối nàng tiến hành xử phạt. Vương Văn rõ ràng, bây giờ có thể cứu nàng, có lại chỉ có Triệu Vũ. Thế là, Vương Văn ôm Triệu Vũ cánh tay, bên cạnh lắc lư, bên cạnh mềm giọng cầu khẩn, nô tỳ nhanh 25, như lại không đến thị tẩm, liền đến rời đi hoàng cung tự mưu sinh lộ, nô tỳ thở nhỏ vào cung, sớm thành thói quen trong cung sinh hoạt, lại phụ mẫu huynh đệ đều đã không tại, cho nên không muốn rời đi, nô tỳ cũng không nỡ quan gia, mỗi ngày đi theo quan gia sau lưng, xa xa nhìn xem quan gia, chính là nô tỳ hạnh phúc nhất sự tình, như vậy lúc, nô tỳ mới bị ma quỷ ám ảnh, nguyện nhận quan gia trách phạt. Triệu Vũ biết, trong hậu cung xác thực có Vương Văn dạng này tuổi tác phát triển mà không bị sủng hạnh cung nữ, các nàng thường thường đứng trước xuất cung vận mệnh, đây đối với rất nhiều thở nhỏ liền sinh hoạt tại hoàng cung tường cao bên trong, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì nữ tử mà nói, không khác một trận nhân sinh biến đổi lớn. Vương Văn ánh mắt bên trong mang theo vài phần khẩn cầu cùng sâu bi, giống như Triệu Vũ là nàng ở đây trong thâm cung duy nhất dựa vào, nếu như Triệu Vũ không cứu nàng, nàng liền thảm. Triệu Vũ nhìn qua trước mắt vị này khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt bên trong lộ ra cầu khẩn vương mỹ nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương hại chi tình. Hắn biết rõ, ở đây vàng son lộng lẫy trong hoàng cung, mỗi người vận mệnh đều như là lục bình đồng dạng, nước chảy bèo trôi, không cách nào tự chủ. Mà Vương Văn chỉ là cái này đông đảo lục bình bên trong một đóa, khát vọng một tia ấm áp, một tia dựa vào. Huống chi Triệu Vũ sao có thể thật làm cho những này chỉ là muốn cho chính mình sinh con nữ nhân nhận trừng phạt. Ngày mai ta giáo người đi cùng hoàng hậu cùng cung chính nói một tiếng. Triệu Vũ nói. Vương Văn đại hỉ, tranh thủ thời gian một mặt ân cần hầu hạ Triệu Vũ đi ngủ. Có thể là niên kỷ so với lớn nguyên nhân, Vương Văn so đại đa số cung nhân lá gan phải lớn một chút. Nàng biết thị tẩm cơ hội khó được, lần tiếp theo còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể lại đến với nàng, cho nên vừa bồi Triệu Vũ nằm xuống, Vương Văn liền lại tiến đến Triệu Vũ bên người. Bốn phụ lính mới mặc dù rất trọng yếu, nhưng bọn hắn trọng yếu đến đâu cũng không có khả năng có Triệu Vũ thần cơ quân trọng yếu. Cái này ngoại trừ bởi vì thần cơ quân là Triệu Vũ thân quân, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vương bài trong vương bài, cũng bởi vì chỉ có trên tay có thần cơ quân, Triệu Vũ mới có thể yên tâm tại chính mình bốn phía bố trí nhiều như vậy quân đội. Trong lịch sử, Thái Kinh liền đề cập qua xây dựng bốn phụ bảo vệ kinh sư, đồng thời chuẩn bị dự trữ binh mấy chục vạn cùng Liêu quốc khai chiến, thu hồi Yên Vân 16 châu. Lúc ấy, Triệu Cát đồng ý Thái Kinh kế hoạch này. Chỉ là bốn phụ quy mô thực sự quá lớn, đến mức còn không có kiến thiết hoàn tất, liền đã chạy ra lời đồn là lúc Báng nói đến gọi Lỗ Công phản thiết lập này lấy tù nhân chủ nói là Thái Kinh muốn dùng bốn phụ tới cầm tù Triệu Cát. Chuyện này hơn phân nửa là giả dối không có thật. Nhưng vấn đề là Thái Kinh lúc ấy cách làm cũng xác thực rất có thể chỉ hai chỗ. Một phương diện, Thái Kinh lựa chọn bốn phụ tổng quản trên cơ bản đều là hắn quan hệ thông gia bạn cũ. Một phương diện khác, tại bốn phụ lính mới bên trên, Thái Kinh tăng lợi vật, thêm thắng cho, lại miễn ra đóng giữ, tóm lại lại là Thái Kinh thích làm nhất dùng tiền của quốc gia ra công tư thêm phúc lợi tới thu mua lòng người cũ đường. Triệu Cát nhìn ở trong mắt, sao có thể để Thái Kinh phản nguyện? Mà lại, khi đó Thái Kinh, kinh tế cải cách đã đơn giản hiệu quả, khiến cho Bắc Tống Vương triều quốc khố dư giả, còn đầu tiên là thu hồi thành đường địa khu, lại đại bại Tây Hạ, thanh thế cùng quyền thế đều cực cao, vượt qua Triệu Tống Vương triều các đời thể tướng. Triệu Cát lo lắng Thái Kinh thế lớn khó khống, liền đem bốn phụ binh lực, mỗi một phụ đều khống chế tại 2 vạn trở xuống. Phía dưới chấp hành quan viên thấy thế, tự nhiên liền sáng tỏ, đây là hoàng đế đang chèn ép tể tướng, cho nên tất cả đều dồn dập kéo dài công việc, hoặc là lá mặt lá trái. Cho đến cuối cùng, bốn phụ tổng binh lực cũng không có vượt qua 5 vạn nhân mã, tương quan chế độ cũng từ đầu đến cuối đều không có hoàn thiện, lại thành một cái thùng rỗng đều to dáng vẻ công trình. Ngay sau đó, bởi vì trên trời rơi xuống sao chổi dị tượng, Triệu Cát bắt đầu mượn cớ chèn ép Thái Kinh, đầu tiên là trong quá trình điều chỉnh trụ cột nhân sự suy yếu Thái Kinh thế lực, tiếp theo là phá hủy Thái Kinh chủ trương nguyên hữu đảng viên địa, thông qua đặc xá nguyên hữu đảng người tới phủ định Thái Kinh hành động, tiếp lấy Thái Kinh lần thứ nhất bị bãi tướng. Cùng lúc đó, Triệu Cát hạ chiếu, yêu cầu đề cao Triệu Đỉnh phái ra cưỡi ngựa tiếp nhận, cũng chính là hoàng quan, tại biên cảnh xoáy trong ti quyền lên tiếng. Đồng quán chính là dưới loại tình huống này của khởi. Không thể không nói, Triệu Cát cử động lần này mặc dù có tự phế võ công hiểm nghi, nhưng nếu như đứng tại hoàng đế góc độ tới cân nhắc vấn đề, hắn làm được tựa hồ cũng không sai. Bây giờ, đến phiên Triệu Vũ làm quyết định này. Triệu Vũ khẳng định không thể tự phế võ công, như vậy, Triệu Vũ liền phải nghĩ biện pháp để cho mình không e ngại bất luận kẻ nào khiêu chiến. Chương 141, rất biết nắm chắc cơ hội ti dược vương mỹ nhân 2 chương 141, rất biết nắm chắc cơ hội ti dược vương mỹ nhân như thế nào mới có thể làm đến điểm này. Theo Triệu Vũ, không có so với mình trực tiếp trưởng khống một chi chiến lược mạnh nhất vũ trang càng hữu hiệu, mà thần cơ quân chính là chi này chiến lược mạnh nhất vũ trang. Vì thế, Triệu Vũ tự nhiên là cho thần cơ quân tốt nhất, bao quát hắn nhân viên chỉ huy. Thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân liền không nói, bất luận là Tống Trạch, Vương Bẩm tổ hợp, vẫn là Trương Túc Dạng, Hà Quán tổ hợp, biểu hiện được đều là biết tròn biết méo. Đến phiên thần cơ tiền quân, thần cơ trung quân, thần cơ hậu quân, Triệu Vũ khẳng định cũng phải an bài tốt nhất nhân viên chỉ huy. Đi qua nhiều lần sàng chọn cùng Trương Thuần đề cử, cuối cùng Triệu Vũ quyết định. Thần cơ tiền quân thống nhất quản lý từ Nam Tống danh tướng Lưu Ký phụ thân Lưu Trọng Vũ đảm nhiệm, đô giám từ chủng sư đạo đảm nhiệm, chủng sư đạo sơ nhận chức quan văn, bởi vì có mưu lược, sau đổi võ trước, chống cự Tây Hạ có công, trở thành danh tướng, được tôn xưng là lao chủng cũng chính là thủy hử chuyện bên trong lộ trí thâm người lãnh đạo trực tiếp. Thần cơ trung quân thống nhất quản lý từ Dương Nghiệp cháu, tại Dương Văn Quảng vì tư đệ, cùng gấp kế Mẫn Vi biểu huynh đệ, Nam Tống danh tướng Dương Tồn bên trong tổ phụ Dương Tông Mẫn đảm nhiệm, đô giám từ Lưỡng Tống Ngũ Đại bảo vệ chiến bên trong Trung Sơn bảo vệ chiến thủ tướng Chiêm Độ đảm nhiệm. Thần cơ hậu quân thống nhất quản lý từ chủng sư trung, là nhỏ chủng, đảm nhiệm, đô giám từ Nam Tống danh tướng Chiết Ngạn Chất, cũng chính là gấp có thể vừa thứ tử, đảm nhiệm. Cái này năm chi thần cơ quân bình thường không có thống nhất chỉ huy, liền xu mật viện cùng ba nha đều không được cái này năm chi thần cơ quân, bọn hắn chỉ nghe Triệu Vũ điều khiển. Đương nhiên, Triệu Vũ khẳng định không có thời gian tự mình nhìn chằm chằm cái này năm chi thần cơ quân, cho nên hắn để cho mình thân tín hoạn quan Lý Lâm, không sai, chính là Lý Lâm, tới phụ trách nhìn chằm chằm cái này năm chi thần cơ quân kiến thiết cùng huấn luyện. Hôm nay, chủ sư đạo, Lưu Trọng Vũ, Dương Tông Mẫn, Chiêm Độ, chủ sư trung, Chiết Ngạn Chất đã lục tục no ngoe tất cả đều đến kinh sư. Đây là Triệu Vũ tuyệt đối tâm phúc, bận rộn nữa Triệu Vũ đều phải đi gặp một chút. Thế là, Triệu Vũ để chủ sư đạo bọn người tiến đến thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân doanh địa, cũng chính là khai phong phủ võ đài, chính mình cũng mang theo nữ giả nam trang Lý Lâm tiến về. Trên giáo trường, tinh kỳ phân phật, chiến mã tê minh, thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân các tướng sĩ bày trận mà đợi, tư thế hiên ngang, khí thế như hồng. Tông Trạch cùng Vương Bẩm, Trương Thúc Dạ cùng Hà Quán phân biệt đứng ở hai quân trước đó. Chủ sư đạo bọn người nhìn xem cái này hai chi tại Tây Bắc chiến trường không đâu địch nổi cường quân, trong lòng ngũ vị trần tạp. Nói như thế nào đây? Đối với cường quân, chủ sư đạo bọn người có chính mình nhận biết. Kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, sĩ khí dâng cao, lại trang bị tinh lương. Nhưng mà, trước mắt thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân lại, hình dung như thế nào đâu? Chính là, thần cơ quân quá kỷ luật nghiêm minh, quá nghiêm chỉnh huấn luyện, quá sĩ khí dâng cao, quá trang bị tinh lương, cái này đã vượt qua bọn hắn đối quân đội nhận biết. Càng thêm mấu chốt chính là, thần cơ quân trên chiến trường hoàn toàn chính là nghiền ép địch nhân. Thật giống như thần cơ quân cùng khác quân đội, mặc kệ là quân tống, vẫn là quân địch, căn bản không phải một thời đại quân đội. Thần cơ quân phân phối thần thí cung, oanh thiên lôi, hổ tôn tháo, hoàn toàn là siêu việt thời đại này, trang bị bất kỳ cái gì vũ khí lạnh gặp được bọn chúng, đều sẽ bị nháy mắt phá hủy, giống như bánh xe lịch sử vô tình ép qua, không lưu một tia chỗ trống. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thần cơ quân là phe mình quân đội, trên tay bọn họ vượt thời đại vũ khí là phe mình vũ khí, mà bọn hắn là đem xuất lĩnh quân đội như vậy, là khiến cho dùng dạng này vũ khí. Rất nhanh, Tông Trạch bọn người liền đạt được thông tri, Triệu Vũ một nhóm lập tức tới ngay, chuẩn bị tiếp giá. Tông Trạch cùng Vương Bẩm, Trương Thúc Dạ cùng Hà Quán khiến riêng phần mình thủ hạ cấp tốc chỉnh lý y giáp, lấy nhất là trang trọng tư thái nên đón Triệu Vũ đến. Trên giáo trường bầu không khí lập tức trở nên trang trọng mà trang nghiêm, mỗi một danh tướng sĩ ánh mắt bên trong đều lóe ra đối vị này trẻ tuổi hoàng đế kính ngưỡng cùng chờ mong. Đó lấy, tại Tông Trạch xuất lĩnh dưới, một đám thần cơ quân tướng lãnh cao cấp, giáng quân, tất cả đều ra nên tiếp Triệu Vũ đến. Triệu Vũ thân mang long bảo, lại vị mang vương miện, lấy một bộ bình dị gần gũi tư thái, chậm rãi bước vào võ đài. Ánh nắng tự thân giữa tầng mây vẩy xuống, vì hắn dắt lên một tầng màu vàng quang huy, tăng thêm mấy phần uy nghiêm cùng thần thánh. Lý Lâm theo sát phía sau, bởi vì mang thai nguyên nhân, Lý Lâm hiện tại có vẻ mượt mà không ít, nhưng cũng may cái này không có ảnh hưởng đến nàng hai đầu lông mày để lộ ra khí khái hào hùng, tăng thêm nàng dị vãng cho Tông Trạch bọn người lưu lại tinh thông quân sự, già dặn, quen thuộc lính mới chiến pháp chờ khắc sâu ấn tượng, nhưng cũng để người không dám kinh thường. Tông Trạch bọn người kiến giá, vội vàng quỳ lạy hành lễ, thanh âm đều nhịp, vang tận mây xanh, vi thần chờ cung nên bệ hạ thành giá, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Vũ đưa tay đưa đỡ, thanh âm ôn hòa mà hữu lực, các khanh bình thân. Đón lấy, Triệu Vũ liền bắt đầu tuần sát thần cơ quân, rất thân nóng quan tâm các tướng sĩ, thậm chí tự mình đi sở quân phục của bọn họ, nhìn xem có đủ hay không giữ ấm. Triệu Vũ chủ động cùng Tông Trạch bọn người nói, quay đầu sẽ để cho Hoàng Kinh Thần cho thần cơ quân người mỗi người đưa một giường chăn đông tới. Bây giờ, chăn đông mới vừa ở thành biện lương trung lưu được, một giường phổ thông kích thước, bổ sung trung đẳng độ dày đông chăn đông đều cao tới 10 sâu, muốn là phẩm chất cao hơn, bổ sung càng dày đặc, làm công tinh tế lại có tinh mỹ trang trí chăn đông đều phải bán đến hơn 20 sâu. Mà như vậy a quý giá chăn đông, Triệu Vũ vung tay lên, thần cơ quân tướng sĩ vậy mà một người một giường. Biết được tin tức này, thần cơ quân tướng sĩ đều hưng phấn không thôi. Lại đi thần cơ quân tướng sĩ chỗ ở, thấy hơi có vẻ đơn sơ, có địa phương còn hở, mưa rột, Triệu Vũ lúc này hạ chỉ, để công bộ phái người đến cho thần cơ quân một lần nữa tu tập phòng ốc, lại cho các tướng sĩ tu cái xúc cốc tràng, một cái mã cầu tràng. Sau đó, Triệu Vũ đi nhìn thần cơ quân tướng sĩ ăn thứ đồ vật. Sau khi xem, Triệu Vũ cố ý bàn giao, thần cơ quân tướng sĩ mỗi bữa nhất định phải có món mặn có món chay, chất béo bao no, dù là chính là phụ quân, cũng nhất định muốn ăn no. Triệu Vũ còn nhìn một chút dán tại cửa doanh mua sắm đơn, đồng thời rất cẩn thận tính toán một cái tổng số, thậm chí đem Lý Ngạn cùng Dương Tiễn gọi tới, để bọn hắn báo một chút khai phong phủ vật giá. Thấy không ai dám tại thần cơ quân cơm nước bên trên động tay chân, Triệu Vũ lúc này mới bỏ qua ăn khối này. Triệu Vũ những cử động này, để thần cơ quân tướng sĩ trong lòng dũng động trước nay chưa từng có dòng nước ấm. Trong mắt bọn họ lấp lóe không chỉ có là kính ngưỡng, càng có thật sâu cảm động cùng thể sống chết hiệu chung quyết tâm. Mỗi một vị tướng sĩ đều sâu sắc cảm thụ đến, vị này trẻ tuổi hoàng đế cũng không phải là cao cao tại thượng, rời xa huyên náo quân chủ, mà là chân tâm thật ý quan tâm lấy bọn hắn ấm lạnh khó khăn, đem bọn hắn phúc lợi để ở trong lòng. Tông Trạch bọn người nhìn qua một màn này, đều đối Triệu Vũ càng thêm kính sợ. Bọn hắn biết rõ, một cái có thể như thế thương cảm tướng sĩ quân chủ, chắc chắn thắng được quân đội trung thành cùng ủng hộ, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Thị sát xong quân đội, Triệu Vũ mang theo thần cơ quân một đám tướng sĩ đi tới Xu Mật viện. Ở đây, Tông Trạch bọn người kinh lịch trước nay chưa từng có rung động. Chương 142, Lý Lâm, nữ vị duyệt kỷ giả dung chương 142, Lý Lâm, nữ vị duyệt kỷ giả dung. Xu Mật viện phía bên phải một cái lâu dài khóa chặt đại điện đại môn chậm rãi rộng mở, Tông Trạch bọn người đi theo tại Triệu Vũ cùng Lý Lâm sau lưng sải bước vào trong đó. Tông Trạch bọn người vốn cho là đây chỉ là một trận bình thường quân sự nghiên cứu và thảo luận, không muốn lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh ngây người ngay tại chỗ. Chỉ thấy một cái to lớn sa bàn vững vàng đặt sảnh bên trong, thiểm tây lục lộ, tây hạ cùng thanh đường địa khu địa hình địa vật lại mảy may tất hiện. Tông Trạch bọn người đều con ngươi đột nhiên co lại, đây là. Bọn hắn bước nhanh về phía trước, túi người nhìn kỹ, liền gặp cái này bên trên sa bàn sông núi lưng đi, dòng sông mạch lạc, thậm chí thành trấn thôn trại đều sinh động như thật, thậm chí liền cả trong núi tiểu đạo, khe nước rộng hẹp đều rõ ràng hiện ra. Đây là Đồng Cốc huyện. Chúng sư đạo tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Trước đó, bởi vì tổ tiên công văn có thể bổ ban ba phụ chức, chúng sư đạo kinh khảo thí sau cải thành quan văn, đảm nhiệm Hy Châu thôi quan, chủ quản Đồng Cốc huyện, tăng thêm hắn rất có tài năng quân sự, biết địa lợi tại trong chiến tranh tầm quan trọng, mới đưa Đồng Cốc huyện cùng hắn đi qua những địa khu khác địa hình nghiên cứu minh bạch ghi tạc trong đầu. Cái này chúng sư đạo mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được Đồng Cốc huyện. Thuận Đồng Cốc huyện, kết hợp với bên trên sa bàn văn tự, chúng sư đạo rất dễ dàng liền xác định đây là Thiểm Tây lục độ, thanh đường địa khu, tây hạ địa hình địa vật đồ. Cùng lúc đó, Tông Trạch bọn người cũng đều dùng phương pháp của mình thấy rõ đây là cái gì. Tông Trạch mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn vươn tay, dường như muốn chạm đến cái này tinh diệu sa bàn, lại sợ quấy nhiêu cái này thế giới vi mô. Như thế tinh diệu, quả thực xảo đoạt thiên công. Trương Thúc Dạ sợ hãi thán nói, trong đầu hồi tưởng đến quá khứ nhìn qua rất nhiều địa đồ, so sánh cùng nhau, nhưng cái kia tất cả đều ảm đạm phai mờ. Một đám tùy hành tướng lĩnh, giáng quân cũng đều xuống lại tới, ngáy mắt sôi trào. Đây là đem ta Tây Bắc thu nhỏ trở tới. Lưu Trọng Vũ sợ hãi thán nói, có vật này, quân địch địa thế là song như lòng bàn tay, đây là vị nào thần nhân chế? Dương Tông vẫn hỏi. Ta nghe Mã Viên tụ gạo vì sơn cốc, chỉ vẽ tình thế, lại sao có thể cùng vật này so sánh? Có thể làm ra vật này người, hẳn là tài năng kinh thiên động địa. Chiêm Độ nói. Cùng lúc đó, Tông Trạch bọn người cũng nghĩ đến, triều đình tất có cao nhân, đối tiền tuyến phát sinh sự việc, như lòng bàn tay, bọn hắn căn bản che giấu không được hoàng đế cùng trong triều một đám đại thần. Triệu Vũ để lộ trong lòng mọi người nghi hoặc, này sa bàn chính là Lý Lâm làm ra, để chúng ta chiến hậu tổng kết, thôi diễn chiến sự. Sớm Lý Lâm liền bắt đầu nghiên cứu thanh đường, tây hạ, Liêu quốc địa hình. Vì duy trì Lý Lâm, Triệu Vũ còn cố ý an bài Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng Thám Tử mang lên nhiệt khí bóng cùng Tiên Lý Kính, bí mật tiến đến Tây Bắc cùng Tống Liêu biên cảnh. Ngay tại chỗ quan viên trợ giúp bên dưới, vẽ mới nhất, cặn kẽ nhất địa đồ, có chút thám tử vì thế, thậm chí chui vào thổ phiên, tây hạ, Liêu quốc. Lý Lâm dùng tiền tuyến, Hoàng Thành Ti, Đông Sưởng đưa về địa đồ từng cái sửa đổi, nàng trong đầu vốn có cái này mấy chỗ địa hình địa vật, lại tìm tới thợ khéo, đem hiện tại đang giao chiến tiềm Tây lục lộ, thanh đường địa khu cùng tây hạ địa hình địa vật cho hoàn nguyên tại bên trên sa bàn. Hết hạn cho tới bây giờ, liền cả Hà Bắc, Hà Đông cùng Liêu quốc, nhất là Yên Vân địa khu, sa bàn, Lý Lâm đều nhanh chế tác xong. Sau đó, Lý Lâm sẽ còn chế tác Triệu Tống Vương triều sa bàn, cùng Tây Bực, Thổ Phiên, Cao Ly, Nhật Bản, Đại Lý, Lý Triều, Chiêm Thành, Ảng Có Hoạt, Nữ Vương quốc, Bạc Gẳng, Sở Dĩ Vị Dạy ạ, Đạ Tỷ Chư quốc, Thiên Trúc Chư quốc, Phương Tây Chư quốc sa bàn, nàng thậm chí còn chuẩn bị chế tác một cái toàn thế giới sa bàn. Nghe Triệu Vũ nói, cái này sa bàn là Lý Lâm làm, biết Lý Lâm tông trạch, Vương Bẩm, Trương Thúc Dạng, Hà Quán lập tức liền hướng Triệu Vũ phía sau Lý Lâm nhìn lại. Thế thế, chủ sư đạo trở còn không có cùng Lý Lâm đã từng quen biết thần cơ quân tướng lĩnh cùng giám quân cũng đều nhìn về phía vị này trẻ tuổi hoạt quan. Cái này mới nhìn phía dưới, chủ sư đạo bọn người thật rất khó tưởng tượng, Lý Lâm đến cùng là dùng biện pháp gì đem Thiểm Tây lục lộ, Tây Hạ cùng thanh đường địa khu thu nhỏ đến nơi đây. Mấu chốt, Lý Lâm cũng tuổi còn rất trẻ, hắn ứng chưa tới tuổi đời 20 a. Triệu Vũ không cho Tông Trạch bọn người giải thích Lý Lâm vì cái gì có thể tạo sa bàn, hiện tại cũng còn chưa tới bại lộ nhiệt khí bóng thời điểm. Mấu chốt, càng là thần bí, đối với mình thống trị càng có lợi. Dù sao, người đều là kính sợ thần bí cùng không biết. Để chủng sư đạo bọn người nhận biết Lý Lâm, Triệu Vũ liền giản lược nói tóm tắt nói, trong vòng một tháng sau đó, Lý Lâm đem dùng sa bàn mang ngươi chờ cùng bốn phụ tướng lĩnh, bốn phụ giám quân đánh giá lại một chút đi qua ta Đại Tống cùng Tây Hạ, Thổ Phiên, Liêu quốc ở giữa chiến đấu, cùng trong lịch sử những cái kia cùng những này địa giới tương quan chiến đấu, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, tránh dẫm lên vết xe đổ, để các ngươi tương lai ứng đối có khả năng phát sinh cùng loại chi chiến. Triệu Vũ nói xong, Lưu Trọng Vũ, Dương Tông Mẫn bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Triệu Vũ vậy mà để Lý Lâm cái này tiểu hoạn quan cho bọn hắn những này đọc thuộc lòng binh thư chiến sách, kinh nghiệm xa trường lao tướng giảng bài. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Triệu Vũ không để ý Lưu Trọng Vũ, Dương Tông Mẫn bọn người thần sắc thay đổi, trực tiếp liền đem sân khấu giao cho Lý Lâm. Ở kiếp trước, Lý Lâm thường xuyên giảng bài, cũng cho quan quân nói qua khóa. Nhưng đó là ở kiếp trước. Khi đó, Lý Lâm là quân sự học tiến sĩ, đệ nhất lục quân trường học khách tọa giáo sư, chiến lược cùng an toàn trung tâm nghiên cứu mời riêng chuyên gia, quân sự vấn đề chuyên gia, mời riêng quân sự bình luận viên, đây là nàng bản chức làm việc. Mấu chốt, khi đó hoàn cảnh xã hội cho phép nữ nhân làm quân sự. Hiện ra bây giờ, Lý Lâm xuyên qua đến Nam Tôn Nữ Ti Bắc Tống, thành Triệu Vũ phi tần, nguyên bản không có khả năng tham dự vào quân sự ở trong. Có thể nói, không biết trả giá bao nhiêu, Lý Lâm mới lấy ở đây Xu Mật Viện bên trong, lấy hoạn quan thân phận, đứng tại những này Bắc Tống danh tướng trước đó, chỉ điểm Giang Sơn, phóng khoáng tự do. Thân phận này đột biến, thời không giao thoa, để Lý Lâm trong lòng dũng động khó nói lên lời khuấy động cùng cảm khái. Lý Lâm hít sâu một hơi, tiếp lấy trung thực không khách khí nói, nhà ta để chư vị khóa thứ nhất, cũng là ta thần cơ quân cực kỳ trọng yếu bài học, chính là chiến hậu tổng kết. Nghe Lý Lâm dùng lão sư giọng điệu nói chuyện với bọn họ, một chút kiệt ngạo bất tuần lao tướng, khó tránh khỏi sinh lòng khâm phục, cảm thấy bọn hắn thở nhỏ khổ đọc binh thư chiến sách, lại sớm liền chinh chiến xa trường, nơi nào đến phiên một cái hoàng khẩu tiểu nhi tới dạy bọn họ như thế nào đánh trận. Chỉ là, nơi này có Triệu Vũ ở đây tự mình tọa trấn, Lý Lâm lại là Triệu Vũ đẩy ra, ai dám tự hủy tương lai? Không có cách, tất cả mọi người ở đây, mặc kệ là nguyện ý, vẫn là không muốn, đều chỉ có thể trước nghe một chút Lý Lâm nói cái gì. Năm ngoái, Trung Phác, Đồng Quán phục mệnh xuất lĩnh triều đình phái đi Hy Hòa Lộ viện quân cứu viện một công thành. Mượn nhờ Sa Bàn, Lý Lâm hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem trận chiến kia cho phục hồi như cũ đi ra. Mà lại, rất nhiều tỉ mỉ, liền cả tự mình tham gia trận chiến kia tông trạch cùng Vương Bẩm đều không rõ ràng. Cho đến giờ phút này, mọi người mới biết, Triệu Vũ để Lý Lâm cho bọn hắn lên lớp, không phải tại hồ nháo, mà là thật có thứ đồ vật dạy bọn họ. Cái này mọi người ở đây mới nghiêm túc nghe. Lý Lâm không có chút nào luống cuống, nàng toàn diện phân tích, trong trận chiến ấy chủ phát, Đồng Quán an bài chiến lược, chiến thuật vận dụng, binh lực điều phối cùng hoàn cảnh địa lý đối với chiến đấu ảnh hưởng. Chương 142, Lý Lâm, nữ bị duyệt kỷ giả dung 2 chương 142, Lý Lâm, nữ bị duyệt kỷ giả dung trừ cái đó ra, Lý Lâm còn đứng ở thổ phiên hảo tù lãng A khắc trương góc độ, mô phỏng ra thổ phiên quân phục kích tình huống, chiến thuật vận dụng, binh lực điều phối. Lúc đó, Trung Phác, Đồng Quán xuất quân tự thân đông mà đến, muốn giải một công thành chi bây, lại không ngờ thổ phiên quân đã bố trí mai phục tại phía đông trong sân gốc. Địa hình chi hiểm, nếu ta quân tùy tiện tiến vào, ác gặp phục kích, tổn thất nặng nề. Nhưng quân ta nóng lòng cứu viện, chưa kịp tường sát, khiến đại quân lâm vào khốn cảnh. Nếu không phải ta thần cơ tả quân gặp nguy không loạn, phản ứng cấp tốc, kịp thời điều chỉnh chiến thuật, lấy kỳ chiến thắng, đánh tan thổ phiên quân tinh minh, Đồng Quán lại xuất ta thần cơ tả quân mã quân đường vòng phía tây, lợi dụng thế núi hiểm hộ, tập kích quân địch hậu phương, sợ ta quân chắc chắn thụ trọng thương. Lý Lâm lời nói bên trong để lộ ra đối chiến trạng thế cục tinh chuẩn nắm chắc. Nàng giống như đích thân tới kỳ cảnh, đem mỗi một cuộc chiến đấu kinh tâm động phách đều hiện ra tại mọi người trước mắt. Lại nhìn trận chiến này, quân ta dù cuối cùng thủ thắng, lại cũng trả giá nặng nề đại giới. Truy cứu nguyên nhân, một ở chỗ tình báo không rõ, đối địch quân bố phòng hoàn toàn không biết gì. Hai ở chỗ khinh thị địa hình, chưa đem địa lợi đặt vào suy tính. Trái lại thổ phiên quân, dù binh lực không bằng quân ta, lại có thể xảo diệu lợi dụng địa hình, bố trí mai phục tại hiểm yếu chỗ, dị giật gãi lao, nếu không phải quân ta ứng biến kịp thời, thắng bại cũng còn chưa biết. Theo Lý Lâm giảng giải, tông trạch bọn người không khỏi gật đầu nói phải, trong lòng đối Lý Lâm khinh thị dần dần tiêu tán, thay vào đó chính là thật sâu kính nghệ. Theo phân tích xâm nhập, Lý Lâm vạch ra tông trạch, Vương Bẩm cùng Đồng Quán lúc ấy khai thác sách lược, cũng không phải tốt nhất tương đối. Theo Lý Lâm giảng thuật, bên trên Sa Bàn tiểu kỳ cùng tiêu kỳ không ngừng thay đổi, mô phỏng lấy các loại khả năng chiến thuật điều chỉnh cùng kết quả dự đoán. Tông trạch bọn người bị loại này trực quan lại sinh động dạy học phương thức thật sâu hấp dẫn, nguyên bản kinh thị cũng không phục lặng yên tiêu tán, thay vào đó chính là từ đáy lòng kính nể cùng nghĩ lại. Từ đầu đến cuối, Triệu Vũ cũng không nói một câu. Không có cách, ở trên quân sự, Triệu Vũ là thông cửu khiếu, nhất khiếu bất thông. Dưới loại tình huống này, Triệu Vũ muốn là loạn đúng tay, đối với tiền tuyến tướng sĩ tới nói, có thể sẽ là hủy diệt tính tai nạn. Cho nên, đối việc này rất có tự mình hiểu lấy Triệu Vũ. Dứt khoát liền đem phương diện quân sự sự tình giao cho Lý Lâm, giao cho Trương Đôn cùng Tăng Bố, giao cho Tiền Tuyến Vương Hậu chờ ở trong lịch sử chứng minh qua chính bọn hắn đại tướng. Cái này cũng chưa hẳn không phải một loại cử chỉ sáng suốt. Lần này khóa, Lý Lâm một mực cho tông trạch bọn người lên tới trời tối. Phân tích xong thần cơ tả quân tại thanh đường địa khu trận chiến cuối cùng về sau, Lý Lâm cường điệu, sau này, ta thần cơ quân mỗi chiến qua đi, đội trưởng cùng cấp thấp giám quân ở trên quan quân đều nhất định phải tham dự chiến hậu tổng kết, các cấp giám quân đều muốn đem tổng kết quá trình viết xuống tới, đưa tới dạy ta phê duyệt, việc này sẽ thành các ngươi thăng thượng trọng yếu bằng chứng chí nhất. Nếu như là trước đó, Lý Lâm nói ra lời như vậy, cho bọn hắn bố trí dạng này không dùng nhiệm vụ trong bọn họ một số người, không nói khẳng định không làm theo, nhưng lá mặt lá trái đều là khó tránh khỏi. Có thể kinh lịch lần này chiến hậu tổng kết, mọi người không khỏi cảm thấy được lợi rất nhiều. Mấu chốt, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không quan sát. Cho nên Lý Lâm yêu cầu cũng không tính quá phận. Còn nữa nói, một chi quân đội một năm mới có thể đánh bao nhiêu chẳng trận, liền xem như hảo hảo làm chiến hậu tổng kết, lại có thể tiêu đến bao nhiêu thời gian. Lui một bước nói, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, vậy bọn hắn cũng không xứng đương quan tướng, đương giám quân. Cho nên tất cả mọi người đáp, vâng. Rời đi Xu Mật Viện, cùng Triệu Vũ hồi hậu cung trên đường, Lý Lâm từ đáy lòng nói, tạ quan ra. Lý Lâm rất rõ ràng, ở đây cái nam tôn nữ ti thời đại, nếu như không có Triệu Vũ ủng hộ nàng, cho nàng sáng tạo cơ hội, nàng là tuyệt không có khả năng tiếp xúc đến quân sự, càng không khả năng để cái này danh tướng nghe nàng lên lớp. Sau đó, Lý Lâm còn chủ động thân Triệu Vũ một thành. Triệu Vũ bị Lý Lâm bất thình lình thân mật động tác làm cho nao nao, lập tức khóe miệng của hắn câu lên một vẻ ôn nhu ý cười. Triệu Vũ nhẹ nhàng nắm chặt Lý Lâm tay, thấp giọng nói, người ta ở giữa, cần gì phải nói cảm ơn. Có thể giúp ái phi mở ra sở trường, chấm chỗ nguyện. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hai người kéo đến thật dài, tựa hồ ngay tiếp theo lòng của bọn hắn cũng chăm chú tương liên. Lý Lâm nhìn qua Triệu Vũ cặp kia thâm thúy đôi mắt, trong lòng dũng động khó nói lên lời cảm động. Xuyên qua trước kia, Lý Lâm cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình là một nữ nhân. Một trận nàng đều cho là mình có vấn đề, hơn 30 tuổi, không tìm nam nhân, đối nam nhân cũng không có hứng thú, liền thích quân sự chiến tranh, mỗi ngày đều tại cường hóa chính mình quân sự kỹ năng, phân tích đủ loại chiến sự quân sự, tựa hồ nàng chính là vì chiến tranh mà sinh. Nhưng mà, tạo hóa trêu ngươi, Lý Lâm sinh ở một cái tương đối hòa bình thời kỳ, lại sinh tại một cái hòa bình quốc gia. Cái này khiến Lý Lâm thường xuyên cảm thán chính mình sinh không gặp thời. Thẳng đến xuyên qua đến chiến tranh liên tiếp phát sinh Bắc Tống thời kỳ cuối, Lý Lâm mới cảm giác cơ hội của nàng tới, Lao Thiên đồng thời không có để nàng một mực tiếp nuối xuống dưới. Chỉ là, tình huống lúc đó là, Lý Lâm căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến quân đội. Vì thực hiện chính mình cho tới nay mộng tưởng, vì coi như thực hiện không được chính mình cho tới nay mộng tưởng cũng muốn để cho mình nhi tử đến giúp chính mình thực hiện mộng tưởng, Lý Lâm mới không thể không ủy thân cho Triệu Vũ. Bởi vậy không khó coi ra, khi đó Lý Lâm cũng không phải là cam tâm tình nguyện trở thành Triệu Vũ nữ nhân. Đến sau, cũng không biết có phải là bị Triệu Vũ cho chính phục, vẫn chỉ là đơn thuần lâu ngày sinh tình. Lý Lâm dần dần thật coi Triệu Vũ là thành nàng nam nhân. Lý Lâm sẽ vì Triệu Vũ trang điểm, thậm chí là đeo một chút nàng lúc trước rất chán ghét đồ trang sức tô điểm một chút. Chậm rãi, Lý Lâm biết, nàng đồng thời không có vấn đề, nàng chính là một cái không thể bình thường hơn được nữ nhân, cũng đều vì duyệt kỳ giả dung, ở kiếp trước chỉ là nàng đồng thời không có đụng phải để nàng nguyện ý đương nữ nhân nam nhân mà thôi. Cứ như vậy, Lý Lâm lại liều mạng tiếp xúc quân sự, cũng liền không tất cả đều là vì chính nàng, đồng thời cũng là vì giúp Triệu Vũ cường quân, khiến cho Triệu Vũ có thể trở thành tân hoàng, hán võ, đường tông, sáng tổ như thế thiên cổ nhất đế. Lúc này Lý Lâm đã có xem như công nam nhân phía sau nữ nhân giác ngộ. Không nghĩ, Triệu Vũ cũng không có cô phụ Lý Lâm, hắn một mực tại vượt qua khó khăn, cho Lý Lâm sáng tạo tiếp xúc quân sự cơ hội. Bây giờ, Triệu Vũ cùng Lý Lâm rất có điểm phu sướng phụ tùy ý tứ. Lý Lâm đã sâu sắc biết, ở đây cái lạ lâm thời đại, Triệu Vũ không chỉ có là nàng dựa vào, càng là nàng thực hiện trong lòng khát vọng kiên cố hậu thuẫn, vẫn là người yêu của nàng. Hôm nay, Lý Lâm tại tự mình muốn đi con đường bên trên, lại tiến lên một bước dài. Cái này khiến Lý Lâm phi thường vui vẻ, cũng làm cho Lý Lâm càng thêm cảm kích Triệu Vũ. Đáng tiếc ta mang thai. Nhưng Lý Lâm nghĩ lại, mang thai, chẳng lẽ liền có thể ngăn cản ta khao Triệu Vũ sao? Nghĩ tới đây, Lý Lâm ghé vào Triệu Vũ bên hai, nhỏ giọng nói, hắn chờ cũng vất vả một ngày, không bằng dạy bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, thần thiếp bồi quan gia đi trong vườn thư giãn một tí, như thế nào? Đây chính là Lý Lâm, dám yêu dám hận, dám nghĩ dám làm, cũng không thèm để ý người khác cái nhìn. Trước đó tại Su Mật Viện lúc, Lý Lâm biểu diễn ra học thức cùng giả dặn, cùng ưu tú nữ quân nhân một mặt, liền để Triệu Vũ phi thường mê muội. Bây giờ, Lý Lâm lại đề xuất như thế kích thích sự tình. Triệu Vũ sao có thể không động tâm? Kết quả là, Triệu Vũ liền cùng Lý Lâm chui rừng cây nhỏ. Người chơi chỉ dành cho bạn nào không biết thì mình lý giải một chút tên gọi các nước hoặc khu vực thuộc các nước được đề cập bên trên. Đó là tên gọi mà thời Đường Tống ngày xưa hay gọi các nước khác, ngoài các tên như Tây vực, Cao Ly mọi người đã biết rồi thì các tên sau. Lý Triệu, chỉ Việt Nam. Đại sử chỉ đế chế Ả Rập và có nhiều cách gọi khác như Đạ Tỳ hay Tây Âu gọi là Sa Dậy. Bạ Gẳng là thành phố ở Myanmar. Thiên Trúc là Ấn Độ và vào thời nhà Hán, nó được gọi là Sèn Thưa và cũng được gọi là Mạ Gạ Hạ hoặc Bờ Giả Mạn. Nữ Vương quốc là tên gọi cổ của Trung Quốc dành cho chế độ Hạ Dịp Hù Nở ở miền Bắc Thái Lan, còn được gọi là Nà Phùng. Sở Dĩ Vị Dạ là một vương quốc cổ đại thay thế Gẳng Hạ và ở Sumatra vào giữa thế kỷ thứ 7. Chương 143, Lý Thanh Chiếu sinh chương 143, Lý Thanh Chiếu sinh. Chuyến đường. Bắc phụ đại tướng Trùng Phác, đô giám Tôn Lộ, Tây phụ đại tướng Vương Thiệm, đô giám Trương Vân, Đông phụ đại tướng Cao Vĩnh Nghiên, đô giám Phạm Tuấn Thúy, Nam phụ đại tướng Vương Mẫn, đô giám Tôn Lãm, cùng thủ hạ bọn hắn chủ yếu tướng lĩnh cùng giám quân, cũng đều đi tới Su Mật Viện, tiếp nhận hồng quang đầy mặt Lý Lâm dạy bảo. Lần này, Triệu Vũ để Lý Lâm cho Triệu Tống Vương Triệu một đám tướng lĩnh huấn luyện, ngoại trừ muốn tăng lên bọn hắn năng lực bồi dưỡng bọn hắn trở thành đại binh đoàn tác chiến chiến dịch cấp bậc tướng lĩnh, còn có chính là để bọn hắn hào hào làm quen một chút địch quân địa đồ. Triệu Vũ đây cũng không phải là cởi quần đánh giám, mà là có đôi khi thật không thể đánh giá quá cao thời đại này người năng lực. Tại rất nhiều người xem ra, Tây Hạ cũng bất quá chính là hậu thế Ninh Hạ, Cam Túc, Thanh Hải Đông Bắc Bộ, bên trong Mông Cổ Tây Bộ cùng Thiểm Tây Bắc Bộ địa khu, Liêu Quốc Yên Vân 16 châu càng chỉ là hậu thế Bắc Kinh địa khu, Sơn Tây Đại Đồng địa khu, thậm chí liền cả người Kim Sinh hoạt Đông Bắc cũng chỉ bất quá chỉ là hậu thế Hắc Long Giang địa khu mà thôi. Còn nữa nói, coi như tại Tống Triều những này địa khu bị người khiết đan, đảng hạng người, người nữ chân cho chia ra đi, thế nhưng là ở Tiền Triều, cũng chính là tại Đường Triều thời kỳ, những địa phương này thế nhưng là còn tại Trung Nguyên Vương Triều khống chế bên trong. Mà Đường Triều cùng Tống Triều nhìn tựa như cách xa nhau rất xa xưa, nhưng trên thực tế Đường Triều cùng Tống Triều hết thệ cũng liền khoảng cách 53 năm mà thôi. Cái này đi lật xem một chút Tiền Triều địa đồ, đi địch quân trong nước tác chiến, còn không phải liền là cùng hồi nhà mình không sai biệt lắm. Có thể sự thật lại không phải như thế. Lấy trong lịch sử Triệu Cắt thu hồi Yên Vân 16 châu thời kỳ làm thí dụ. Lúc đó, ba họ Gia Nô Quách Dược Sư vừa ném Bắc Tống, hắn cho Triệu Cắt quân thần dâng tặng lễ vật chính là Yên Kinh Thành. Lúc ấy, Yên Kinh Thành cực độ trống rỗng, chỉ có hơn 1000 cung đình thị vệ. Quách Dược Sư hiện thế, đảo hư mà bảo, chọn phái đi một chi khinh kỵ binh lặng lẽ đi về hướng đông, từ Cố An qua sông đến An Lận, sau đó xuyên thẳng Yên Kinh. Yên Kinh Thành nội hán dân, như biết được Vương Sư đi tới, tất nhiên làm nội ứng, như thế thì Yên Kinh nhưng phải. Sự tình phát triển, cùng Quách Dược Sư đoán trước hoàn toàn giống nhau, bọn hắn cũng rất thuận lợi liền cướp đoạt Yên Kinh Thành. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, làm viện quân Lưu Quang thế vậy mà bị mất, ba ngày đều không thể tiếp viện đi tới. tăng thêm chức vào thành Dương có thể thế bọn người chính là một đám mắc vu, xử trí không kịp, đưa tới Yên Kinh trong thành người khiết đang cửu hận. Lại thêm ra Luật Đại Thạch tại 2 ngày sau xuất lĩnh 2000 viện quân kịp thời hồi viên. Mấy ngàn quân Tống lại bị toàn diệt, chỉ còn lại Dương có thể thế, Quách Dược Sư chờ giải giác có thể đếm được mấy người truy thành mà ra. Thử nghĩ một chút, nếu như Lưu Quang Thế tiếp viện kịp thời, quân Tống chính mình đánh xuống Yên Kinh thành, mà không phải từ quân Kim nhặt được Yên Kinh thành đưa cho Tống Triều, có phải là đằng sau Tĩnh Khang sỉ nhục liền sẽ không phát sinh rồi? Ngươi cho rằng đây chỉ là ví dụ? Thật không phải. Không chỉ tiền tuyến tướng sĩ đối địch phương địa lý chưa quen thuộc, thậm chí liền cả Triệu Cắt cái này hoàng đế đều chưa quen thuộc địch quân địa lý. Tống Kim ký tên trên biện chi minh lúc, Triệu Cắt tại cho Hoàn Nhan A Cốt đảng ngọc tiên, cũng chính là tự tay viết thư, bên trong chính mình chủ động muốn Yên Kinh cùng đồng thời Quảng Châu huyện. Tại Triệu Cắt nghĩ đến, đây chính là bọn họ lao Triệu ra tâm tâm niệm niệm tiểu nhị trăm năm Yên Vân 16 châu. Thật tình cũng biết, Yên Vân 16 châu phân trước núi 7 châu cùng phía sau núi Cửu châu, mà muốn đem Hồ Bắc hoàn toàn ngăn tại quan ngoại, Trung Nguyên Vương triều còn phải lại thu Bình, Loan, Doanh ba châu. Mà cái này, nhưng thật ra là ba cái địa phương. Yên Kinh đồng thời Quảng Châu huyện, chỉ là Liêu quốc Nam Kinh đạo, chỉ có 7 cái châu mà thôi. Phía sau núi Cửu châu là Liêu quốc Tây Kinh nói, mà Bình, Loan, Doanh ba châu thì là Liêu quốc Bình châu nói. Triệu Cắt cái này rất rõ ràng là một ít. Cái này cũng vì đến sau Tống Kim bất hòa, cùng Tĩnh Khang sỉ nhục, chôn xuống cục bút. Thử nghĩ một chút, mỗi năm hướng Liêu quốc điều động sứ thần Triệu Cát, cũng không biết Yên Vân 16 châu địa lý tình huống, huống chi những cái kia tiền tuyến đại lao thô tướng lĩnh. Cũng chính bởi vì cân nhắc đến điểm này, Triệu Vũ mới cố ý để Lý Lâm Hảo Hảo dạy một chút những này tương lai có khả năng đánh vào địch quốc tướng lĩnh cùng giám quân hiểu biết địa lý, cùng Hảo Hảo tổng kết một chút tiền nhân phạm sai lầm, tránh dẫm lên vết xe đổ. Cùng Lưu Trọng Vũ bọn người trước đó không nhìn ra lên Lý Lâm đồng dạng, tư cách già hơn, chiến tích huy hoàng hơn Tôn Lộ bọn người, tại cùng Lý Lâm tiếp xúc ban đầu, càng không coi trọng Lý Lâm cái này tiểu hòa quan. Cũng may, có Triệu Vũ cho Lý Lâm áp trận, làm cho tất cả mọi người, dù là lại nhẹ xem Lý Lâm, cũng không dám làm cản. Mà đợi đến Lý Lâm biểu diễn ra nàng không giống bình thường năng lực qua đi, cho dù là lại kiệt ngạo bất tuân người, cũng chỉ có thể đang cầu biết muốn thúc đẩy bên dưới ngoan ngoãn tới nghe Lý Lâm cho bọn hắn lên lớp. Đến sau, Triệu Vũ dứt khoát không đến, mà là để Trương Đôn cùng Tằng Bố thay nhau thay thế mình, thuận tiện để bọn hắn cũng nghe một chút Lý Lâm giảng thứ đồ vật. Lý Thanh Chiếu vừa tiến cung thời điểm, thật có chút không thích ứng, thậm chí có chút tự oán hối tiếc, nhất là từ khi nàng mơ mơ hồ hồ liền bị Triệu Vũ cho ngủ về sau. Đoạn thời gian kia, Lý Thanh Chiếu rất mê võng. Hết lần này tới lần khác, Trương Thuần nóng lòng cho Triệu Vũ làm kinh hỉ tiệc tùng, còn tổng kéo lên Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu một không biết như thế nào cho phải, hai không dám chống lại Triệu Vũ, ba là tình dục sở mê. Liền đi theo Trương Thuần một khối, thỏa thích phóng túng một đoạn thời gian. Kết quả, sơ ý một chút, Lý Thanh Chiếu liền châu thai ám kết. Cái này khiến Lý Thanh Chiếu càng thêm mê vong không biết làm sao. Cũng may, cùng Lý Thanh Chiếu tình huống không sai biệt lắm còn có Hàn Vũ, Triệu Mẫn, Triệu Mạch. Luận sự, Hàn Vũ ba người ra thế so Lý Thanh Chiếu tốt nhiều lắm. Nhất là Hàn Vũ. Hắn tặng tổ là vì lẫn nhau 10 năm, phụ tá 3 triệu, vì Triệu Tống Vương triều phồn bình phát triển làm ra cống hiến to lớn, cùng Phú Bật Tịnh xưng giàu Hàn Âu Dương tu tán hắn Lâm đại sự, quyết lớn nghị, buông xuống thân chính hốt, bất động thanh sắc, xử trí thiên hạ tại Thái Sơn chi ăn, có thể nói xã tắc chi thần hàng kỳ. Mà tổ phụ của nàng thì là bây giờ đảng cũ thủ lĩnh, địa vị gần với Trương Đôn phó tể tướng Hàn Trung Ngạn. Chân chính xuất thân từ danh môn vọng tộc. Thậm chí liền cả Triệu Mẫn cùng Triệu Mạch ra thế đều vung Lý Thanh Chiếu mấy con phố. Thấy Hàn Vũ, Triệu Mẫn, Triệu Mạch cùng với nàng không khác nhau chút nào, Lý Thanh Chiếu còn có cái gì dễ nói? Mấu chốt, người này đâu, liền sợ so sánh. Lại nhìn Trương Thuần cùng Lý Thuần, lần nào không phải xông lên phía trước nhất, ngăn lại Triệu Vũ đại đa số hỏa lực, kết quả chính là không mang thai được hải tử, chỉ có thể một lần lại một lần thất vọng, Lý Thanh Chiếu lập tức liền tiêu tan, thậm chí may mắn chính mình là dễ mang thai thể chất. Còn có chính là, tại hậu cung, nâng cao bụng, chính là tốt nhất vật phẩm trang sức, ai cũng đến coi trọng mấy phần, tính sợ 3 phần, muốn là lại một lần hành động sinh hạ một cái hảo nhi tử, cái này nhân sinh coi như ổn. Bị dạng này tư tưởng chỗ vây quanh, Lý Thanh Chiếu liền rượu cũng không dám uống, một lòng sinh cái khỏe mạnh nhi tử. Đáng nhắc tới chính là, cái này trong hậu cung nữ nhân đông đảo, lấy Lý Thanh Chiếu tính tình, khẳng định là không thiếu bằng hữu, nàng mỗi ngày hô bằng gọi hữu, tùy tâm sử dụng, ngâm thơ đánh bài, trôi qua cũng thật có ý tứ. Chương 143, Lý Thanh Chiếu sinh 2 chương 143, Lý Thanh Chiếu sinh tóm lại, mặc dù tiến cung ban đầu Lý Thanh Chiếu có chút không tình nguyện, nhưng bởi vì tại hậu cung bên trong xuôi gió xuôi nước, Lý Thanh Chiếu trôi qua kỳ thật cũng không tệ lắm, cũng có thể nói, Lý Thanh Chiếu đã sớm cùng chính mình hòa giải. Hôm nay, triều đình đã định ra, từ Hàn Trung Ngạn đảm nhiệm hướng Thái Hậu Sơn lang sự, Hàn Vũ một đám hảo hữu tới trước án đuổi Hàn Vũ. Để nhanh sinh Hàn Vũ đừng có lại có cái sơ suất, mà Lý Thanh Chiếu cũng ở trong đó. Chỉ là, để Lý Thanh Chiếu bọn người không nghĩ tới chính là, Hàn Vũ biểu hiện được rất bình tĩnh, tựa hồ đối với Hàn Trung Ngạn thất thế hay không cũng không quan tâm, nàng còn thu xếp chơi mặt trượng, chiêu đãi chúng nữ. 8 bạn. 1 ống. Lại không dùng. 9 cái. Ăn 9 cái. Đúng 9 cái. Ta không ăn, ngươi cũng không đọc vào, đúng hay không? Ta có 2 cái 9 cái, khẳng định đến đúng A. Hai người các ngươi không cần tranh, ta hổ, 13 yêu. A. Ta lại điểm pháo. Đúng lúc này, có nữ quan tới thông chi chủ nữ, mấy vị nương tử, vậy hạ đến. Lý Thanh Chiếu bọn người nghe nói, liền muốn đứng dậy đi đón giá. Để Lý Thanh Chiếu các nàng không nghĩ tới chính là, nữ quan nói, vậy hạ cố ý bằng giao, mấy vị mang bầu nương tử không cần tiến đến tiếp giá. Cứ như vậy, chỉ có Lý Thuần nhất người tiến đến tiếp Triệu Vũ, Lý Thanh Chiếu bọn người thì tại riêng phần mình tiếp thân thị nữ nâng đỡ đứng tại cửa ra vào nên đón Triệu Vũ. Không bao lâu, Triệu Vũ ngay tại Lý Thuần cùng đi, từ bên ngoài đi vào. Thấy Lý Thanh Chiếu các nàng cái này bốn cái nhanh sản xuất phụ nữ mang thai đứng tại cửa ra vào chờ mình, Triệu Vũ trách cứ, đều dạy ngươi mấy cái không muốn nên đón, như vậy khách khí làm gì, thời nay không thể so những ngày qua, các ngươi đương cẩn thận là hơn. Đang khi nói chuyện, Triệu Vũ liền một cái tay ôm Triệu Mạch eo, một cái tay ôm Triệu Mận eo, vịn các nàng đi đến ở giữa đi. Liền cái này một cái bình thường đến không thể lại phổ thông động tác, liền để Triệu Mạch cùng Triệu Mẫn hạnh phúc nhanh khóc. Đối việc này, Lý Thanh Chiếu hoàn toàn không thể lý giải, cần thiết hay không. Rất nhanh, Triệu Vũ bọn người liền tiến vào sảnh bên trong, Triệu Vũ cũng nhìn thấy chúng nữ còn không có thu hồi mặt trược. Tại chơi mặt trược, Triệu Vũ hỏi: "Thần thiếp tiền đều để Lý mỹ nhân cho thắng đi, quan gia cần phải vì thần thiếp làm chủ." Triệu Mẫn nhìn xem Lý Thanh Chiếu nói: "Tốt, chân báo thủ cho ngươi." Triệu Vũ đảm nhiệm nhiều việc nói. Nhìn Triệu Vũ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Lý Thanh Chiếu còn tưởng rằng Triệu Vũ cũng là mặt trược cao thủ, thậm chí là Diệp Thi Vận như thế nàng cũng khó khăn địch mặt trược cao thủ. Cho nên, Lý Thanh Chiếu vung tay vung chân, chuẩn bị cùng Triệu Vũ phân cao thấp cao thấp. Ai nghĩ, đánh lên về sau, Lý Thanh Chiếu mắt trợn tròn. Triệu Vũ này chỗ nào là mặt trược cao thủ, rõ ràng chính là đưa tiền tiểu đồng tử. Từ lúc Triệu Vũ đi lên về sau, liền không có người khác thua, không chỉ có Lý Thanh Chiếu thắng càng nhiều tiền, liền cả Hàn Vũ cùng Triệu Mạch đều thắng không ít. Chỉ đánh 4 vòng mặt trược, Lý Thanh Chiếu bọn người liền đều thắng hơn mấy tháng tiền tháng. Triệu Vũ nhìn xem thời gian cũng không sớm, liền đem tiền còn lại tất cả đều ban thưởng cho Triệu Mẫn, sau đó tự mình bàn giao Lý Thanh Chiếu mấy người các nàng nhanh sinh phụ nữ mang thai một phen chú ý hạng mục, mới mang theo Lý Thuần rời đi. Chờ Triệu Vũ đi xa, Lý Thanh Chiếu nói, quan gia cái này mặt trược đánh. Lý Thanh Chiếu muốn nói Triệu Vũ mặt trược đánh cũng quá túi. Có thể lời đến khoe miệng, Lý Thanh Chiếu đem đổi thành, cũng thái nhất nói khó nói hết. Ai nghĩ, Lý Thanh Chiếu lời vừa nói ra, Hàn Vũ chờ nữ tất cả đều che miệng cười trộm không thôi. Ngươi mấy cái cười cái gì? Lý Thanh Chiếu không hiểu. Ngươi thật sự cho rằng quan gia đang cùng ta mấy cái chơi mặt trược? Triệu Mạch nói. Nếu không đâu? Lý Thanh Chiếu hỏi lại. Quan gia đây là sợ ta mấy cái trôi qua khang khổ, cố ý đưa tiền cho chúng ta, nếu không phải như thế, quan gia sao lại một cái bị thắng, lần lượt cho chúng ta nã pháo? Triệu Mẫn nói. Lý Thanh Chiếu bừng tỉnh đại ngộ. Đó lấy, Lý Thanh Chiếu lại có chút không hiểu, kia quan gia trực tiếp ban thưởng cho ta mấy cái không là tốt rồi, cần gì vẽ vời thêm chuyện. Hàn Vũ dùng ngón tay chọ đâm một chút Lý Thanh Chiếu cái chán, đần. Quan gia ban thưởng ngươi số tiền này, ngươi càng vui vẻ hơn. Vẫn là quan gia chịu bỏ chút thời gian cùng ngươi đánh lâu như vậy mặt trược, có chủ tâm nạ pháo cho ngươi, ngươi càng vui vẻ hơn. Lý Thanh Chiếu tưởng tượng, thật đúng là chuyện như vậy. Mặc dù nàng tự giác đối Triệu Vũ không cảm giác, cũng không có coi Triệu Vũ là thành nàng nam nhân, nhưng ăn ngay nói thật, Triệu Vũ thật ngồi tại đối diện nàng, bồi nàng đánh một hồi lâu mặt trược, một pháo vênh nàng thật là trước nay chưa từng có vui vẻ. Muốn là nơi này không có Hàn Vũ các nàng những người này ở đây, liền tốt hơn rồi. Lý Thanh Chiếu tranh thủ thời gian âm thầm lung lay đầu, đem cái này không nên có suy nghĩ từ trong đầu của nàng đuổi đi. Lý Thanh Chiếu rất thanh tỉnh, biết Triệu Vũ trong lòng có Trịnh Hiển Túc, có Trương Tuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Điểu, Viên Quynh Thành, còn có rất nhiều phi thần, nữ quan, cùng nữ, nàng muốn là cùng những nữ nhân này một dạng sông đi lên, lấy nàng trọng tình trọng nghĩa tính cách, làm không tốt sẽ mình đầy thương tích. Mà bây giờ, nàng cùng Triệu Vũ ở chung hình thức liền rất tốt, chỉ nói theo như nhu cầu, không nói tình cảm. Cứ như vậy, nàng liền sẽ không bị Triệu Vũ cho làm bị thương, tiến tới giống Hàn Vũ các nàng dạng này, Triệu Vũ cho các nàng điểm yêu thương, các nàng liền có thể cao hứng hồi lâu. Triệu Vũ nếu là có một đoạn thời gian không để ý tới các nàng liền chả không nghĩ, cơn không nghĩ, rơi vào cái sầu não bất tức hạ chẳng. Lý Thanh Chiếu biết rõ, ở đây trong thâm cùng, tình một chữ này, nhẹ như lông hồng, nặng thì lại như Thái Sơn áp đỉnh, nàng không muốn để cho mình lâm vào kia vô tận chờ đợi cùng sầu bi bên trong. Nhìn Hàn Vũ tâm tình không tệ, Lý Thanh Chiếu mới nói lên, quan gia để Hàn tướng công đảm nhiệm Thái Hậu Sơn lang sự, không biết dụng ý vì sao. Hàn Vũ nghe nói, mặt mỉm cười nói, xuất giá toàn phu, ta tự nhiên đến phu sướng phụ tùy, lại quan gia lại anh mô duyệt hơi, chi nhân thiện nhậm, rộng rãi rộng lượng, như thật không cần gia tổ, trong lòng tất có chỗ chủ tính, làm ra nhất định là vì ta đại tống giang sơn xã tắc lấy hay bỏ, hay là gia tổ năng lực không tốt không thể đảm nhiệm tế chấp trước. Dừng một chút, Hàn Vũ còn nói, ta chỉ là một thâm cung phụ nhân, đối với mấy cái này triều đình sự tình không quá, nào dám vọng thêm can thiệp quan gia đại kế. Hàn Vũ nhẹ vỗ về trên bàn mặt trược, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ ôn nhu, dường như đối diện hướng thời gian hoài niệm, lại như đối tương lai lạnh nhạt tiếp nhận. Lý Thanh Chiếu bọn người không nghĩ tới, Hàn Vũ vậy mà lại như thế này thái độ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Hàn Vũ dạng này mới là thông minh nhất lựa chọn. Lý Thanh Chiếu thậm chí đang nghĩ, Hàn gia dạy nàng tiến cung, chỉ sợ mưu đồ sâu xa. Sẽ không phải muốn nàng đương hoàng hậu a? Lý Thanh Chiếu càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Vũ biểu hiện rõ ràng là hoàng hậu mới nên có biểu hiện. Suy nghĩ lại một chút, vạn nhất Trịnh Hiển Túc từ đầu đến cuối không sinh ra nhi tử đến, mà Hàn Vũ nếu có thể sinh ra một đứa con trai ưu tú đến, kia nói không chính xác Hàn Vũ thật có thay thế Trịnh Hiển Túc cơ hội. Lý Thanh Chiếu không còn dám muốn, mà lại nàng cảm thấy bất luận ai làm hoàng hậu đều không liên quan đến mình, ta chỉ cần làm tốt chính ta liền tốt. Trở lại chỗ ở, Lý Thanh Chiếu vừa ngồi xuống, liền cảm giác chính mình nước tiểu. Phản ứng một chút, Lý Thanh Chiếu lập tức ý thức được, chính mình nước ối phá, chính mình hẳn là sắp sinh. Lý Thanh Chiếu vội la lên, "Thúy Ngọc, mau phái người đi thông tri quan gia, nói ta muốn sinh." Chương 144, Diệp Thi Vận cũng sinh. Chương 144, Diệp Thi Vận cũng sinh. Bên này, Lý Tuần vừa mặc nàng tỉ mỉ chuẩn bị chiến bào, thậm chí liền cả Trương Thuần cũng còn không dùng lực in nàng đều cho đeo lên, chuẩn bị kỹ càng tốt lấy lòng một chút Triệu Vũ, một đêm kinh hỉ, thoát khỏi không thể mang thai thanh danh. Bên kia, Lý Thanh Chiếu thị nữ liền vội vã hướng Triệu Vũ bẩm báo, nói Lý Thanh Chiếu sắp sinh. Lý Thuần khóc không ra nước mắt. Nhà nàng mặc dù không bằng Hàn Vũ nhà chói mắt như vậy, nhưng cũng là quan lại thế gia. Tổ phụ nàng Lý Thanh Thần, trước mắt mặc dù không bằng Hàn Trung Ngạn chức vị cao, nhưng cũng là lịch sĩ nhân tông, anh tông, thần tông, Triệu Húc, Triệu Vũ năm triều, vì Triệu Tống Vương triều năm hướng nguyên lão. Nàng ở nhà lúc đó cũng là bị người nhà nâng ở lòng bàn tay Minh Châu, chưa hề nhận qua nửa điểm bị khuất. Mà lại nàng thở nhỏ liền tập được cầm kỳ thư họa, ngâm thi tác đối cũng là hạ bút thành văn. Mặc dù nàng không bằng Lý Thanh Chiếu nổi danh, nhưng cũng là trong kinh thành có tiếng tài nữ. Nhớ ngày đó, nếu không phải hai đảng cũ mới đánh đến ngươi chết ta sống, hắn tổ phụ Lý Thanh Thần lại là từ đảng mới ném đến đảng cũ phản đồ, một khi đấu tranh thất bại, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, nhà nàng mới bỏ được không được đem nàng đưa vào trong cung. Đến sau, cho dù là tiến cung, nàng cũng là tràn đầy tự tin, thậm chí ảo tưởng có một ngày có thể trở thành hoàng hậu, chí ít bằng vào chính mình tài tình cùng gia thế, cũng đủ làm cho Triệu Vũ đối nàng cảm mến, từ đó ở đây trong thâm cung chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Không nghĩ cái này hậu cung cũng quá quyển, nếu không phải nghe trong nhà an bài, nàng cũng không biết phải đợi bao lâu mới có thể hầu bên trên ngủ. Nhưng mà cũng chính bởi vì hầu bên trên ngủ, nàng mới xa vào đến một cái càng lớn cuốn cảnh, nàng vậy mà từ đầu đến cuối đều không thể mang thai mang thai. Nhìn một khối thị tẩm người lục tục ngao ngoe tất cả đều mang thai mang thai, chỉ có bụng của nàng từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh, cuối cùng thậm chí liền cả giống như nàng khó mà mang thai Trương Thuần đều thành công thụ thai, nàng thật là cái gì đều không để ý, vì có thể mang thai, chỉ cần vừa có cơ hội, nàng liền cùng một quế anh nắm giữ ân soái, trận trận không rơi, mà lại mỗi trận tất nhiên công kích tại trước nhất, tiếp nhận Triệu Vũ mãnh liệt nhất hỏa lực. Có thể lần lượt hy vọng, đổi lấy lại là lần lượt thất vọng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Triệu Vũ từ đầu đến cuối đều nguyện ý cho nàng cơ hội. Có thể nói, chỉ cần có nàng tham chiến, Triệu Vũ đều sẽ cho nàng một lần. Lúc này, Triệu Vũ càng làm cho nàng đơn độc thị tẩm. Nói thật, cái này muốn là còn không mang thai được, nàng thật không oán Triệu Vũ. Đương nhiên, nàng khẳng định là hy vọng mang thai. Cho nên, nàng phí hết tâm tư, muốn mượn từ cái này tỉ mỉ chủ tính một đêm, xoay chuyển chính mình trải qua thời gian dài bởi vì chưa thể sinh hạ dòng dõi mà gặp chỉ trích. Nhưng mà, thế sự vô thường, vận mệnh tựa hồ tổng yêu cùng người nói đùa. Đang lúc nàng đầy cõi lòng chờ mong, chuẩn bị nên đón khả năng này chuyển biến thời điểm, Lý Thanh Chiếu thị nữ lại mang đến Lý Thanh Chiếu lập tức liền muốn sinh con dạng này một tin tức, cái này như là một chậu nước lạnh, đưa nàng sở hữu nhiệt tình cùng hy vọng nháy mắt rồi tắt. Trong lòng nàng ngũ bị tạp trần, đã có đối Lý Thanh Chiếu là sẽ thành mẫu thân ghen tị, cũng có đối với mình vận mệnh nhiều thăng trầm bất đắc dĩ, càng có đối mất đi cái này cơ hội quý báu sợ hãi. Ngay tại Lý Thuần đắng chắc không thôi, cảm thán vận mệnh sao mà bất công thời khắc, Triệu Vũ lại sở lấy Lý Thuần bồi cáo nói với nàng, ái phi chớ có lo lắng, ta đi một chút liền hồi, như đêm nay thật không được ái phi hầu hạ, ta đêm mai sẽ còn để ái phi thị tẩm. Lý Thuần vui mừng quá đỗi, giống như trong bóng tối chợt hiện một tia ánh dạng đồng, chiếu sáng trong lòng nàng vẻ lo lắng. Nàng cố nén trong hốc mắt nước mắt, không để cho hạ xuống, để tránh mất dáng vẻ, để Triệu Vũ nhìn thấy cho cười. Thần thiếp bồi quan gia cùng nhau đi thôi, Lý mỹ nhân chính là thần thiếp hảo hữu, thần thiếp cũng muốn gặp chứng nàng thuận lợi sản xuất. Triệu Vũ gật đầu đáp ứng. Thế là hai người bắt đầu thay quần áo. Đến tiên đôi cáo lúc, Lý Thuần muốn rút ra tới, không nghĩ Triệu Vũ lại tại Lý Thuần bên thay nói, cứ như vậy mang theo a. Rất nhanh, Triệu Vũ cùng Lý Thuần liền đi tới Lý Thanh Chiếu nơi ở, bởi vì cung miệng không có mở, lúc này Lý Thanh Chiếu còn không có tiến vào phòng sinh. Đáng nhắc tới chính là, Lý Thanh Chiếu sở dĩ còn không có tiến phòng sinh, cũng là bởi vì nàng đang chờ Triệu Vũ. Là Lý Thanh Chiếu từ đầu đến cuối mạnh miệng không muốn thừa nhận Triệu Vũ là nàng nam nhân. Thật là đến thời khắc mấu chốt, Lý Thanh Chiếu muốn đi gặp nhất người vẫn là Triệu Vũ, mà không phải nàng trong cung những cái kia hồ bằng cầu hữu. Cho nên thấy Triệu Vũ nhanh như vậy liền tới, Lý Thanh Chiếu gấp dẫn theo tâm lập tức liền để xuống. Triệu Vũ đi tới Lý Thanh Chiếu bên người, nắm lên tay của nàng an ủi nàng nói, ái phi yên tâm, nếu là không thể làm, ta chắc chắn bảo đảm tính mệnh của ngươi sẽ không dạy ngươi gặp nguy hiểm. Trước kia Lý Thanh Chiếu cũng nghe người nói qua, Triệu Vũ tại đối mặt bảo đảm lớn bảo đảm tiểu nhân vấn đề lúc đều sẽ lựa chọn bảo đảm lớn, cho tới bây giờ đều không có để vì hắn sinh con nữ nhân thất bại qua. Khi đó Lý Thanh Chiếu mặc dù cũng cảm thấy Triệu Vũ cử động lần này rất khó lường, không phải bình thường nam nhân có thể so, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bây giờ đến phiên chính mình muốn sinh con, Lý Thanh Chiếu mới sâu sắc cảm nhận được phần này hứa hẹn phân lượng, trong lòng nàng phun trào tình cảm xa không phải đơn giản cảm động có khả năng khái quát. Có thể nói, Triệu Vũ lời nói này như là trong ngày mùa đông một tia nắng ấm, xuyên thấu nàng sở hữu bất an cùng sợ hãi, để cái này băng lãnh ngoài phòng sinh tựa hồ tràn ngập lên một tia ôn nhu khí tức. Lý Thanh Chiếu nhìn qua Triệu Vũ cặp kia kiên định mà ôn nhu con mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng từng coi là chính mình ở đây trong thâm cùng, bất quá là cô độc một vòng bóng hình xinh đẹp, cùng cái này phồn hoa trần thế không hợp nhau. Bây giờ phần này xảy ra bất ngờ quan tâm cùng hứa hẹn, thật làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có dựa vào. Quan gia, thần thiếp. Thần thiếp. Lý Thanh Chiếu thanh âm run nhẹ nhẹ, nàng vốn định sinh cường, nói chút không cần Triệu Vũ lo lắng loại hình. Nhưng lời đến quẹ miệng, lại hóa thành một phen khác nhu tình cùng kiên định, thần thiếp nhất định có thể làm quan nhà lại thêm một tử. Không bao lâu, Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận cũng bị tiệu nhất đi qua. Cùng dĩ vãng Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận thuận tiện đến chàng khác biệt, lúc này Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận, nhất là cái sau, có thể tự mình đến chàng, là thật không dễ dàng. Bởi vì Diệp Thi Vận cũng sắp sinh, dự tính ngày sinh cũng là mấy ngày nay. Loại tình huống này, Diệp Thi Vận còn có thể tự mình tới, thật sự là rất khó có thể là quý. Không đợi Lý Thanh Chiếu thuyết khách khí lời nói, Diệp Thi Vận liền cười nói với Lý Thanh Chiếu, ta hai người chỗ sẽ chi thuật đã đều chuyển cho bà đỡ, y quan, chính là chúng ta không đến, cũng sẽ vạn vô nhất thất, ngươi không cần lo lắng. Đi qua nhiều lần như vậy đỡ đẻ, Diệp Thi Vận đã sớm đem nàng sẽ có quan hệ đỡ đẻ phương diện tri thức chuyển cho những này chuyên ngành bà đỡ, nữ y quan. Bởi vì những này bà đỡ, nữ y quan muốn là từng có cứng rắn đỡ đẻ kỹ thuật, cho nên kỹ thuật của các nàng kỳ thật đã sớm trò giỏi hơn thấy. Nói thực ra, Diệp Thi Vận như thế dụng tâm truyền thụ đỡ đẻ kỹ thuật cũng là có tư tâm. Dù sao, nàng lập tức cũng muốn sinh, muốn là nàng không dạy ra một đám để nàng yên tâm đồ đệ, nàng sao có thể an tâm nằm ở nơi đó sinh con. Chương 144, Diệp Thi Vận cũng sinh hai chương 144, Diệp Thi Vận cũng sinh bất quá nói đi thì nói lại, người tên, cây có bóng, Diệp Thi Vận tới, nhất định có thể để Lý Thanh Chiếu càng an tâm. Lý Thanh Chiếu muốn hảo hảo cùng Diệp Thi Vận cùng Lý Lâm nói lời cảm tạ. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Chiếu cung miệng mở. Nháy mắt, Lý Thanh Chiếu mồ hôi lạnh liền đau đi ra. Thấy thế, một đám bà đỡ, nữ y quan, dùng ứng nhanh lên đem Lý Thanh Chiếu dịu vào các nàng đã bố trí tốt trong phòng sinh. Trong phòng sinh, ánh đến chập chờn, chiếu rọi ra Lý Thanh Chiếu cắn chặt hàm răng, kiên nghị bất khuất gương mặt. Nàng hai tay chăm chú nắm lấy dưới thân chẳng ấm, mỗi một lần dùng sức đều tựa hồ muốn đem sở hữu khí lực chút xuống tại cái này sinh mệnh kéo dài bên trong. Triệu Vũ tại ngoài phòng sinh đi dạo, tản bộ, hắn tâm theo bên trong truyền đến mỗi một âm thanh than nhẹ cạn hát mà phập phồng không chừng, cặp kia ngày bình thường tỉnh táo trầm ổn đôi mắt giờ phút này tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi. Đem trong lịch sử cả đời đều không thể mang thai Lý Thanh Chiếu làm cho mang thai, đầy đủ Triệu Vũ kiêu ngạo. Thậm chí có một ngày, muốn là Trương Thuần năm nữ ở trong một cái nữ nhân nào đó phát hiện Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt, Triệu Vũ sẽ còn như vậy sự tình cùng nữ nhân kia khoe khoang một phen chính mình thiện xạ thực lực. Có thể cái này vạn nhất Lý Thanh Chiếu bởi vì cho mình sinh con ra cái gì ngoài ý muốn, kia Triệu Vũ coi như có chút lịch sử tội nhân ý tứ. Muốn là ngày nào năm nữ bên trong ai biết Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt, còn không phải như vậy khiển trách chính mình. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, nửa canh giờ chờ đợi, đối Triệu Vũ bọn người mà nói, lại như là trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Cuối cùng, một tiếng thanh thúy mà to hài nhi khóc lóc gầm thanh bạch phá phòng sinh yên tĩnh, ngay sau đó, nữ quan chạy vội sản xuất phòng báo tin vui nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Lý mỹ nhân sinh hạ một vị hoàng tử, mẹ con bình an. Triệu Vũ lại hỉ, lúc này liền chuẩn bị theo thường lệ đại thưởng sở hữu nhân sĩ liên quan. Nhưng vào lúc này, Diệp Thi Vận a phải gọi một tiếng. Triệu Vũ quay đầu nhìn lại, liền gặp Diệp Thi Vận nước ối cũng phá. Triệu Vũ đi nhanh lên đi qua, quan thầm nghĩ, ái phi cũng muốn sinh. Để Triệu Vũ không nghĩ tới chính là, Diệp Thi Vận một phát bắt được cánh tay của mình. Không cần đi nhìn Diệp Thi Vận trắng bệ mặt, chỉ là cảm thụ một chút Diệp Thi Vận bắt lấy chính mình cánh tay cường độ, Triệu Vũ liền ý thức được Diệp Thi Vận so trước đó cho mình sinh con sở hữu nữ nhân đều hồi hộp. Triệu Vũ cũng không chê Diệp Thi Vận trên người nước ối bẩn, một cái liền đem Diệp Thi Vận ôm vào trong ngực, an ủi nàng nói, đã có 10 người vì ta sinh hạ nhi nữ, không một người có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi người mỹ tâm thiện, đầy trời thần Phật chắc chắn dạy ngươi bình yên sinh hạ kẻ này, mẹ con bình an, ngươi tin tưởng ta. Triệu Vũ là biết nói chuyện, nâng ví dụ cũng vừa đúng. Lại nói, Triệu Vũ vận khí cũng là thật tốt. Chỉ ít hết hạn cho tới bây giờ, Triệu Vũ đã sinh hạ bát nhi hai nữ, tất cả đều khỏe mạnh còn sống, vì Triệu Vũ sinh hạ cái này bát nhi hai nữ nữ nhân cũng đều bình an vô sự. Cái này kỳ thật rất có sức thuyết phục. Mà lại, Diệp Thi Vận mặc dù miệng độc một điểm, nhưng người thật không xấu, những năm này cũng coi là cứu không ít người, đã giúp không ít người. Nhưng vấn đề là, Diệp Thi Vận biết, theo một chút học giả đối người cổ đại miệng sử nghiên cứu phỏng đoán, tại tương đối rất lại phía sau chữa bệnh điều kiện bên dưới, sản phụ bởi vì sinh nở dẫn đến tỷ lệ tử vong khả năng tại năm 15 tả hữu. Mà thời kỳ này mặc dù tại kinh tế, văn hóa các phương diện có nhất định phát triển, nhưng chữa bệnh trình độ vẫn tương đối có hạn, bởi vậy, nữ nhân bởi vì sinh con mà chết xác suất khả năng cũng ở đây cái phạm vi khu trong phòng. Tốt đa Diệp Thi Vận đã dạy bảo bà đỡ, nữ y quan, dù phải có hiệu trừ độc biện pháp cùng ứng đối khó sinh chờ đột phát tình trạng thủ đoạn, hẳn là có thể giảm bớt không ít sản phụ tỷ lệ tử vong. Nhưng vấn đề là, Triệu Vũ trước 10 đứa bé tất cả đều mẹ con bình an. Muốn chỉ nhìn băng lãnh lạnh xác suất, Diệp Thi Vận cảm giác chính mình cùng con của mình rất nguy hiểm. Diệp Thi Vận nguyên bản liền rất sợ chết, nhất là kinh lịch xuyên qua trước trận kia tai nạn xe cộ về sau, Diệp Thi Vận liền càng sợ chết hơn. Diệp Thi Vận chăm chú ôm lấy Triệu Vũ, ngón tay của nàng đều nhanh chụp tiến Triệu Vũ trong thịt, nàng dùng thanh âm run rẩy tại Triệu Vũ bên tai nói, "Triệu Vũ, ta sợ hãi." Triệu Vũ biết, Diệp Thi Vận là thật sợ hãi, nếu không nàng chắc chắn sẽ không gọi thẳng đại danh của mình. Giờ khắc này, Triệu Vũ có chút hối hận, để Diệp Thi Vận tiếp xúc nhiều như vậy có quan hệ sinh con sự tình. Có đôi khi, vô tri mới là lớn nhất dũng khí. Người tại cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, mới có thể không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Một khi biết được con đường phía trước gian nguy cùng không biết, phần kia ngẽ con mới để không sợ cọp dũng khí liền có thể hóa thành hư không, thay vào đó chính là thật sâu sầu lo cùng sợ hãi. Tựa như hiện tại Diệp Thi Vận đã biết hiểu sinh dục con đường gian nguy, sợ hãi trong lòng tựa như thủy triều khó mà ngăn chặn. Triệu Vũ nhẹ vỗ về Diệp Thi Vận phía sau lưng, ôn nhu mà kiên định nói với nàng, "Ái phi chớ sợ, ta sẽ một mực tại nơi này bồi tiếp ngươi, tuyệt sẽ không dạy ngươi có chút nguy hiểm, lại nơi này có ngươi tỉ mỉ huấn luyện bà đỡ cùng y quan, chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhất định có thể bảo đảm mẹ ngươi tử bình an." Diệp Thi Vận nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng phần kia sợ hãi lại như giỏi trong xương, khó mà triệt để khu trừ. Nàng biết rõ, cho dù là tại y học cao độ phát đạt hậu thế, sinh nở vẫn là một trận sinh tử đọ sức, huống chi là ở đây chữa bệnh điều kiện có hạn thời đại này. Diệp Thi Vận ghé vào Triệu Vũ bên hai, nói, "Triệu Vũ, có mấy lời, ta sợ ta không nói, liền không có cơ hội nói. Triệu Vũ muốn ngăn cản Diệp Thi Vận nói cái này điểm xấu. Ai nghĩ, Diệp Thi Vận căn bản cũng không cho Triệu Vũ cơ hội này, nàng giống như là Lưu Di Ngôn đồng dạng nói với Triệu Vũ, ngươi là ta Diệp Thi Vận hai đời đến nay yêu một cái duy nhất nam nhân, vì ngươi sinh con, coi như muốn mệnh của ta, ta cũng không oán không hối, nếu như ngươi ta còn có kiếp sau, dù là ngươi vẫn là một cái hoa tâm đại la bạc, ta cũng cùng ngươi. Triệu Vũ thật không nghĩ tới, Diệp Thi Vận có thể nói ra những lời này. Triệu Vũ muốn giả vờ ngây ngốc, hỏi Diệp Thi Vận, cái gì hai đời? Cái gì hoa tâm đại la bạc? Ngươi tại nói cái gì? Có thể dù là vô sỉ như Triệu Vũ, cũng không thể tại Diệp Thi Vận chân tình bộc lộ lúc nói ra lời như vậy, hắn chỉ có thể chứa nghe không hiểu Diệp Thi Vận nói cái gì, tiếp tục dâu ông nọ cắm cằm bà kia an ủi nàng. Thẳng đến Diệp Thi Vận cung miệng mở, Triệu Vũ tự mình đưa nàng đưa vào phòng sinh. Triệu Vũ rất muốn để lại xuống tới bồi Diệp Thi Vận sinh đứa bé này, có thể tất cả mọi người không để Triệu Vũ lưu lại. Đến sau, thậm chí liền cả Diệp Thi Vận đều khuyên Triệu Vũ rời đi. Ra phòng sinh, Triệu Vũ từ đầu đến cuối lo lắng không thôi. Loại này lo lắng, hơn xa Triệu Vũ đối Lý Thanh Chiếu lo lắng. Nói thật, nếu như nhất định để Triệu Vũ tại Diệp Thi Vận cùng Lý Thanh Chiếu chúng tuyển một cái lời nói, Triệu Vũ thực sẽ không chút do dự tuyển Diệp Thi Vận. Cái này không chỉ là bởi vì Diệp Thi Vận so Lý Thanh Chiếu hữu dụng nhiều, càng là bởi vì Triệu Vũ cùng Diệp Thi Vận càng có tình cảm. Nhưng vấn đề là, đây không phải lựa chọn, cũng không cho Triệu Vũ lựa chọn cơ hội. Để Triệu Vũ nơm nớp lo sợ chính là, Diệp Thi Vận tiến phòng sinh trước đó, làm cho cùng sinh ly tử biệt, Triệu Vũ sợ đây là cái gì không tốt báo hiệu. Mà lại, Diệp Thi Vận có được cũng không quá thuận lợi. Hơn nửa canh giờ, lại còn không có sinh ra. Cái này khiến Triệu Vũ đừng đề cập có bao nhiêu bực bội. Thằng đến Triệu Vũ kiên nhẫn đều nhanh mài hết, chuẩn bị cùng bên trong nữ y quan nói muốn là Diệp Thi Vận thực sự không sinh ra đến, liền làm bên cạnh cắt đi thời khắc, một tiếng to rõ hài nhi khóc lóc tiếng vang lên. Hoa. Chương 145, Cửu Long đoạt đích chi cục là thành. Chương 145, Cửu Long đoạt đích chi cục là thành. Diệp Thi Vận lần này sinh con quả thực là để Triệu Vũ hồi hộp một hồi lâu. Triệu Vũ là thật lo lắng, liền Di Ngôn đều bàn giao Diệp Thi Vận không chừng sẽ có chuyện bất trắc. Nếu thật là như thế, Triệu Vũ năm cái đại mỹ nữ coi như chỉ còn lại một cái. Cái này đối Triệu Vũ tới nói, cũng không chỉ là thiếu một bộ phận kim thủ chỉ, thậm chí là cả người sinh đều sẽ lưu lại tiếc nuối khổng lồ. Triệu Vũ đều có chút hối hận không có nói với Diệp Thi Vận chính mình cũng là người xuyên việt. Hắn thật sợ không kịp đem cái này bí mật nói cho nhất nên biết người. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Triệu Vũ suy nghĩ nhiều. Diệp Thi Vận sinh con mặc dù không có ma hiểu kiểu bọn người thuận lợi như vậy, nhưng nàng kỳ thật cũng không có phí quá lớn kỉnh, là thuộc về bình thường phạm vi bên trong đi. Chỉ bất quá, Triệu Vũ quan tâm sẽ bị loạn, mới phát giác được Diệp Thi Vận sinh con thời gian quá dài, kém chút phái người can thiệp, hại Diệp Thi Vận lâm vào nguy hiểm. Cũng may, ngay tại Triệu Vũ muốn làm ra như thế sai lầm quyết định thời khắc, Diệp Thi Vận sinh, ngay sau đó, liền có nữ quan tới bẩm báo, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Diệp Hoàng phi mẹ con bình an. Song hỷ lâm môn. Mấu chốt, Triệu Vũ coi trọng nhất Diệp Thi Vận, cũng thuận lợi sống qua đạo này quỷ môn quan, cái này khiến Triệu Vũ quả thực là cao hứng không thôi. Triệu Vũ lúc này bên dưới thánh chỉ, nhị tử đồng thời sinh, quốc phúc đại hưng, nghị cùng quần thần, cùng tư khánh, trong ngoài văn võ ban thưởng lụa đều có kém. Đại xá thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Sau đó, Triệu Vũ đại thưởng đỡ đẻ bà đỡ, ngự ý đi, dùng ứng chờ nhân sĩ liên quan, để bày tỏ rõ công lao của bọn hắn. Đồng thời, Triệu Vũ cho Diệp Thi Vận tiện nghi phụ thân cùng Lý Khắc Phi đều thăng liền ba cấp, để bọn hắn cha bằng nữ quý. Không bao lâu, liền có người đem Triệu Vũ hai đứa con trai ôm đến Triệu Vũ trước mặt, để Triệu Vũ nhìn xem, đồng thời dựa theo lệ cũ, Triệu Vũ muốn cho bọn hắn ban tên. Sợ hãi đem hai cái này trước sau liền kém hơn nửa canh giờ xuất sinh hải tử làm cho hỗn, Triệu Vũ thứ tám tử, cũng chính là Lý Thanh Chiếu sinh hải tử, cố ý dùng màu đỏ tã lót ba khỏa, từ Thúy Ngọc tự mình nhìn xem, Triệu Vũ con trai thứ 9, cũng chính là Diệp Thi Vận sở sinh hải tử, cố ý dùng màu vàng tã lót ba khỏa, từ Triệu Nguyên Nô nhìn xem. Triệu Vũ ôm chính mình thứ 8 tử nhìn một hồi, lập tức liền nghĩ đến Bát Hiền Vương, cho nên liền cho hắn đặt tên Triệu Hiền. Đến phiên chính mình con trai thứ 9, Triệu Vũ nghĩ đến vừa mới kinh tâm động phách, khi đó chính mình chỉ hy vọng mẹ con bọn hắn có thể thường bạn chính mình tả hữu, bình an khỏe mạnh là được, liền cho hắn đặt tên Triệu Tồn. Nói thực ra, Triệu Vũ cho mình hài tử đặt tên, có chút quá tùy ý phải biết, rất nhiều hoàng đế cho mình hoàng tử đặt tên lúc, đều sẽ chú trọng thống nhất tính, giống đều dùng cùng một cái thiên bảng bộ thủ, lấy Triệu Vũ bọn hắn đời này tới nói, liền đều có một cái nhân bên cạnh. Có thể đến Triệu Vũ cho mình nhi nữ đặt tên lúc, hắn cũng không biết có phải là dự cảm đến chính mình dòng dõi sẽ có rất nhiều, làm thống nhất tính, không chừng sẽ cho mình bảo hộ, để cho mình càng ngày càng không tốt đặt tên, cho nên dứt khoát liền không tìm vi luật. Sau đó trong một khoảng thời gian, Ma Hiểu Kiều sinh hạ Triệu Vũ thứ ba nữ, Triệu Mẫn sinh hạ Triệu Vũ thứ tư nữ, Hàn Vũ sinh hạ Triệu Vũ con trai thứ 10, Triệu Mạch sinh hạ Triệu Vũ thứ năm nữ, Thái Tuyền sinh hạ Triệu Vũ thứ 11 tử, Ngụy Chỉ sinh hạ Triệu Vũ thứ 6 nữ, Hứa Khanh sinh hạ Triệu Vũ thứ 7 nữ, Tào Thị sinh hạ Triệu Vũ thứ 8 nữ, Từ Thị sinh hạ Triệu Vũ thứ 9 nữ, Chu Thị sinh hạ Triệu Vũ thứ 12 tử. Trương Thuần nhìn thấy cái này tiết tấu, lại nhìn một chút chính mình cùng Lý Lâm đã cao cao nhô lên bụng, nói một câu, ngươi 13, ta 14, tại sao ta cảm giác Cửu Long đoạt đích chi cục gần thành rồi? Lý Lâm Trường Yêu nói lung tung Trương Thuần một chút, nói, không tính ngươi ta sở sinh, hiện tại cũng đã có 12 vị hoàng tử, bọn hắn các đều rất khỏe mạnh, nào có cái gì Cửu Long đoạt đích. Về sau vạn nhất thật ra cái này phá cục, đừng nói những cái kia gấp nhi tử nữ nhân biết là ngươi chú không phải đùa với ngươi mệnh không thể, chính là Triệu Vũ biết việc này, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đoán chừng Lãnh Cung liền đem là ngươi quãng đời còn lại kết cục. Trương Thuần dọa đến mau đem miệng cho nhắm lại, cũng không đề cập tới nữa cái gì Cửu Long đoạt đích. Bất quá nói đi thì nói lại, nói Trương Thuần khẳng định không dám lại nói, nhưng nàng luôn cảm giác Triệu Vũ những con này tương lai khẳng định yên tĩnh không được. Bởi vì Thanh Đường thổ phiên ngoan cố thế lực cũng bị Triệu Vũ quân thần dùng lôi đình thậm chí là thủ đoạn thiết huyết tất cả đều nổ, khiến cho Lũng Hưu đô hộ phủ thành một trương giấy trắng. Lợi dụng cơ hội khó có này, Triệu Vũ quân thần đem một nhóm nhân tài ưu tú, Viên Khuynh thành tổng kết tiên tiến làm nông kỹ thuật cùng từ ma hiểu tiểu nghiên cứu phát minh tiên tiến khoa học kỹ thuật tất cả đều đưa đến Lũng Hưu đô hộ phủ. Triệu Tống Vương chiều rời qua đi 100 vạn Hà Bắc nạn dân, cần cụ dũng cảm, yêu quý nơi này phi thường có hy vọng cuộc sống mới, cho nên tại triều đình tặng không cho bọn hắn tổ địa bên trên cố gắng lao động, cẩn trọng. Dung chuyển nhiều năm người phiên bình dân cùng nô lệ cũng vô cùng chân quý Triệu Tống Vương triều phân cho thổ địa của bọn hắn, khát vọng vượt qua hòa bình an ổn sinh hoạt, tiến tới tích cực phối hợp Triệu Tống Vương triều phái đi quản lý bọn hắn người tiến hành kiến thiết cùng gieo hạt. Lao Tiên cũng sẽ thành nhân chi mỹ, rất chiếu cố Lũng Hưu đô hộ phủ, để trong này năm nay mưa thuận gió hòa. Cái này liền khiến cho Lũng Hưu đô hộ phủ đầy đất sinh trưởng tràn đầy lúa mì thanh hoa, lúa mì, lúa mạch, tiểu mạch trở cây nông nghiệp. Thế hệ trước sinh hoạt ở nơi này người đều nói bọn hắn cả đời này đều không gặp qua dạng này thịnh cảnh. Lữ Huệ Khanh phỏng đoán cẩn thận, chỉ cần nay thu có thể thuận lợi ngày mùa thu hoạch, người địa phương qua cái 2-3 năm được mùa, không hề có một chút vấn đề. Một phương diện khác, đã thông con đường tơ lụa về sau, Triệu Tống Vương triều tích cực hướng Tây vực 36 nước điều động sứ thần, cùng các quốc gia thành lập liên hệ, cho thấy thông thương ý nguyện, đồng thời thông chi các quốc gia, phàm là thông hướng Tây Hạ mậu dịch thông đạo đều đã không thông, muốn cùng ta Triệu Tống Vương triều tiến hành mậu dịch, sau này chỉ có thể đi ta Triệu Tống Vương triều Lũng Hưu đô hộ phủ. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ truyền thống tơ lụa, đồ sứ, lá trà chở bán chạy phẩm bên ngoài, Triệu Tống Vương triều còn phái thương nhân đi Tây vực các quốc gia chào hàng pha lê chế phẩm, xà bông thơm chờ xa xỉ phẩm. Trong lúc nhất thời, Tây Ninh thành cao độ phồn vinh, mà nông thương phát triển mạnh, cũng khiến cho Lũng Hưu đô hộ phủ chân chính dung nhập Triệu Tống Vương triều. Mấu chốt, nhận Lũng Hưu đô hộ phủ kéo theo, tăng thêm triều đình tại Thiểm Tây đẩy ra một hệ liệt giảm thuế, phát triển mạnh Thiểm Tây công nông nghiệp chờ biện pháp, Thiểm Tây lục lộ kinh tế cũng đang nhanh chóng khôi phục, chạy ra Thiểm Tây người biết được những này về sau, bắt đầu lục tục trở lại Thiểm Tây. Thấy Lũng Hưu đô hộ phủ hữu dụng như vậy, Thiểm Tây kinh tế sức dân khôi phục được nhanh như vậy, trước đó ngăn cản Triệu Vũ đánh chiếm Thanh Đường thổ phiên, khuyên Triệu Vũ từ bỏ Lũng Hưu đô hộ phủ cũng cho là Triệu Vũ tại Thanh Đường địa khu đại khai sát giới có sai lầm văn minh đảng cũ quan viên tất cả đều ngậm miệng. Bọn hắn cuối cùng ý thức được, Triệu Vũ lựa chọn mới là thật là thơm. Cũng bắt đầu nghĩ rõ ràng, đối ngoại thác một bên, có lẽ thật sự có thể giải quyết Triệu Tống Vương triều trô đứng trước vấn đề. Đương nhiên, châm vô lượng đầu lợi, đem Thanh Đường thổ phiên triệt để nhập vào Triệu Tống Vương triều, khiến cho biến thành Triệu Tống Vương triều Lũng Hưu đô hộ phủ, để nó liên tục không ngừng cho Triệu Tống Vương triều cung cấp máu. Để quân Tống lại vô hậu cần áp lực, Triệu Vũ quân thần lại triệt để diệt trừ Lũng Hưu đô hộ phủ Thanh Đường thổ phiên thế lực còn sót lại, không có nỗi lo về sau, áp lực không thể nghi ngờ liền đến Tây Hạ một bên. Lý Càn Thuận quân thần rất rõ ràng, nếu như Tây Hạ lại không đánh vỡ Triệu Tống Vương triều bố cục, khẳng định sẽ bị Triệu Tống Vương triều từng chút từng bước xâm chiếm, hoặc là đợi đến Tây Hạ quốc bên trong kinh tế sụp đổ, từ nội bộ tăng dã, để Triệu Tống Vương triều nhặt có sẵn, tóm lại, bọn hắn lại không nghĩ biện pháp, Tây Hạ khả năng liền nguy hiểm. Lý Càn Thuận quân thần đầu tiên là thử nghiệm lôi kéo Triệu Tống Vương triều bên cạnh thần, đại tướng muốn để bọn hắn hiến thành đầu hàng, không đánh mà thắng chi binh. Nhưng Lũng Hưu đô hộ phủ hiện tại phát triển được quá tốt, Thiểm Tây cũng khôi phục nguyên khí, mà Tây Hạ bị động tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đến mức 49 ném quốc quân người thực sự quá ít. Đương nhiên, cũng không phải không có ngu xuẩn như vậy. Trước đây không lâu, tại Tây Hạ lôi kéo bên dưới, khi Hà Đường liền có một cái danh là Trường Canh Cơ tầng sĩ quan, Nưu Đồ mang theo bộ đội phản bội chạy trốn đến Tây Hạ. Chương 145, Cửu Long đoạt đích chi cục là thành 2 chương 145, Cửu Long đoạt đích chi cục là thành thế, nhưng là chuyện này rất nhanh liền bị bọn hắn cùng quân người cho báo cáo. Khi Hà Đường kinh lược an phủ sứ Hồ Tông Hồi, lúc này phái người đem Trương Canh đuổi bắt, làm thực hình, có ý cùng Trương Canh một khối phản bội chạy trốn tướng sĩ tất cả đều chặt đầu, đồng thời, bọn hắn có một cái tính một cái, tất cả đều bị xét nhà, hắn nhà nam nhân đều xâm chữ lên mặt 3000 dặm, nữ nhân tất cả đều tiến vào ký doanh, thông báo toàn quân. Lý Càn Thuận đương nhiên không thể liền điểm này thủ đoạn. Cùng lúc đó, Lý Càn Thuận tiếp tục điều động sứ thần đi hướng Gia Luật Diên Hy cầu hôn một vị Liêu quốc công chúa đảm nhiệm chính mình hoàng hậu, đồng thời hướng Gia Luật Diên Hy cho thấy môi hở răng lạnh lợi hại quan hệ, muốn cùng Liêu quốc tiến hành chiều sâu khóa lại. Mấu chốt, Lý Càn Thuận để đệ đệ của hắn Lý Sát Ca trắng trận luyện binh, chuẩn bị tìm cơ hội đoạt lại Hoành Sơn địa khu, cướp đoạt Lũng Hưu đô hộ phủ. Triệu Vũ quân thần sâu sắc biết, Tây Hạ trong bóng tối sẵn sàng ra trận, nếu để cho Tây Hạ nhiều lắm cùng bình thường ở giữa, tuyệt không lợi cho Triệu Tống Vương triều biên phòng, càng đừng đề cập thu hồi Tây Hạ, chỉ có thừa dịp hai nước thế cục hồi hộp, trước một bước dẫn phát chiến hỏa, mới có thể sớm ngày đánh tan Tây Hạ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không lâu sau đó, Trương Đôn truyền tin cho Vương Hậu, yêu cầu hắn lập tức nghĩ biện pháp, chiêu hàng Tây Hạ quốc bên trong 3 triệu lão tướng, thống soái chắc lại ngải giám quân nhân đa bảo trung. Cái này Nhân Đa Bảo Trung sớm tại quân Tống đánh chiếm Thiên Đô Sơn thời khắc, liền có ý đầu hàng. Có thể Vương Hậu lại cho là, Nhân Đa Bảo Trung bản thân tuy có ý đầu hàng, nhưng thuộc hạ của hắn phần lớn đối địch Triệu Tống Vương triều, chỉ chiêu hàng hắn một cái quan can tư lệnh, cũng không có cái gì dùng, cử động lần này không chỉ có quá mạo hiểm, còn phải không đến mất. Không nghĩ, Trương Đôn lại bất vi sở động, ngược lại càng thêm vội vàng trách cứ Vương Hậu, thúc giục hắn làm việc. Rơi vào đường cùng, Vương Hậu chỉ có thể điều động sứ giả tiến về Tây Hạ du thuyết Nhân Đa Bảo Trung. Kết quả, sứ giả đường đi đến một nửa, là bị nghiêm mật thủ vệ hạ quân cho bắt. Triệu Tống Vương triều du thuyết Nhân Đa Bảo Trung ném tống một chuyện tự nhiên bị Lý Càn Thuận quân thần biết. Kể từ đó, Nhân đa bảo chung dù cho không là Lý Cản Thuận giết chết, cũng rất khó lại nhận Lý Cản Thuận trọng dụng. Lại không nghĩ, Trương Đôn vẫn như cũ để Vương Hậu phái người đi chiêu hàng, thậm chí còn để Vương Hậu không tiếc tốn nhiều tiền lụa, cũng muốn lung lạc lấy Nhân đa bảo chung. Kết quả rõ ràng, Nhân đa bảo chung toàn bộ hành trình đều chỉ trong nhà bế môn hối lôi, không để ý tới triều chính, đều bị Triệu Tống Vương triều liên tiếp trắng trợn lôi kéo, chỉnh thành cái Tây Hạ quốc bên trong cỡ lớn nhất thân tống phân tử. Chuyện cho tới bây giờ, cái này ai còn có thể nhìn không ra, Triệu Tống Vương triều đây chính là cố ý. Triệu Vũ quân thần căn bản liền không có cân nhắc qua chiêu hàng Nhân đa bảo chung, cũng có thể nói, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm Nhân đa bảo chung đầu hàng hay không, bọn hắn muốn đơn giản là hai điểm. Điểm thứ nhất, chọc giận Lý Cản Thuận, bức bách Tây Hạ trước đối Triệu Tống Vương triều khai chiến. Điểm thứ hai, mặc kệ có thể hay không chiêu hàng đến Nhân đa bảo chung, tóm lại trước, phế bỏ Tây Hạ quốc bên trong một thành viên năng trinh thiện chiến lao tướng. Đây chính là Triệu Vũ quân thần một cái dương mưu, xin phiền Lý Cản Thuận quân thần kiểm tra và nhận. Cần nói rõ chính là, kế này không phải Trương Đôn hiến, cũng không phải Tằng Bố hiến, mà là Thái Kinh hiến. Không thể không nói, Thái Kinh tinh lực là thật tràn đầy. A Triệu Tống Vương triều kinh tế cải cách tiến hành đến hừng hực khí thế, tiến triển nhanh chóng, nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Thái Kinh lại còn có tinh lực chú ý chiến sự, đồng thời, Thái Kinh còn nhìn chằm chằm vào Triệu Đĩnh Chi làm tiến pháp cải cách. Không nói qua Trương chút nào, phàm là nơi nào có vấn đề, Thái Kinh tuyệt đối sẽ ngay lập tức cho những người này nói xấu. Thế thế, Triệu Vũ cũng thật sự là không biết nên hình dung như thế nào Thái Kinh người này. Để bảo đảm người Tây Hạ thật có thể bị thiết thực chọc giận, Thái Kinh lại cho Triệu Vũ hiến một cái thất đức nhu đồ, để người Tây Hạ lôi cuốn uy vọng còn chưa đủ cao Lý Cản Thuận hướng Triệu Tống Vương triều khai chiến. Lúc này, tại Duyên An phủ đảm nhiệm trưởng quan chính là bên cạnh thần Đào Tiết Phu. Đào Tiết Phu là Trương Tiết dưới trướng phụ tá, trước kia tại Quảng Đông cơ sở làm có lúc, hắn chỉ bằng mượn mị lực cá nhân liền tin phục nơi đó giặc cướp Dương Nguyên, để Dương Nguyên tại tự chui đầu vào lưới về sau, còn cam nguyện lọt vào sự quyết. Đào Tiết Phu đến sau cũng bởi vì cái này văn võ song toàn xuất chúng tố dưỡng, được đến đương nhiệm Quảng Châu Chi Châu Trương Tiết coi trọng, đồng thời bởi vậy đi theo Trương Tiết đi tới Thiểm Tây. Bây giờ, Triệu Tống Vương triều muốn bước lên Tống Hạ ở giữa mâu thuẫn, để người Tây Hạ lôi cuốn uy vọng còn chưa đủ cao Lý Cản Thuận hướng Triệu Tống Vương triều khai chiến, Đào Tiết Phu tự nhiên cũng là việc nhân đức không được ai. Hắn làm Tống Hạ biên cảnh quân chính trực quan, chẳng những cự tuyệt tới trước hữu hảo thông thương người Tây Hạ, thậm chí liền một chút tới gần vùng biên cương người chăn nuôi, cũng sẽ vô duyên vô cớ thắt chặt lại giết chết. Triệu Tống Vương triều làm như thế, tự nhiên là kích thích Tây Hạ quốc bên trong phẫn hận. Lý Cản Thuận đầu tiên là điều động sứ giả đi tới thành Biện Lương thương lượng. Nhưng Triệu Vũ phái đi đàm phán chính là cường ngạnh phái đại thần Lâm Sư. Lâm Sư ở trên bàn đàm phán bật ra, Tây Hạ mấy lần phái đại quân tiến đánh Triệu Tống Vương triều Lũng Hữu Đô hộ phủ, phá hư hòa ước phía trước, lại thường thường điều động thám tử tới Triệu Tống Vương triều thám thính tình báo ở phía sau, ta đại Tống Chu sát chính là Tây Hạ thám tử, mà không phải bình dân. Những sự tình này Tây Hạ sát thực làm, Triệu Tống Vương triều nắm lấy những này dựa vào lý lẽ biện luận, Tây Hạ sứ thần có thể có biện pháp nào? Trên thực tế, ai cũng có thể nhìn ra được, Tống Hạ ở giữa mâu thuẫn đã không cách nào điều hòa, chỉ có một trận chiến mới có thể giải quyết. Thế thế, Lý Cản Thuận quân thần cuối cùng không kèm được, hạ quân bắt đầu một lần nữa tập kích quấy rối Triệu Tống Vương triều vùng biên cương. Hạ quân đầu tiên xuất hiện tại tới gần Hoàng Châu Lâm Tông trại một vùng, nhưng chợt liền bị Tống đem Ma Vĩnh Tông trô đánh lui. Chỉ ở cùng tháng, hạ quân lại xâm chiếm Phu Diên lộ cùng Kính Nguyên lộ, trước sau thiêu hủy năm tòa bảo trại. Theo sát phía sau, Lý Cản Thuận tái phát đại quân xâm lấn Kính Nguyên lộ, đồng thời một trận bao vây Bình Hạ thành cũng không có khói hạc một vùng bảo trại, còn thừa hạ quân thì dọc theo hồ Lô Hà Nam bên dưới, một đường đánh tới trấn Nhung quân cùng vị Châu phụ cận, cướp giật mấy vạn nhân khẩu. Lúc gần đi, Lý Cản Thuận còn lưu lại lời nói chuyển cáo Triệu Vũ, mời khiển trách Trương Đôn, Thái Kinh lộng quyền tứ tỉnh, cho nên cử binh đòi lại. Lý Cản Thuận vốn định trang cái bước liền đi. Ai nghĩ, Thiểm Tây lục lộ đồ thống suất Trương Tiết, căn bản chính là cố ý thả hạ quân xâm nhập. Chờ hạ quân cho là bọn họ đại thắng mà về, không muốn lại bị quân Tống bắt rùa trong hũ. Quân Tống đại tướng Lưu Pháp, một trận chiến đánh tan hạ quân chủ lực, đánh lén hạ quân hơn 30 dặm. Lý Cản Thuận nếu không phải chạy nhanh, hắn cũng phải bị lưu tại Thiểm Tây. Trận chiến này, không chỉ có bị bắt cóc nhân khẩu để quân Tống đều cứu trở về, quân Tống còn bắt được đại lượng chiến mã, dê bò, trứng đồng đẳng vật. Có cái này tuyệt hảo lấy cớ về sau, Triệu Vũ chính thức hạ chiếu khiến, thành lập Tuyên phủ ti, khiến Trương Tiết vì Thiểm Tây, Tây Hạ Tuyên phủ sứ, Lữ Huệ Khanh vì Thiểm Tây, Tây Hạ chế đưa dùng, Thiểm Tây các nơi tăng cường nhung chuẩn bị, chống cự Tây Hạ quấy nhiễu, đồng thời tùy thời thu hồi Tây Hạ. Triệu Tống Vương triều thu hồi Tây Hạ chiến tranh, chính thức kéo ra màn che. Chương 146, Đá Hoa Cương tới chương 146, Đá Hoa Cương tới. Sở dĩ bước Tây Hạ động thủ trước, thật không phải Triệu Vũ giảng cứu tiên lễ hậu binh, mà là 30 năm trước Tống Thần Tông đã phát động qua năm đường đại quân toàn diện bắc hạ, ý đồ một lần hành động diệt hạ, tiến hành quốc vận chi tranh, chứng minh như thế diệt hạ không thể được. Tống Hạ ở giữa con đường gian nguy, có Hoành Sơn sơn mạch cùng Hán Hải vùng sa mạc bãi cùng Ma Ưu sa mạc, lúc ấy quân Tống hậu cần chủ yếu dựa vào nhân lực vận chuyển, hiệu suất thấp. Một cái dịch phu chống vận lương thực chỉ có thể chống đỡ một sĩ binh hướng Tây Hạ cảnh nội đẩy tới Cửu Thiên, 20 đến 25 vạn dân phu nhiều nhất có thể chống đỡ 35 vạn quân Tống tiến lên khoảng 300 dặm, đến cực hạn khoảng cách về sau, quân Tống liền không có tiếp tục đi tới năng lực, lại lương đạo còn liên tục gặp Tây Hạ tập kích quấy rối, dẫn đến quân lương không đủ. Đồng thời, Tây Hạ lại khai thác vườn không nhà chống chính sách, dùng xâm nhập địch cảnh quân Tống khó mà thu hoạch tiếp tế. Quân Tống tại công thành lúc, khuyết thiếu khí giới công thành, đóng quân kiên giới thành, vây công Linh Châu 18 ngày không thể, ngược lại bị Tây Hạ quân thả Hoàng Hà nước rót chìm doanh địa, gặp tổn thất trọng đại. Tăng thêm, Triệu Tống Vương triều bên này chỉ huy cân đối không thông suốt, chiến lược chiến thuật sai lầm, dùng người không thích đáng, thời cơ lựa chọn không tốt các loại nguyên nhân, một trận xuống tới, Vương An Thạch biến pháp thành quả, cơ hội liền bị đánh không còn. Lúc ấy, Thiểm Tây một năm chi tiêu bạo tăng đến hơn 33 triệu sâu. Kết quả, bởi vì không thể đánh thắng trận kia mấu chốt chiến tranh, Tống Thần Tông đến sau buồn bực sầu não mà chết, Cao Thao Thao cùng Tư Mã Quang xuất lĩnh bảo thủ đảng cũ triệt để phủ nhận Vương An Thạch biến pháp, muốn đem Tống Thần Tông, Vương An Thạch quân thần đánh xuống cương thổ tất cả đều trả lại, một trận chiến kém chút bị thiệt Triệu Tống Vương triều quốc vận. Có ít người thường có cái ảo giác, cho là Triệu Tống Vương triều quân đội so Tây Hạ nhiều. Trên thực tế, Triệu Tống Vương triều quân đội mặc dù cũng không thể nói ít, nhưng chỉ riêng Tiềm Tây chiến trường tới nói, quân Tống nhân số, từ đầu đến cuối cũng không bằng Hạ quân nhiều. Tây Bắc lục lộ cấm quân, quân đội vùng ven, thương quân cùng hắn gia thuộc cộng lại, nhiều nhất lúc, đại khái cũng có thể có 3-40 vạn. Nhưng bởi vì muốn phòng thủ dài dằng dặc đường biên giới, binh lực phân tán tại rộng lớn trên chiến trường cùng ly tán bảo trại bên trong, hắn binh lực liền có chút giật gấu va bay. Mà Tây Hạ phương diện, mặc dù nhân khẩu cương vực kém xa Triệu Tống Vương triều, nhưng hắn quốc gia động viên lực lại là Triệu Tống Vương triều xa xa vô pháp so sánh. Mọi người đều biết, Tây Hạ là từ đảng hạng người thành lập quốc gia, mà đảng hạng người cho đến hắn kiến quốc sơ kỳ cũng còn lưu lại đại lượng màn cuối xã hội nguyên thủy đặc chế. Cho nên, tại kiến lập quốc gia về sau, Tây Hạ cơ sở một mực tồn tại hai loại tổ chức kết cấu, cũng chính là lấy người Hán làm chủ thể trong thôn chế cùng lấy người Phiên làm chủ thể bộ lạc chế. Tây Hạ đến sau tại phát triển quá trình bên trong, đem trong thôn chế thăng cấp thành một chủng loại giống như Triệu Tống Vương triều bảo giáp pháp chế độ, cũng là lấy 10 hộ bách tính vì một giáp, 5 giáp vì một tiểu thái giám, 2 tiểu thái giám vì một giới lưu. Cái này bảo giáp pháp chính là Tống Thần Tông cùng Vương An Thạch vì đền bù Triệu Tống Vương triều chế độ mộ lính năng lực động viên thấp, mà đối toàn dân giai binh chế độ một loại nếm thử, đến sau liền bị Tây Hạ học được. Tại thời chiến, bảo giáp pháp loại này trưng binh chế không làm người trình độ, thường thường có thể biểu hiện ra cổ đại vương triều hắc ám nhất một mặt. Đồng thời, Tây Hạ bộ lạc chế cũng giữ lại. Loại này bộ lạc bên trong còn sót lại lấy đại lượng xã hội nguyên thủy sinh hoạt hình thái, mà bộ lạc binh cho tới bây giờ đều là dễ dàng nhất động viên. Tại dưới hắn bộ lạc nô lệ càng là không người gì quyền. Kết quả, xã hội nguyên thủy nhận biết, phối hợp thời đại trung cổ chế độ, tự nhiên liền hình thành Tây Hạ cái này khủng bố toàn dân giai binh năng lực động viên. Từ Tiểu Lương Thái hậu chủ chính Tây Hạ bắt đầu, cho đến Tiểu Lương Thái hậu bị Liêu Quốc sứ thần cho chém giết, Tây Hạ cơ hồ hàng năm đều muốn tiến đánh Triệu Tống Vương triều. Mà Tây Hạ mỗi một lần phát binh, động một tí chính là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn điều động binh lực, nhiều lần lôi đình và quân. Tây Hạ quân đội lại chuẩn bị chiến đấu nhiều năm, có được đại lượng kỵ binh, vận động tốc độ nhanh, quen thuộc địa hình, am hiểu đánh phục kích chiến cùng kỵ binh chiến, có sân nhà ưu thế. Mà Triệu Tống Vương triều quân đội vẫn là lấy bộ binh làm chủ, lực cơ động độ chênh lệch, tại cùng Tây Hạ kỵ binh tác chiến bên trong thường thường ở thế yếu. Sớm tại Phạm Trọng Yêm thời kỳ, liền kiên trì tích cực phòng ngự chiến lược tư tưởng. Hắn tại đối Tây Hạ lúc tác chiến, chủ trương không dễ dàng cùng Tây Hạ tiến hành đại quy mô chính diện quyết chiến, mà là thông qua tăng cường biên phòng thành lũy kiến thiết, huấn luyện binh sĩ, lợi dụng đám bộ đội nhỏ tiến hành linh hoạt xuất kích cùng quấy rối, phá hư Tây Hạ hành động quân sự cùng hậu cần tiếp tế các loại, lấy từng bước tiêu hao Tây Hạ thực lực. Đến Trương Tiết thời kỳ, bị hậu thế xưng là Bắc Tống thời kỳ biết đánh nhau nhất văn nhân Trương Tiết, càng là đề xuất cạn công nhiễu địch cùng thành lũy đẩy tới sách lược tác chiến. Như thế nào cạn công nhiễu địch? Chính là dựa vào quân Tống tại Tây Bắc lục lộ căn cứ, tại Tống Hạ biên cảnh phát động quy mô nhỏ tiến công, nhiễu loạn nơi đó đảng hạng tộc nhân sản xuất sinh hoạt, để bọn hắn không được an bình. Mà thành lũy đẩy tới thì là tại quân Tống thực tế khu chiếm lĩnh vực biên giới, tu kiến đại lượng dễ thủ khó công thành lũy, từng bước hướng Tây Hạ nội địa tập đấu, đồng thời coi đây là ban cầu, không ngừng đối Tây Hạ khởi xướng mới tiến công. Hai cái này sách lược có thể nói đánh trúng Tây Hạ tử huyệt. Tây Hạ chỗ vắng vẻ, cơ sở kinh tế yếu kém, đảng hạng người thiện kỵ xạ mà không am hiểu công thành. Quân Tống xây dựng thành lũy, chẳng khác nào cho Tây Hạ mặc lên một cái càng thu càng chặt dây treo cổ, làm cho Tây Hạ quân đội không thể không chủ động xuất kích trong công thành chiến, vô hạn tiêu hao hắn chiến tranh năng lực. Mà quân Tống thì có thể lợi dụng thành lũy ưu thế, dĩ giật đại lao, tập trung binh lực tiêu diệt Tây Hạ quân đội. Cả tấn công vào trúc chiến lược chiến thuật, thế nhưng là Triệu Tống Vương triều lịch đại năng thần, thân ở tiền tuyến, từ trong thực tiễn tổng kết ra khắc hạ chiến thắng lý luận quân sự. Cuối cùng đi qua lịch sử kiểm nghiệm, cũng chứng minh đây là công diệt Tây Hạ thủ đoạn hữu hiệu nhất. Nhưng cái này chiến lược cũng có một vấn đề, đó chính là đến mức Tây Hạ chủ động tới đánh, Triệu Tống Vương triều mới có thể không ngừng tiêu hao Tây Hạ quốc lực. Còn có, Triệu Vũ thần cơ quân cùng bốn phụ lính mới còn không có luyện tốt, bây giờ không phải là cùng Tây Hạ toàn diện khai chiến thời cơ. Cho nên, Triệu Tống Vương triều hiện tại mới tiếp tục dùng cạn công nhiễu địch cùng thành lũy đẩy tới áp xúc Tây Hạ chiến lược không gian, tiêu hao Tây Hạ chiến tranh năng lực chờ đợi một lần hành động tiêu diệt Tây Hạ thời cơ đến. Diên Phúc cung công trường. Hôm nay vô sự Triệu Vũ mang theo Viên Khuynh Thành bọn người tới trước nhìn xem tiến độ. Vì kiến tạo Diên Phúc cung, hộ bộ cùng công bộ ra mặt, đem cùng thần môn bên ngoài bên trong tự phường, các tạo viện cùng mỡ, giẫm chờ kho tất cả đều rời đi, lại rời đi hai tòa thành chùa, hai cái quân doanh, mà xem như Diên Phúc cung dùng điện. Trải qua này xây dựng thêm, Triệu Tống Vương triều hoàng cung đem đạt tới vòng 9-13 bước, mặc dù vẫn là lịch đại đại vương triều bên trong nhỏ nhất, nhưng thế nào cũng so với ban đầu mạnh hơn không ít. Biết được Triệu Vũ tới, phụ trách Diên Phúc cung kiến thiết Triệu Cát, Lý Giới bọn người, tranh thủ thời gian tới trước nên đón Triệu Vũ. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Cát, Lý Giới bọn người đại lễ yết kiến nói. Miễn lễ bình thân. Triệu Vũ nói. Đón lấy, Triệu Vũ liền hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất, hai người các ngươi thượng tấu chương luôn, xi măng có trọng đại đột phá, nhanh mang chấm đi nhìn. Chương 146, Đá Hoa Cương tới 2 chương 146, Đá Hoa Cương tới Triệu Cát cùng Lý Giới nghe nói, bên cạnh ở phía trước dẫn đường, Lý Giới vừa nói, việc này còn phải cảm kích Ma Hoàng Phi, nàng cho ta trở lưu lại xi măng nghiên cứu phát minh phương hướng bên trong nói rõ xi măng nung cần cực cao nhiệt độ, chúng ta nghĩ đến, gốm sứ nung nhiệt độ có thể đạt tới tương đối cao trình độ, định lò, mày lò chờ tên lò nung đồ sứ nhiệt độ cao hơn, ngoài ra, ta đại tống tại luyện kim chờ lĩnh vực cũng có phát triển, đối nhiệt độ cao kỹ thuật trong tay nắm giữ nhất định tích lũy, ta công bộ lợi dụng đây là cơ, nghiên cứu ra xi măng lò. Lý Giới nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế, công bộ người tại xi măng nghiên cứu phát minh bên trên trả giá gian khổ, căn bản không đủ vì ngoại nhân nói. Liên nói đồng dạng, bởi vì không có đối vật liệu thành phần tiến hành chính xác phân tích cùng phối trộn năng lực, công bộ người tại nghiên cứu phát minh xi măng phối trộn bên trên cũng không biết thí nghiệm mấy vài lần. Cũng may, Ma Hiểu Kiều tại hiện đại tiếp xúc qua các loại vật liệu, đối hắn tính năng có sự hiểu biết nhất định. Xuyên qua đến Bắc Tống về sau, nàng có thể biết chia ra chế tác xi măng mấu chốt nguyên vật liệu, như đá đá xám, đất sét các loại. Đồng thời, nàng lợi dụng kiến thức của mình, đề xuất đối với mấy cái này nguyên vật liệu tiến hành gia công cùng xử lý phương hướng, cùng làm sao có thể đạt tới chế tác xi măng yêu cầu. Có những này làm cơ sở, công bộ mới có thể vẹn vẹn dùng không đến thời gian một năm, liền tại xi măng nghiên cứu phát minh bên trên, lấy được khổng lồ như vậy đột phá. Triệu Vũ tự mình nhìn qua công bộ nghiên cứu ra tới xi măng, lại hôn mắt thấy bọn hắn làm thí nghiệm cùng dùng loại nước này bùn tưới bê tông, xác nhận công bộ nghiên cứu phát minh xi măng mặc dù còn xa xa so ra kém hậu thế xi măng, nhưng đã so trước đó Ma Hiểu Kiều bọn hắn làm ra tới xi măng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí đều có thể miễn cưỡng dùng một lát. Triệu Vũ tại chỗ liền cho Lý Giới thăng quan tiến tước, đồng thời, sở hữu tại việc này bên trên lập công người đều có thăng thưởng. Qua đi, Triệu Vũ nói, cái này xi măng, thật là ta đại tống kiến trúc chi cách tân lợi khí, nhưng khiến cung thất kiên cố bền chắc, bách tính chỗ ở cũng có thể bởi vậy có thể cải thiện, khỏi bị mưa gió quấy nhiễu. Chấm quan chi, sinh lòng vui mừng, quả thật nước chi đại hạnh, dân chi phúc lợi. Viên Khuynh Thành ở một bên nói bổ sung, xi măng chi dụng, như rộng mà đợi chi, không chỉ có cung thất được lợi, con đường, cầu nối, thủy lợi bờ bờ, có thể bởi vậy trở nên càng kiên cố hơn dùng bền, đối ta đại tống phát triển, thực có không thể đo lường chi ích. Triệu Vũ nghe vậy, chứa hai mắt tỏa sáng, nói, ái phi nói cực phải, như thế lương tài, đưa rộng vì ứng dụng, tạo phúc vạn dân. Chấm muốn hạ chỉ, khiến công bộ mau chóng đem xi măng luyện chế chi thuật mở rộng đến cả nước, phàm cần dùng chỗ đều có thể xét áp dụng. Lý Giới bọn người nghe nói đều mừng rỡ không thôi. Chúng thần đã bắt đầu chuẩn bị đem xi măng luyện chế chi thuật biên soạn thành sách để lưu truyền hậu thế, ban ơn cho tử tôn. Chúng thần cũng đem tăng cường nghiên cứu phát minh, gắng đạt tới dùng xi măng luyện chế chi thuật càng thêm hoàn thiện, lấy ứng quốc gia chi cần. Lý Giới nói, đại thiện. Triệu Vũ nói, chờ Triệu Vũ xem hết xi măng, Triệu Cắt rất ân cần đem Triệu Vũ mời đến một bên lâm kiến trung đi nhìn hắn đã vẽ xong diên phúc cùng bản vẽ. Vừa đến lâm xây bên trong, Triệu Vũ liền bị trên tường kia lấy ngàn mà tính bản vẽ cho rung động đến. Triệu Vũ ánh mắt tại trên bản vẽ chậm rãi dao động, phát hiện mỗi một chỗ tỉ mỉ đều tựa hồ ẩn chứa độc đáo xảo diệu. Trình thể đến xem, diên phúc cung bản thiết kế phức tạp mà không mất đi lịch sự tao nhã, đã có nguyên lai Triệu Tống Vương triều cung điện trang trọng uy nghiêm, lại dung nhập mới lạ bố cục cùng cấu tứ, làm người ta nhìn mà than thở. Nói thật, Triệu Cắt nghệ thuật trình độ thật không phải thổi, dứt bỏ hắn lộng lẫy thiết kế không nói, liền hắn những bản vẽ này tùy tiện cầm một chương đi hậu thế đều đủ Triệu Vũ ăn mặc không lo. Rất hiển nhiên, cái này diên phúc cung chút xuống Triệu Cắt đại lượng tâm huyết. Đoan Vương cái này thiết kế sắc thực to lớn trắng lệ, chỉ là không thể làm. Triệu Vũ có chút ít tiếc nuối nói. Triệu Cắt nghe nói, trong lòng căng thẳng, liền vội bằng hỏi, hẳn là có gì chỗ không ổn. Chấm băng chi, dù rất tốt, lại cực điểm xa hoa, tất nhiên tốn thời gian phí sức, sợ hao người tốn của, không phải quốc gia kế lâu dài, cho nên không thể làm. Triệu Vũ nói, bệ hạ lo lắng quốc sự, quả thật xã tắc chi phúc. Nhưng diên phúc cung chi xây, không phải vì lợi ích một người, thật là hiển lộ rõ ràng ta đại tống uy nghi, phấn chấn dân tâm. Này tiên không thể tỉnh. Lại diên phúc cung chi xây, cũng có thể kéo theo công tượng kỹ nghệ chi tăng lên, xúc tiến tương quan ngành nghề chi phát triển, đối bách tính cũng không phải hoàn toàn vô ích. Thần coi là mấu chốt ở chỗ năm chắc phân tức, chớ dùng xa hoa chi phong thịnh hành là được. Còn nữa, bệ hạ như muốn mở rộng xi măng, tất nhiên phải có ví dụ thực tế dẹp an thiên hạ nhân tâm trong thiên hạ, nhưng có so một tòa hoàng cung càng có sức thuyết phục chi vật. Nhìn ra được, Triệu Cát không muốn sửa đổi hắn tuyệt diệu thiết kế. Không nghĩ Triệu Vũ căn bản không để mặt Triệu Cát, trực tiếp đem Triệu Cát lý do thoái thác hủy bỏ, chỉ là ở một cái chỗ mà thôi, không cần như vậy tinh mỹ. Vật liệu xây dựng cũng lân cận lấy chi là được, giống ngươi cái này muốn từ tô, hồ hai châu hai đá thái hồ 4.600 khối, quá mức phô trương lãng phí. Cái này đá thái hồ chính là Triệu Cắt đắc ý chỗ, hắn coi là Triệu Vũ cái này dế nhủi, căn bản cũng không biết cái này đá thái hồ có bao nhiêu đẹp, mới cự tuyệt dùng đá thái hồ. Cho nên Triệu Cắt vội vàng nói với Triệu Vũ, vậy hạ hoặc không biết, cái này đá thái hồ cực đẹp, chính là tu kiến lâm viên không hai chi vận, giảng cứu gầy, nhan, để loạn, thấu. Giờ phút này Triệu Cắt đối đá thái hồ là như vậy si mê. Hắn thấy, muốn là không cần cái này đá thái hồ tới trang trí diên phúc cung, tuyệt đối là Triệu Vũ tổn thất to lớn. Viên Khuynh Thành nghe không vô, khuyên can nói, quang gia, này ác nguyên đoạn không thể mở. Viên Khuynh Thành lời vừa nói ra, Triệu Cắt trên mặt vẻ không vui lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn rất muốn nói, ngươi một cái thâm cung phụ nhân, hiểu cái gì, cũng dám đối ta suy nghĩ khoa tay múa chân, còn nữa nói, một chút tảng đá vụn mà thôi, lại có thể giá trị bao nhiêu tiền. Có thể Triệu Cắt không dám, bởi vì nhìn xem Viên Khuynh Thành liền so hắn cùng Triệu Vũ thân cận. Viên Khuynh Thành nói tiếp, trên có chỗ tốt, bên dưới tất nhiên rất chỗ này, này lệ vừa mở, tất nhiên người người bắt trước, như vậy lúc, vì thu hoạch hoa thạch, quan viên hoặc không tiếc phá hư bách tính phòng ốc, phần mộ, cường thủ hào đoạn. Thậm chí, rất nhiều bách tính bởi vì hoa thạch mà táng ra bại sản, nho nhỏ hoa thạch đem hao phí kết sủ tài chính, tăng thêm quốc gia tài chính gánh vác, dẫn đến quốc khố trống rỗng, kích thích tiêu ca, dao động ta đại tống thống trị căn cơ. Viên Khuynh Thành nói tới, đừng nói Triệu Cát cùng một chút lộng thần cảm thấy quá mức khoa trương, liền cả ở đây một chút đảng cũ quan viên đều cảm thấy Viên Khuynh Thành có chút qua. Một chút tảng đá mà thôi, cũng về phần như thế thượng cương thượng tuyến. Viên Hoàng Phi so gián quan còn hà khắc, loại này nữ tử hơn phân nửa sẽ không bị quân chủ lâu dài yêu thích, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ thất sủng. Nhưng mà, để mọi người ở đây không nghĩ tới chính là, Triệu Vũ vậy mà đối Viên Khuynh Thành gián luôn không tiếc tảng dương, ái phi thật hiển phi vậy, nói cực phải, này ác nguyên đoạn không thể mở, nay ta đại tống bách phế đại hưng, há có thể đem tiền tài tiêu vào xây dựng rầm rộ bên trên, tiết kiệm tiền này, cho bách tính miễn thuế, mới là đạo trị quốc. Viên Khuynh Thành không phải chưa thuần, nếu không, lúc này bắt lấy Triệu Vũ nói sai quỳ xuống đất tạ ơn, nàng lập tức liền có thể tiến chức vì bốn phi chi nhất hiền phi, mà nàng chỉ là rất vui mừng cúi đầu, quan gia thánh minh. Sau đó, Triệu Vũ hạ chỉ, tu kiến hoàng cung cần thiết vật liệu xây dựng, đành phải từ kinh kỳ địa khu lân cận tìm kiếm, hoặc cùng dân chúng công bằng mua bất kỳ người nào đều không được nhờ vào đó sự tình nhiều dân, nếu không tự trọng sự phạt nặng. Mặt khác, Diên Phúc cung không cần quy hoạch quá lớn lâm viên, thủy hệ, có một chút tô điểm một chút là được, về phần thêm ra đất trống, hoặc là nhiều xây nhà dùng để cải thiện cung nhân dừng chân tình huống, hoặc là dùng để xây không đốt tiền quảng trường, lấy cung cấp cung nhân rèn luyện thân thể dùng.